Thừa dịp lão phu hiện tại tâm tình tốt, lập tức xéo ngay cho ta. Thậm chí lười nhác nhìn cổ ruộng dâu một chút, Long lão thản nhiên nói. Như được đại xá, cổ ruộng dâu chật vật thoát đi quán rượu, lưu lại sau lưng chúng võ giả ầm vang cười to thanh âm. Lão bất tử, cũng dám công nhiên bao che ta 10 đại tông môn truy nã người, tại bản thiếu trước mặt đùa nghịch uy phong. Hừ, chờ ta từ hỗn loạn mê cung trở về nhất định phải đem việc này bẩm báo phụ thân. Ta nhìn thấy thời điểm các ngươi hoàng tộc tại 10 đại tông môn liên thủ phía dưới còn như thế nào tại tung hoành đế quốc đặt chân. Đi ra quán rượu, quay đầu quét mắt một vòng, cổ ruộng dâu tức giận cắn răng một cái hướng nơi xa rời đi. Bình thư nói không sai, tiếp tục đi. Một tấm lá vàng tử rơi vào bình thư tiên sinh trong tay, Long lão thanh âm nhàn nhạt tùy theo truyền ra. Đa tạ Long lão ban thưởng. Bình thư tiên sinh đại hỉ, không nghĩ tới vậy mà gặp được mình bình thư bên trong hoàng tộc người mạnh nhất. Hai tay run run ngẩng đầu nhìn về phía Long lão, mà giờ khắc này Long lão chỗ trên mặt bàn sớm đã giống tuyết, không thấy bóng dáng. Phong Vân Tông. Phong Vân Tông dãy núi trung tâm nhất một tòa cao vút trong mây sơn phong rộng rãi đại điện bên trong, một người mặc cẩm y nam tử trung niên an tọa ở một trường cổ cầm trước, theo bàn tay đạn phát ở giữa, du dương nguyện chuyển êm thai tiếng đàn quanh quẩn ở trong đại điện. Tông chủ, cấp báo. Một đạo vội vàng thanh âm từ đại điện ngoại truyện tiến đến. Vào đi. Nam tử trung niên mở miệng nói. Hắn đã sớm đã phân phó thủ hạ trừ phi cấp tốc sự tình, nếu không tại hắn đánh đàn thời điểm tuyệt không thể quấy nhiễu. Lúc này có người đến đây, hiển nhiên phát sinh cái đại sự gì. Chuyện gì, nói thẳng đi. Nhìn thấy tiến đến lão giả, Phong Viễn Kỳ mở miệng nói. Khởi bẩm tông chủ, thần trì đế quốc 100 vạn đại quân công phá hỗn loạn chi vực, Tạ Tứ gia sắp bị giết thời điểm, Tần Lãng cùng tung hoành đế quốc hoàng tộc Long lão đột nhiên đuổi tới cứu Tạ Tứ gia, Tần Lãng càng là đánh giết thần trì đế quốc hoàng tộc người mạnh nhất phiền già. Một trưởng lao áo xám mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Trưởng lao áo xám lời còn chưa dứt, đột nhiên một cây dây đàn ông một tiếng đột nhiên đứt đoạn, Phong Viễn Kỳ nguyên bản nhàn nhã tưởng hòa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phiên gia thế nhưng là võ vương trung kỳ cường giả, thực lực còn mạnh mẽ hơn mình một chút, Tần Lãng lại có thể đem dạng này cường giả chém giết. Phong Viễn Kỳ thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Trưởng lao áo xám lặp lại lần nữa một lần. Cũng đem ngày đó hỗn loạn chi vực đại chiến lúc phát sinh sự tình từ đầu chí cuối bẩm báo cho Phong Viễn Kỳ. Nguyên lai là mượn nhờ hỗn loạn chi vực trận pháp chi lực. Hiểu rõ ràng chuyện đã xảy ra, Phong Viễn Kỳ thần sắc trên mặt thoáng hòa hoãn một tia, bất quá lại như cũ mặt ủ mày chau. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 2 năm, Tần Lãng vậy mà từ lúc trước một nho nhỏ võ sĩ trưởng thành đến võ linh nhất trọng. Phong Viễn Kỳ tự lẩm bẩm, đáy lòng ẩn ẩn hiện lên một tia bất an. Hắn vạn vạn không ngờ rằng Tần Lãng chẳng những thành công trốn qua 10 đại tông môn truy nã, tốc độ phát triển còn nhanh như vậy. Một khi để Tần Lãng tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ là ngẫm lại liền để Phong Viễn Kỳ có loại cảm giác không rét mà run. Càng làm cho hắn lo lắng là Tần Lãng chẳng những trưởng thành cấp tốc, mà lại cổ tay kinh người, lại có thể cổ động tung hoành đế quốc hoàng tộc người mạnh nhất vì hắn xuất lực, cái này nhưng không là bình thường võ linh võ giả có thể làm được. Giờ khắc này, Phong Viễn Kỳ trong nháy mắt làm ra quyết đoán, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, nhất định phải mau chóng chém giết Tần Lãng, để tránh hậu hoạn vô tận. Tông chủ, Long lão biết rõ Tần Lãng bị ta 10 đại tông môn truy nã còn ra tay giúp đỡ, chúng ta muốn hay không đối hoàng tộc đến cái ra vai phủ đầu, cảnh cáo bọn hắn. Trưởng lão áo xám mở miệng dò hỏi. Hoàng tộc chúng ta nhất định phải cảnh cáo, bất quá bây giờ còn không phải động đến bọn hắn thời điểm, chúng ta việc cấp bách là tru sát Tần Lãng tên phản đồ này. Phong Viễn Kỳ phất tay ngăn chặn trưởng lão áo xám đề nghị. Đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? 20 năm vừa hiện hỗn loạn mê cung có xuất hiện dấu hiệu. Nghĩ đến cái gì? Phong Viễn Kỳ mở miệng hỏi. Đúng vậy, tông chủ, chúng ta phải chăng muốn phái ra tông môn đệ tử thiên tài tiến đến lịch luyện? Trưởng lão áo xám dò hỏi. Đi, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ đâu? Chẳng những tông môn đệ tử thiên tài muốn đi, lần này Giang trưởng lão ngươi cùng Tống trưởng lão cũng cùng nhau tiến đến đi, bất quá nhiệm vụ của các ngươi không phải bảo hộ đệ tử thiên tài cũng không phải tìm kiếm dưỡng hồn điện, mà là đánh giết Tần Lãng. Hai người các ngươi đều là võ linh thất trọng thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện đánh giết Tần Lãng. Phong Viễn Kỳ mở miệng nói. Đánh giết Tần Lãng? Thế nhưng là chúng ta cũng không hiểu biết Tần Lãng có thể hay không tiến vào hỗn loạn mê cung, vạn nhất hắn không có đi, ta cùng Tống trưởng lão chẳng phải là một chuyến tay không? Giang trưởng lão lo lắng nói. Yên tâm tốt, ta có thể 100% cam đoan Tần Lãng sẽ tiến vào hỗn loạn mê cung, các ngươi chỉ cần tiến vào hỗn loạn mê cung, tùy thời đánh giết hắn là được. Phong Viễn Kỳ tràn đầy tự tin nói. Tốt. Chúng ta lập tức lên đường, tông chủ xin yên tâm, ta cùng Tống trưởng lão nhất định không có nhục sứ mệnh. Vừa chắp tay, Giang trưởng lão vội vã rời đi đại điện. Nhìn qua Giang trưởng lão rời đi thân ảnh, Phong Viễn Kỳ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngoan lệ. Tần Lãng, không nghĩ tới ngươi so lão tử ngươi năm đó lợi hại nhiều, quả thật là thanh gia Vu Lam mà thắng Vu Lam a, thật sự là một gốc hạt giống tốt. Bất quá đáng tiếc ngươi ném sai thai, năm đó lão tử ngươi đưa tại bản tông chủ trong tay, ngươi bây giờ đồng dạng khó thoát ra bản tông chủ ngũ chỉ sơn. Chết, mới là ngươi duy nhất số mệnh. Bàn tay đột nhiên một nhóm, ong ong tiếng vang lên, còn lại mấy cây dây đàn ứng thanh mà đứt. Hỗn loạn chi vực, phó vực chủ phủ đệ. Tần Lãng, chuẩn bị đi. Tần Lãng cửa phòng truyền đến Tạ Tứ gia thanh âm hưng phấn. A, hỗn loạn mê cung mở ra. Từ trong tu luyện lui ra ngoài, Tần Lãng mở cửa phòng, liếc nhìn Tạ Tứ gia, mở miệng hỏi. Đúng thế. Mặc dù so dự liệu mở ra thời gian muộn 20 ngày, bất quá trung quy vẫn là mở ra. Tạ Tứ gia cười nói. Tốt, chúng ta đi. Đã sớm đối giờ khắc này chờ mong không thôi, Tần Lãng vung tay lên, cùng Tạ Tứ gia đồng hành đi ra phó vực chủ phủ. Giá. Tuấn mã lao vùng vụt, móng ngựa đạp đạp, Tần Lãng, Tạ Tứ gia cùng chúng hộ vệ rất mau ra hỗn loạn chi vực, dọc theo hướng thần trì đế quốc phương hướng chạy vội trăm dặm về sau, phía trước nhất Tạ Tứ gia kéo một phát dây cương, dưới hông tuấn mã dừng lại. Đến, chính là chỗ này. Chỉ vào một đạo đã bị hỗn loạn chi vực trọng binh không chế gập ghềnh đường núi, Tạ Tứ gia đối Tần Lãng nói ra. Tiến vào hỗn loạn mê cung cửa vào có trên trăm đầu, đầu này là bị chúng ta hỗn loạn chi vực không chế, bất quá còn lại cửa vào cũng đều đồng dạng. Đều là loại này đường núi gập ghềnh. Vậy mà là như vậy cửa vào. Tần Lãng mắt lộ ra ngoài ý muốn, vốn cho là hỗn loạn mê cung lối vào sẽ là huyền ảo truyền tống trận, không nghĩ tới lại là từng đầu nhìn như không có gì lạ gập ghềnh đường núi. Câu nguyện phiếu 6. Chương 309, tiến vào hỗn loạn mê cung. Vậy ta đi vào. Tần Lãng đối Tạ Tứ gia nói. Đi thôi, ở bên trong cẩn thận một chút. Tạ Tứ gia dặn dò. Nguyên bản hắn nghĩ phái hơn 10 người tâm phúc cùng Tần Lãng đồng hành. Bất quá Tần Lãng lại là từ chối nhã nhặn. Một là nhiều người hành động bất tiện, hai là hỗn loạn mê cung quá mức to lớn và quỷ dị, mười mấy người cho dù đồng hành đi vào rất nhanh cũng sẽ phân tán, căn bản vô sự vô bổ. Nhảy xuống tuấn mã, Tần Lãng từng bước một dọc theo gập ghềnh đường núi mà đi, đi đến giữa sườn núi nhìn lại, chân núi đã không nhìn thấy Tạ Tứ gia đám người thân ảnh. Nói xác thực hơn, là sau lưng hết thảy đều đã biến mất, liền ngay cả Tần Lãng đã từng đi qua đường núi đều biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng phảng phất biến thành một đạo vô hình vực sâu. Thời khắc này Tần Lãng chỉ có tiến lên một con đường, ngay cả trở về đường lui đều không có. Đi qua lại như kỳ tích biến mất. Một bên cẩn thận tiến lên, một bên chú ý quan sát, Tần Lãng phát hiện chỉ cần chỗ hắn đi qua đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, nhưng mặc cho hắn tra như thế nào dò xét đều không thể phát hiện kỳ hoặc trong đó. Tần Lãng đoán chừng hẳn là một loại cực kỳ cường đại đơn hướng nạp trận, chỉ có thể vào không thể ra. Có tiên trận đại điển. Tần Lãng đối với trận pháp cũng coi là có một ít tâm đắc, hỗn loạn chi vực cấp 8 trận pháp đều có thể tùy tiện nhìn ra, nhưng nơi này nặc trận lại nhìn không ra mảy may mánh khỏe, hiển nhiên đẳng cấp cực cao, tối thiểu đạt tới cấp 9, thậm chí khả năng cao hơn. Chỉ là ngoại vi trận pháp liền cường đại như thế, đủ thấy hỗn loạn mê cung xác thực không phải bình thường, Tần Lãng không từ lên 12 phần tinh thần, cẩn thận tiến lên. Leo lên sau nửa canh giờ, đường núi rốt cục đi đến cuối cùng, phía trước rộng mở trong sáng. Một mảnh mênh mông bát ngát liên miên dãy núi xuất hiện tại tầm mắt bên trong, màu trắng mây mù xuyên sơn mà qua, bạch hạc tại đỉnh núi xoay quanh, nghiễm nhiên một bộ tiên gia phủ đệ tường hòa hình dạng. Bất quá Tần Lãng tinh tường, càng là nhìn như địa phương an toàn, bên trong ẩn tàng nguy cơ thường thường càng thêm nguy hiểm. Bước lên phía trước đi ra, linh khí nồng nặc đập vào mặt, xa so với Mê Vân Tông lúc trước tán phát linh khí nồng đậm mấy chục lần, nếu như ở chỗ này tu luyện tất nhiên làm ít công to. Siêu, siêu. Lúc này một đạo lại một đạo thân ảnh từ trong hư không hiện thân mà ra, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, không có chút nào dừng lại, điên cuồng phóng tới hỗn loạn mê cung nội bộ. Rất nhanh càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện tại hỗn loạn trong mê cung, đám người điên cuồng bay về phía trước chạy, chỉ sợ rơi vào người sau. Hiển nhiên những võ giả này cùng Tần Lãng giống nhau là hướng về phía dưỡng hồn điện mà tới. Càng sớm một bước đến trung tâm, tìm tới dưỡng hồn điện cơ hội tự nhiên là nhiều một ít. Theo dòng người, Tần Lãng đồng dạng cấp tốc hướng vào phía trong bộ sông tới. Dãy núi phía ngoài nhất là một mảnh xanh um tươi tốt rừng già rậm rạp, lối rẽ rất nhiều, tiến vào võ giả nơi này mặc dù vô số kể, nhưng tiến vào rừng già rậm rạp sau vừa phân tán, Tần Lãng tiến lên hơn 10 dặm hậu thân bên cạnh còn sót lại thưa thớt hơn 10 người võ giả. Mười mấy người bảo trì khoảng cách nhất định, một bên tiến lên một bên cảnh giác người chung quanh, phòng ngừa bị người đánh lén. Bất quá hiển nhiên mọi người mục tiêu đều là dưỡng hồn điện, cũng không có công phu công kích người khác. Chỉ là hung hăng vùi đầu bay về phía trước chạy. A. Lần nữa vọt tới trước vài dặm sau Tần Lãng bước chân khẽ động, dừng lại, khẽ chau mày. Tại Tần Lãng bên người đồng dạng có mấy tên võ giả nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, sau đó hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cộng đồng phát hiện một cái cực kỳ quỷ dị tình huống, hiện ở cái địa phương này vừa mới bọn hắn đã từng tới. Nói cách khác cái này nửa ngày bọn hắn một mực ở cái địa phương này vòng quanh. Chúng ta giống như lạc đường. Một cao gầy thanh niên cau mày một cái, trầm giọng nói. Mọi người làm tốt tiêu ký, phân rõ phương hướng, một mực đi về phía trước. Một người đàn ông tuổi trung niên đề nghị. Tốt. Đám người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, có người xuất ra một túi bạch phiến một đường tiến lên một đường vung, có người thì không ngừng tại tới trước trên nhánh cây khắc họa ký hiệu. Dọc theo đường thẳng tiến lên vài dặm về sau, đi ở trước nhất nam tử trung niên một bộ gặp quỷ biểu lộ. Thật là sống gặp quỷ, tại sao có thể như vậy? Đằng sau mười mấy người theo tiếng đi lên, nhìn thấy rừng cây phía trước tràng cảnh đồng dạng một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Đập vào mắt chỗ, trên nhánh cây khắc họa lấy ký hiệu, trên mặt đất lưu lại vừa mới bọn hắn vung qua bạch phiến. Rất hiển nhiên, bọn hắn lại một lần trở lại nguyên điểm. Chúng ta một mực hướng một cái phương hướng tiến lên, cũng không có rẽ ngoặt, làm sao có thể lại trở về. Mẹ nó, thực sự quá quỷ dị. Mười mấy người âm thầm tặc lưỡi, một mặt mặt ủ mày cho. Chuyện của tôi VN. Dựa theo loại tình huống này, cho dù bọn hắn mệnh chết chỉ sợ cũng chỉ có thể ở nơi này vòng quanh, căn bản là không có cách rời đi. Tần Lãng chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Trung quanh lít nha lít nhít rừng cây, xanh um tươi tốt bụi cỏ có thể thấy rõ ràng, cũng không có một tơ một hào sương mù, ấn lý thuyết căn bản không có khả năng lạc đường. Mà lại càng quỷ dị hơn là bọn hắn rõ ràng là tại thẳng tắp tiến lên, kết quả nhưng lại vòng trở về. Mẹ trứng, lao tử một mồi lửa đốt nơi này, ta cũng không tin chúng ta sẽ còn nguyên địa vòng quanh. Một dâu quai nón nam tử hùng hùng hổ hổ một câu, trực tiếp từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra bó đuốc nhóm lửa, hướng chung quanh cây cối đốt đi. Mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên. Đúng a, đem nơi này cây toàn bộ đốt rủi, cũng không tin bọn hắn sẽ còn vòng quanh. Nhưng mà một màn quỷ dị lần nữa phát sinh, nguyên bản cháy hừng hực bó đuốc vừa mới vừa tiếp cận cây cối liền đột nhiên bị dập tắt. Dâu quai nón nam tử liên tiếp thử mấy lần lại căn bản là không có cách nhóm lửa một ngọn cây quạng cỏ. Tại sao có thể như vậy? Xong đời, chúng ta bị vây ở chỗ này ra không được. Ta nghe nói lần trước hỗn loạn mê cung mở ra sau liền có rất nhiều võ giả bị vây chết tại trong mê cung, cuối cùng có thể đi ra người không đủ ba thành. Làm sao bây giờ, ta cũng không muốn không minh bạch chết ở chỗ này a. Chúng võ giả một mặt hệ hoài, càng nhiều người thì là hoảng hốt. Tần Lãng cẩn thận quan sát bốn phía. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại dưới chân, trầm tư một lát sau, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta nghĩ ta có biện pháp rời đi nơi này. Thật. Tần Lãng bên cạnh một hơi có vẻ thùy mị trung niên nữ tử đại hỉ, còn lại hơn 10 người võ giả cũng nhao nhao nhìn về phía Tần Lãng, nhãn tình sáng lên. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh lên đi. Trung niên nữ tử mặt lộ vẻ vui mừng, thúc giục nói, nàng hận không thể nhanh lên rời đi này quỷ dị địa phương. Gật gật đầu, Tần Lãng cất bước đi thẳng về phía trước. Đống nhiên phía bên trái, đống nhiên phía bên phải, đống nhiên rút lui mấy bước, sau lưng hơn 10 người võ giả nhắm mắt theo đuôi, theo sát phía sau. Sau nửa canh giờ, Tần Lãng mang theo đám người từ một gốc đại thụ che trời sau đi tới, trước mắt rộng mở trong sáng. Ha ha ha, chúng ta rốt cục đi tới. Theo sát tại Tần Lãng sau lưng bên trong nam nữ tử đại hỉ, không nghĩ tới tiểu ca ngươi thật là có mấy phần bản sự, thật sự là cảm ơn ngươi. Bất quá còn lại hơn 10 người võ giả lại là không để ý tới cảm tạ Tần Lãng. Mà là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn trước mắt một gốc kết đầy trái cây màu đỏ đại thụ. Cấp 6 linh quả, hồng mộc hương quả. Phục dụng một viên đủ để bù đắp được khổ tu một tháng, đối với võ giả tu luyện trợ giúp cực lớn. Hơn 10 người võ giả trong nháy mắt như là phát tình châu đực, điên cuồng phóng tới cây đại thụ kia. Câu nguyện phiếu 6. Chương 310, doa đi. Các ngươi tại sao có thể cái dạng này, không có chút nào hiểu được có ơn tất báo. Là vị tiểu ca này mang chúng ta đi ra tới. Cái này gốc hồng mộc hương quả lẽ ra thuộc sở hữu của hắn. Trung niên nữ tử cau mày một cái, muốn khuyên can hơn 10 người võ giả. Tất cả mọi người là vì tâm bảo mà đến, nhìn thấy đồ tốt há có tặng cho đạo lý của người khác. Hừ hừ, coi như hắn không mang theo chúng ta ra, chúng ta khẳng định sớm muộn cũng có thể mình ra. Hơn 10 người võ giả khinh thường cười nhạo một tiếng, phóng tới hồng mộc hương quả tốc độ không giảm chút nào. Bọn này vong ân phụ nghĩa hỗn đản. Khẽ cắn môi, trung niên nữ tử một mặt bất đắc dĩ, tiểu ca. Thật có lỗi, thực lực của ta quá thấp, ngăn lại không bọn hắn, hữu tâm vô lực. Kia hơn 10 người võ giả phần lớn thực lực đều đạt tới võ sư hậu kỳ, trong đó thậm chí có 2 người thực lực đạt tới võ sư cửu trọng đỉnh phong, trung niên nữ tử vẹn vẹn võ sư trung kỳ thực lực, căn bản không phải kia hơn 10 người võ giả đối thủ. Về phần Tần Lãng, mặc dù hắn nhìn không ra Tần Lãng cụ thể tu vi, nhưng nhìn hắn niên kỷ cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ, đoán chừng thực lực còn không có mình cường đại, tại trung niên nữ tử xem ra Tần Lãng càng không khả năng là những cái kia võ giả đối thủ. Đem mọi người mang ra mê trận, kết quả Tần Lãng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác ngắt lấy cấp 6 linh quả, trung niên nữ tử trong lòng minh bất bình. Sớm biết ngươi vừa mới liền không nên mang những này bạch nhãn lang ra. Không quan trọng. Tần Lãng buông buông tay, vừa rồi cho dù hắn không mang theo những người này, bọn hắn khẳng định cũng sẽ mặt dày mày dạn đi theo, chẳng bằng làm thuận nước dòng thuyền tốt. Chỉ là để Tần Lãng không nghĩ tới chính là những người này càng như thế vong ân phụ nghĩa. Ta đi cùng bọn hắn nói một chút, nhìn có thể hay không để cho bọn hắn phân một chút hồng mộc hương quả cho ngươi. Trung niên nữ tử bất đắc dĩ tiếu tiếu, định tiến lên. Không cần. Tần Lãng đưa tay ngăn lại trung niên nữ tử cười lắc đầu. Cái này trung niên nữ tử thực sự quá ngây thơ, lấy cái này hơn 10 người võ giả bản tính ngẫm lại cũng sẽ không bạch bạch đem sắp tới tay hồng mộc hương quả đưa cho hắn người. Đương nhiên. Trọng yếu hơn một điểm là Tần Lãng phát hiện tại cây to này bên trên ẩn giấu đi cùng lá cây nhan sắc đồng dạng cự mãng, từ thể nội ẩn ẩn lăn lộn khí tức xem ra, không khó phán đoán đây là một đầu cấp 8 yêu thú, thực lực cùng nhân loại võ sư cửu trọng đỉnh phong tương đương. Con chăn lớn này giấu kín trình độ cực cao, nếu như không phải Tần Lãng linh hồn lực cường đại, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện con chăn lớn này tồn tại, càng đừng đề cập kia hơn 10 người thực lực võ giả cường đại nhất cũng bất quá võ sư cửu trọng, bọn hắn càng sẽ không phát hiện đầu kia cự mãng tồn tại. Không cần. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn cướp sạch hồng mộc hương quả? Trung niên nữ tử trong đôi mắt đẹp tràn đầy không hiểu. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Tần Lãng cười thần bí. Phía trước, ngay tại hơn 10 người võ giả vọt tới trước đại thụ, nhao nhao đưa tay chuẩn bị ngắt lấy hồng mộc hương quả lúc, dấu ở trên đại thụ cự mãng đột nhiên đại trương miệng, một cỗ nồng đậm màu đen khói độc phun ra. A a a a a. Liên tiếp hơn 10 đạo cực kỳ thê thảm tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hơn 10 người võ giả hai tay dán cổ trên mặt đất kịch liệt lăn lộn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng ho khan kịch liệt, ngắn ngủi mấy giây thời gian bộ mặt đã trở nên đen nhánh, thân thể cung thành một đoàn, chết bất đắc kỳ tử mà chết. A, cây này bên trên vậy mà cất giấu một đầu cấp 8 yêu thú. Cháy mau. Khoảng cách xa nhất hai tên vận khí tốt hơn cũng không có bị màu đen xương độc bao phủ, nhìn thấy trước mắt chết thảm đám người phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, hai người kinh hô một tiếng, liền vội vàng xoay người hướng về chạy vội. Siêu. Cự mãng làm sao có thể tùy ý ngấp nghé mình trông coi bảo vật nhân loại rời đi, thân ảnh lóe lên, lao thẳng tới mà ra, miệng rộng mở ra, chuẩn xác cắn lấy đằng sau một người trên cổ, cái sau bộ mặt trở nên đen nhánh, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cự mãng phần đuôi tại mặt đất hung hăng co lại, tiếp lấy phản lực, thân thể đột nhiên vọt tới trước, hướng còn sót lại một tên sau cùng võ giả lao thẳng tới. Cứu! Cứu mạng! Một tên sau cùng võ giả dọa đến sợ vỡ mật, điên cuồng chạy về phía Tần Lãng cùng trung niên nữ tử. Cầu khẩn bọn hắn, trong mắt tràn đầy cầu sinh dục vọng. Giang giác. Cự mãng chuẩn xác nhào ở sau lưng hắn, há mồm đột nhiên khẽ cắn, sắc nhọn răng nanh trực tiếp đâm vào cái cổ, đem cái cổ xương cắn nát. Bành. Một tên sau cùng võ giả thi thể trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên, vén lên một trận bùi màu vàng. Vậy mà chết hết. Trung niên nữ tử chấn kinh nhìn một màn trước mắt. Nàng rốt cuộc minh bạch Tần Lãng vì cái gì vừa rồi không cho nàng đi lên. Nguyên lai hắn đã sớm phát hiện đại thụ bên trong giấu kín cự mãng. Nếu như những người này hiểu được có ơn tất báo, có lẽ hắn sẽ còn mở miệng nhắc nhở bọn hắn. Đáng tiếc là những người này hoàn toàn liền là vong ân phụ nghĩa người, Tần Lãng lại làm sao có thể đi nhắc nhở bọn hắn. Nghĩ tới đây, trung niên nữ tử một trận hoảng sợ, nếu như trước đó nàng cùng những người kia đồng dạng vong ân phụ nghĩa xông đi lên, chỉ sợ cũng biến thành trong đó một cỗ thi thể. Giờ phút này, trung niên nữ tử trong lòng không khỏi sinh ra một tia may mắn. May mắn mình còn có cuối cùng một tia nhân loại vốn có lương tri. T. Đánh giết một tên sau cùng võ giả về sau, cự mãng phun ra nuốt vào dài nhỏ lưỡi rắn, tinh hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lãng cùng trung niên nữ tử. Đây là một đầu cấp 8 yêu thú, chúng ta đánh không lại, nhanh trốn đi. Trung niên nữ tử vội vàng dắt lấy Tần Lãng hướng về sau bỏ chạy, nhưng trong lòng ám đạo đáng tiếc, nhiều như vậy hồng mộc hương quả lại chỉ có thể trơ mắt tới gặp thoáng qua. Chỉ là cấp 8 yêu thú mà thôi, có gì phải sợ. Tần Lãng nhưng không có theo trung niên nữ tử lui lại, mà là nhàn nhạt nhìn xem gần trong gang tấc cự mãng. Hiện tại thực lực của hắn đạt tới võ linh nhị trọng đỉnh phong, một cái tay liền có thể miểu sát trước mặt đầu này cấp 8 yêu thú. Người điên. Trung niên nữ tử sắc mặt đại biến. Tần Lãng chỉ là 17-18 tuổi, thực lực có thể mạnh đến mức nào, chắc chắn sẽ không là con chăn lớn này đối thủ. Lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiên trì bước lên bị cự mãng công kích nguy hiểm. Trung niên nữ tử trở lại lần nữa duỗi ra bàn tay trắng loạn ý đổ lôi đi Tần Lãng. Nhưng mà Tần Lãng lại bất vi sở động, cười nhạt một tiếng, đẩy ra bàn tay của nàng, tại trung niên nữ tử rung động trong ánh mắt từng bước một hướng cự mãng đi đến. không muốn. Trung niên nữ tử kinh hãi, Tần Lãng cử động lần này hoàn toàn cùng chủ động muốn chết không khác. Cự mãng cảm giác lực hiển nhiên so với nhân loại cường đại hơn rất nhiều, nó có thể cảm ứng được thiếu niên trước mắt này thực lực cực kỳ cường đại, cho nó một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, có loại lập tức quay người đào tẩu xúc động. Bất quá thủ hộ nhiều năm hồng mộc hương quả vừa mới thành thục, nó thực sự không nỡ cứ thế mà đi. Cứ như vậy, Tần Lãng mỗi tiến lên trước một bước, cự mãng liền hướng lui về phía sau ra một bước, hai ở giữa một mực bảo trì khoảng cách nhất định. Lan, không phải liền chết. Đột nhiên, Tần Lãng thanh âm lạnh lùng từ trong miệng truyền ra, cường đại uy áp hướng cự mãng điên cuồng nghiền ép mà đi. Thân thể khổng lồ rõ ràng lắc một cái, cự mãng rốt cục không kiên trì nổi, rũ cục lấy đầu, điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn mà đi. So sánh hồng mộc hương quả, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Vậy mà, lại bị dọa đi. Nhìn xem vừa mới còn đại sát tứ phương không ai bị nổi cự mãng bị Tần Lãng giống một tiếng liền chật vật mà chạy, trung niên nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này cự mãng lá gan cũng quá nhỏ a. Câu nguyện phiếu 6. Chương 311, Võ Linh Tam Trọng. Bất quá, rất nhanh trung niên nữ tử liền kịp phản ứng, không phải cự mãng nhát gan, mà là Tần Lãng quá cường đại. Không phải vừa mới còn đại sát tứ phương cự mãng làm sao có thể từ bỏ hồng mộc hương quả, xám xịt đào tẩu. Ngươi là Võ Linh cường giả. Trung niên nữ tử không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Lãng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cấp 8 yêu thú thế nhưng là tương đương với nhân loại võ sư cửu trọng đỉnh phong cường giả, có thể đem loại tồn tại này dọa đi, Tần Lãng thực lực tối thiểu đạt tới võ linh cảnh giới. Vâng. Tần Lãng cười gật gật đầu. T. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến Tần Lãng trả lời, trung niên nữ tử vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. 17-18 tuổi niên kỷ liền trở thành võ linh cường giả. Còn muốn hay không để cho người ta sống? Mình 30 mấy, cao tuổi rồi cũng là mới võ sư trung kỳ mà thôi. Cùng thiếu niên ở trước mắt so sánh, mình những năm này xem như đều sống đến cầu thân lên. Không để ý đến trung niên nữ tử kinh ngạc, Tần Lãng cất bước đi hướng hồng mộc hương quả cây, bắt đầu ngắt lấy hồng mộc hương quả, rất nhanh trọn vẹn trên 100 khỏa hồng mộc hương quả toàn bộ tiến vào Tần Lãng bên trong nhận chữ vật. Trung niên nữ tử mặc dù trông mà thèm, nhưng cũng biết ý, cũng không dám yêu cầu xa vời Tần Lãng sẽ phân hồng mộc hương quả cho nàng. Những này hồng mộc hương quả đối ta tác dụng cực lớn, ta liền thu sạch dưới. Chết những cái kia võ giả nhẫn chữ vật liền đều cho ngươi làm đền bù đi. Thu thập hoàn tất, Tần Lãng mở miệng nói. Hồng mộc hương quả một viên đủ để bù đắp được võ giả bình thường một tháng khổ tu, đồng dạng đối Tần Lãng có tác dụng cực lớn, có cái này trên 100 khỏa hồng mộc hương quả, Tần Lãng đoán chừng hẳn là đầy đủ mình đột phá đến võ linh tam trọng. A, bọn hắn nhẫn chữ vật đều cho ta. Trung niên nữ tử đại hỉ, trong nháy mắt có loại bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập trúng cảm giác. Tần Lãng thế nhưng là võ linh cường giả, cho dù đem tất cả mọi thứ đều chiếm thành của mình nàng cũng không dám nói một chữ không. Hơn 10 người võ sư cao thủ toàn bộ thân gia, đối với nàng mà nói hoàn toàn là một món của cải kinh người. Chợt nghĩ đến cái gì, trung niên nữ tử mở miệng nói, như vậy đi, ta đến thu thập nhận chữ vật, đồ vật bên trong hai người chúng ta chia đều. Trung niên nữ tử cũng không phải lòng tham không đáy người. Không cần. Có phiền già lưu lại lượng lớn tài nguyên tu luyện, chỉ là mấy cái võ sư đông tây Tần Lãng thật đúng là trướng mắt. Ta yếu phục dùng hồng mộc hương quả nếm thử đột phá, ngươi giúp ta hộ pháp liền tốt. Cũng có trước kinh lịch, Tần Lãng đối trung niên nữ tử nhân phẩm vẫn là cực kỳ yên tâm. Đột phá. Tốt, ngươi yên tâm tốt, ta nhất định dốc hết toàn lực, sẽ không để cho người khác quấy rầy đến ngươi. Liên tục gật gật đầu, trung niên nữ tử cấp tốc thu thập tất cả nhận chữ vật, cùng Tần Lãng cùng rời đi. Hai người rất mau tìm đến một gian ẩn nấp bỏ trống hang động. Trong huyệt động, Tần Lãng ngồi xếp bằng, ngón tay tại nhận chữ vật một vòng. Lập tức một viên đỏ rực hồng mộc hương quả xuất hiện tại Tần Lãng trong tay, để cho người ta thần thanh khí sảng mùi thơm ngát khí tức tùy theo đập vào mặt. Hồng mộc hương quả ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh lực, 10 khỏa tương đương với Tần Lãng trước đó nuốt một giọt linh dịch, đối tu luyện trợ giúp cực lớn. Đem trong tay gỗ lim mùi trái cây nuốt, theo một miệng lưu hương vị giác nổ tung, tinh thuần linh lực tuôn hướng Tần Lãng ngũ tạng lục phủ, toàn thân, Tần Lãng cấp tốc vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu chuyển hóa loại này tinh thuần linh lực. Theo một khỏa lại một khỏa hồng mộc hương quả bị Tần Lãng nuốt vào trong miệng, hắn trong đan điền linh dịch lấy cực kỳ điên cuồng tốc độ gia tăng. Sau 5 ngày, lốt bút, một đạo vang dội tiếng vang lanh lảnh từ thể nội truyền đến, Tần Lãng trong đan điền linh dịch số lượng đạt tới hơn 500 nhỏ, mà thực lực của hắn cũng rốt cục đột phá võ linh nhị trọng đỉnh phong bình cảnh, đạt tới võ linh tam trọng. Thủ vệ tại miệng huyệt động trung niên nữ tử cảm nhận được Tần Lãng toàn thân bộc phát ra khí thế cường hãn, trong đôi mắt đẹp vẻ chấn động càng thêm mãnh liệt mấy phần. Nàng rốt cục rõ ràng cảm nhận được Tần Lãng thực lực, bất quá không chỉ là nàng đoán võ linh nhất trọng, mà là so với càng cường đại hơn võ linh tam trọng. Thiếu niên này thiên phú tu luyện thực sự quá nghịch thiên. Trung niên nữ tử âm thầm cảm thán, 17-18 tuổi võ linh tam trọng, đừng nói gặp, quả thực là chưa từng nghe thấy. Uống. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tần Lãng xa xa đấm ra một quyền, lập tức một đạo linh lực cự quyền đón gió căng phồng lên, đột nhiên nện ở hang động trên vách tường. Oeng. Một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền ra, đá vụn bay tán loạn, một đạo chừng nửa mét sâu cực lớn quyền ấn rõ ràng xuất hiện tại Tần Lãng cùng trung niên nữ tử trước mặt. Nếu như một quyền này đánh vào trên thân người, dù cho là võ vương cường giả tại không có chút nào phòng bị hạ cũng sẽ bị một quyền đánh cho trọng thương. Hai long gật đầu, Tần Lãng cũng không tiếp tục phục dụng hồng mục hương quả. Dù sao hắn đã phục dụng ước chừng một nửa hồng mục hương quả, càng về sau hiệu quả càng yếu, hiện tại hồng mục hương quả đối Tần Lãng trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, lại dùng lời nói hoàn toàn liền là lãng phí. Còn lại một nửa hồng mục hương quả Tần Lãng chuẩn bị lưu lại, tương lai cho Vân Nhi phục dụng. Chúng ta đi thôi. Vô vô trên người mảnh đá, Tần Lãng đứng dậy đối trung niên nữ tử nói. Được. Trung niên nữ tử gật gật đầu, Tần Lãng cường thế biểu hiện để nàng bản năng đối với hắn duy thủ là xem, nói gì nghe nấy. Chúng ta hẳn là chạy hướng nào đâu. Đi ra hang động, nhìn qua mênh mông vô bờ rừng già rậm rạp, trung niên nữ tử lại là khó khăn. Nơi này khắp nơi đều là giống như trước đó mê trận, không cẩn thận liền bị khống trụ, căn bản là không có cách đi ra ngoài, hiện tại nàng duy nhất có thể cậy vào cũng chỉ có Tần Lãng. Bên trái. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, Tần Lãng trực tiếp cất bước phía bên trái bên cạnh tiến lên mà đi. Lần này, hai người không có gặp bất kỳ khốn nhiều gì, tùy tiện đi ra khu rừng rậm rạp, khoảng cách hỗn loạn mê cung trung tâm lại gần một bước. Làm sao lại dễ dàng như vậy? Không thể tin nhìn phía sau rừng già rậm rạp, trung niên nữ tử một mặt khó có thể tin. Ngươi có phải là kỳ quái hay không, chúng ta vì sao có thể nhanh như vậy đi ra rừng rậm? Tần Lãng thanh âm nhàn nhạt từ một bên truyền đến. Đúng vậy à, đến cùng vì cái gì chúng ta đằng sau mà ngay cả một lần mê trận đều không có gặp được. Trung niên nữ tử cũng sẽ không nghĩ đương nhiên tưởng rằng mình hai người vận khí tốt. Bởi vì ta trước đó thả đi đầu kia cự mãng. Tần Lãng cười nói. Cự mãng? Trung niên nữ tử nhíu mày, sau đó nghĩ đến cái gì, đạo, khó trách ngươi rõ ràng có thể tùy tiện đánh giết nó lại đem thả đi, nguyên lai ngươi tại trên người nó lưu lại ký hiệu. Không sai, chính là mượn cự mãng dẫn đường, chúng ta mới có thể thuận lợi như vậy xuyên qua vùng rừng rậm kia. Tần Lãng gật đầu nói, thì ra là thế. Trung niên nữ tử bừng tỉnh đại ngộ, giờ khác này nàng phát hiện Tần Lãng mặc dù vẻn vẹn 17-18 tuổi, nhưng làm lên sự tình đến nhưng lại có cùng hắn tuổi tác cực kỳ không hợp lao đạo. Tiếp tục đi vào bên trong đi. Tần Lãng vây tay, hai người đang muốn tiếp tục tiến lên, một đạo tiếng vang lại là từ một bên truyền đến, ngay sau đó hai thân ảnh một đuổi một chạy cấp tốc hướng Tần Lãng hai người vị trí vội vàng chạy tới. Bằng hữu, mong rằng trượng nghĩa xuất thủ, cứu ta một mạng. Nhìn thấy Tần Lãng hai người, phía trước chạy trốn mặt người sắc vui mừng, phảng phất gặp được thiên đại cứu tinh. Câu nguyện phiếu 6. Chương 312, cầu tạp toái. Người này mặt chữ quốc, mày rậm mắt to. Cho người ta một loại cực kỳ trang nghiêm chính trực cảm giác, bất quá quần áo trên người vỡ vụn không chịu nổi, mười mấy nơi hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương ẩn ẩn có máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ quần áo, nhìn qua có chút chật vật. Giờ phút này, người này một đôi tinh mục chính mong đợi nhìn xem Tần Lãng. Thật có lỗi, không có hứng thú. Tần Lãng thanh âm lạnh lùng truyền ra. Tại cái này lấy võ vi tôn trên thế giới mỗi ngày đều không ngừng phát sinh chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả mất mạng. Tần Lãng nhưng không có trách trời thương dân đến gặp được bất bình sự tình liền xuất thủ tương trợ. Nếu quả thật như thế, Tần Lãng chỉ sợ căn bản bận không qua nổi, càng là không có thời gian chuyên tâm tu luyện. Thanh niên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, cười khổ nói, thật có lỗi, là ta tư đổ hiền sóng vu. Ngươi mau chạy đi, đằng sau người kia rất nhanh sắp đuổi kịp. Trung niên nữ tử tâm địa vô cùng tốt, nghiêng người cho chạy trối chết thanh niên tránh ra một đầu thông lộ, nhắc nhở. Trốn. Thanh niên cười khổ một tiếng, lắc đầu. Hắn hiện tại đã tình trạng kiệt sức, đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ dựa vào trong lòng còn sót lại một tia dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống. Hắn biết lần này khẳng định giữ nhiều lành ít. Hừ, Tư Đồ Hiên, ta đã sớm nói hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Một thân ảnh lóe lên, chỉ gặp kia truy sát Tư Đồ Hiên cẩm y thanh niên đã đuổi tới, hừ lạnh một tiếng, trong tay nhuốm máu trường kiếm trực chỉ cái trước, có thể chết ở ta cổ tang điền trong tay cũng coi là vận mệnh của ngươi. Không để ý đến cẩm y thanh niên. Tư Đồ Hiên quay đầu đối chậm rãi hướng nơi xa đi đến Tần Lãng hai người nói ra. Hai vị, hôm nay ta Tư Đồ Hiên tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, mong rằng ngài hai vị sau khi rời khỏi đây hướng Mê Vân Tông Giang trưởng lão truyền một câu, liền nói Tư Đồ Hiên có phụ trông cậy của hắn. Yên tâm đi, chúng ta nhất định giúp ngươi đem nói đưa đến. Trung niên nữ tử cười khổ nói. Đa tạ. Tư Đồ Hiên thoải mái nói. Bất quá lúc này Tần Lãng tiến lên bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người. ánh mắt rơi vào Tư Đồ Hiên trên thân, trên dưới dò xét một phen. Ngươi là Mê Vân Tông đệ tử. Hổ thẹn, Tư Đồ Hiên cho tông môn bôi đen. Tư Đồ Hiên thở dài một tiếng, mặt toát mồ hôi nói. Hừ, la đấy dài dòng cái gì, hiện tại bản thiếu liền tiễn ngươi lên đường. Cổ Tang Điền hừ lạnh một tiếng, một trưởng quỷ dị đánh ra, trọng thương Tư Đồ Hiên căn bản đến không kịp trốn tránh trực tiếp bị một trưởng vỗ bên trong miệng phun máu tươi. Keng. Trong tay nhuốm máu trưởng kiếm phát ra trận trận hàn mang, âm vang một tiếng trực tiếp đâm về Tư Đồ Hiên trái tim. Thương thế tăng thêm Tư Đồ Hiên ngay cả phản ứng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trưởng kiếm cách mình càng ngày càng gần. Một bên trung niên nữ tử trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia không đành lòng, chậm rãi lắc đầu thở dài. Ầm. Ngay tại trường kiếm đâm rách Tư Đồ Hiên trước ngực và áo, sắp đâm vào thể nội lúc, một đạo cự lực truyền đến, Cổ Tang Điền trường kiếm trong tay trực tiếp bị đánh bay, không có vào một bên trên cành cây, chỉ còn chủi lủi trôi kiếm trần lộ ở bên ngoài. Người nào? Cổ Tang Điền kinh hãi, có thể xuất kỳ bất ý đánh bay mình trường kiếm người, thực lực tuyệt đối không phải bình thường. Trừng mắt nhìn lại, chỉ gặp Tần Lãng chậm rãi dạo bước đi đến Tư Đồ Hiên trước người, rất hiển nhiên. Vừa rồi thời khắc ngàn cần treo sợi tóc xuất thủ cứu Tư Đồ Hiên người chính là Tần Lãng. Trung niên nữ tử một mặt kinh ngạc, Tần Lãng không phải cự tuyệt xuất thủ sao, tại sao lại đột nhiên xuất thủ? Đa tạ bằng hữu trượng nghĩa cứu giúp. Tư Đồ Hiên vừa mừng vừa sợ, vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới vừa mới cự tuyệt thiếu niên không ngờ xuất thủ. Tần Lãng không để ý đến Cổ Tang Điền quát hỏi, không nhanh không chậm từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên tứ phẩm hạng nhất chữa thương linh đan nhét vào trong tay đối phương, thản nhiên nói: Ăn nó, trước chữa thương lại nói. Nếu như là bình thường võ giả Tần Lãng thật đúng là lười nhắc quản, nhưng Tư Đồ Hiên là Mê Vân Tông đệ tử, Tần Lãng tại Mê Vân Tông cấm địa học tập Mê Vân Tông chúng tông chủ luyện đan tâm đắc, được ích lợi không nhỏ, hiện tại Mê Vân Tông đệ tử gặp nạn, từ trước đến nay tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo Tần Lãng há lại sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Cảm ơn. Kích động vừa chắp tay, cảm tạ Tần Lãng một tiếng, Tư Đồ Hiên một ngụm nuốt vào linh đan, cảm nhận được bàng bạc tinh thuần dược lực. Hai mắt phát ra trận trận ánh sáng, xuất thân luyện đan tông cửa hắn trực tiếp cảm nhận được Tần Lãng cho hắn phục dụng chính là ngay cả Mê Vân Tông đều không có tứ phẩm hạng nhất chữa thương linh đan. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa nói không trộn rộn việc này sao? Trước bị Tần Lãng từ dưới tay mình cứu Tư Đồ Hiên, lại bị Tần Lãng không nhìn, Cổ Tang Điền trên mặt hiện ra một vòng tức giận. Ta muốn quản liền quản, không muốn quản liền mặc kệ, liên quan gì đến ngươi? Tần Lãng nhàn nhạt quét Cổ Tang Điền một chút, hừ lạnh nói. Cổ Tang Điền thân là Phần Thiên Tông thiếu tông chủ, dưới một người trên vạn người, nhận vô số kính ngưỡng, chưa từng bị người như thế nhục mạ qua, lập tức răng cắn bang bang vang lên, giận không thể chỉ đạo. Tiểu tử, ngươi dám can đảm xấu ta Phần Thiên Tông chuyện tốt, đơn giản không biết sống chết. Phần Thiên Tông. Trung niên nữ tử quá sợ hãi. Phần Thiên Tông thế nhưng là tung hoành đế quốc 10 đại tông môn một trong, thực lực gần với Phong Vân Tông, chính là cao cao tại thượng, vô cùng tồn tại cường đại. Một khi đắc tội Phần Thiên Tông, hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy trung niên nữ tử phản ứng, Cổ Tang Điền trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, khinh thường nhìn về phía Tần Lãng. Thế nào, tiểu tử, có phải hay không nghe được ta Phần Thiên Tông đại danh dọa sợ? Nói thật cho ngươi biết đi, bản thiếu chính là Phần Thiên Tông tông chủ chi tử, thức thời tranh thủ thời gian cho bản thiếu xéo đi. Nếu như không phải vội vã muốn Tư Đồ Hiên thứ ở trên thân, liền xông Tần Lãng vừa rồi nhục mạ hắn liền tuyệt sẽ không để Tần Lãng dễ dàng như thế rời đi. Cổ Tang Điền tin tưởng Tần Lãng biết được thân phận của hắn cùng bối cảnh sau nhất định sẽ bị dọa đến té ra quần, chật vật mà chạy. Nhưng mà sự thật lại vừa vặn tương phản, biết được Cổ Tang Điền thân phận về sau, Tần Lãng chẳng những không có mảy may khiếp đảm chi sắc, ngược lại lộ ra mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Khó trách lớn lối như thế, nguyên lai là Phần Thiên Tông cẩu tạp toái a. Tiểu tử, miệng đặt sạch sẽ điểm. Cổ Tang Điền trên mặt vẻ đắc ý cứng đờ, sau đó đổi lại ngập trời tức giận, ngươi là người phương nào? Dám can đảm nhục mạ ta Phần Thiên Tông, có loại xưng tên ra. Ngươi ngay cả ta là ai đều không rõ ràng, thật không biết ngươi cái này Phần Thiên Tông thiếu tông chủ là làm kiểu gì. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đống nhiên phát lạnh, lạnh lùng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Tang Điền, ta chính là bị các ngươi 10 đại tông môn truy nã Tần Lãng. Tần Lãng, hỗn loạn chi vực phó vực chủ Tần Lãng. Trung niên nữ tử cùng Tư Đồ Hiên đồng thời trừng mắt nhìn về phía Tần Lãng. Một tháng qua, Tần Lãng đánh giết Võ Vương Phiền Già, bằng sức một mình thay đổi hỗn loạn chi vực chiến cuộc, sự tình sớm đã truyền đi xôn xao, mọi người đều biết. Danh hào của hắn cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Tại biết Tần Lãng thân phận một khắc này, trung niên nữ tử cùng Tư Đồ Hiên nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy cung kính cùng ngưỡng mộ. Nguyên lai ngươi chính là Tần Lãng. Nghĩ đến tại Hoàng Thành bị Long Lão tại quán rượu trước mặt mọi người giao hấn, mất hết mặt mũi một màn, Cổ Tang Điền mắt lộ ra hung quang, răng cắn bang bang vang lên. Hừ, hôm nay bản thiếu liền đem ngươi đánh chết tại chỗ, để người khắp thiên hạ đều biết ngươi chẳng qua là có tiếng không có miêu a. Ầm rơi, Cổ Tang Điền thân hình đột nhiên vọt tới trước, tại khoảng cách Tần Lãng không đủ một mét lúc nắm chắc hữu quyền đập ầm ầm hạ. Câu nguyện phiếu 6. Chương 313, nguyên lai có chút tài năng. Cẩn thận. Tư Đồ Hiên kinh hãi, nghe đồn Tần Lãng chỉ là võ linh nhất trọng thực lực, mà Cổ Tang Điền đã là võ linh nhị trọng thực lực, so Tần Lãng cao hơn nhất trọng, Tần Lãng chưa chắc là Cổ Tang Điền đối thủ. Lời còn chưa dứt, Tư Đồ Hiên lại là sửng sốt, trực lăng lăng nhìn xem một màn trước mắt. Chỉ gặp Tần Lãng tiện tay một chảo, Cổ Tang Điền hung mãnh một quyền đúng là bị hắn tùy tiện đỡ được, lại khó tiến lên mảy may. Cổ Tang Điền đem hết toàn lực, khuôn mặt càng là kìm nén đến đỏ lên, hữu quyền lại bị Tần Lãng cầm thật chặt, khó có tiến thêm. Đây không có khả năng. Cổ Tang Điền song trong mắt lóe lên không thể tin, hắn nhưng là võ linh nhị trọng cường giả, thực lực vô cùng cường đại, hung mãnh một kích lại bị trước mắt cái tin đồn này chỉ có võ linh nhất trọng Tần Lãng tùy tiện cản lại. Đi chết. Trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, tay trái vừa lật một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện trong tay, trường kiếm trong tay trải qua băng lãnh hàn mang hung hăng hoạch hướng Tần Lãng. Cút. Tần Lãng quát lạnh một tiếng, ngón tay dùng sức, lực lượng cường đại tuôn trào ra. Cổ Tang Điền chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, không tự chủ được hướng về sau liên tục thối lui, vung ra trường kiếm đánh hụt, đem mặt đất vạch ra một đạo ngân sâu. Nguyên lai có chút tài năng. Vừa đối mặt bị Tần Lãng đánh lui, Cổ Tang Điền ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đem trường kiếm đưa tới tay phải, toàn thân khí thế dần dần dâng lên. Thiếp ta chiêu này thử một chút. Trường kiếm đột nhiên phát ra chướng mắt vệt trắng, cường hãn linh lực ở trong đó lan lộn, giống như trường hồng quán nhật, trực tiếp đâm về Tần Lãng. Cổ pháp kiếm quyết. Tư Đồ Hiên trong lòng căng thẳng, đây là một bộ địa giai võ kỹ cấp thấp, chính là Cổ Tang Điền công kích mạnh nhất, vừa mới hắn liền là bị chiêu này trọng thương. Chết đi. Cổ Tang Điền quát lạnh âm thanh bên trong, trường kiếm xẹt qua một đạo bạch mang, đã đâm đến Tần Lãng trước mặt, sau một khắc liền sẽ đem Tần Lãng đâm lạnh thấu tim, liền ngay cả một bên trung niên nữ tử giờ phút này cũng không khỏi vì Tần Lãng mướt mồ hôi. Nhưng mà Tần Lãng không tránh không né, một quyền đột nhiên oanh ra, trực tiếp nện ở trên trường kiếm. Ken két. Thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, hiện ra vệt trắng trường kiếm sắc bén đúng là bị Tần Lãng một quyền đánh nát, đứt thành từng khúc, sau đó quyền nhanh không giảm chút nào, đập ầm ầm tại Cổ Tang Điền trên thân. Phúc! Ngực rõ ràng một lõm, một ngụm lớn máu tươi đột nhiên phun ra, Cổ Tang Điền như là diều bị đứt dây hung hăng hướng về sau quẳng đi, rơi ầm ầm trên mặt đất. Thật mạnh! Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử hai mắt trừng đến tròn trịa. Không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Vẹn vẹn một quyền liền đem sử xuất một kích mạnh nhất Cổ Tang Điền đánh cho trọng thương. Khó trách có thể lấy sức một mình lịch chuyển hỗn loạn chi vực đại chiến. Tần Lãng quả nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh. Đau chết bản thiếu. Cổ Tang Điền che ngực, cảm giác ngũ tạng lục phủ như là phiên giang đảo hải, đau đớn kịch liệt phía dưới trán nổi gân xanh lên, như là từng con run. Đang muốn dây rủa đứng dậy, đồng nhiên phát hiện thấy hoa mắt, một bóng người thiểm điện mà tới, Tần Lãng một cái đi nhanh vọt thẳng đến trước mặt hắn. Lại là một quyền hung hăng nện xuống. Cổ Tang Điền sắc mặt kịch biến. Nếu như bị Tần Lãng một quyền này đập trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngón tay tại bên trong nhẫn chữ vật sờ mó, lập tức một kiện lại một kiện pháp bảo ném ra, ngăn cản Tần Lãng công kích. Tạch tạch tạch. Liên tục không ngừng vỡ vụn âm thanh truyền ra, những pháp bảo kia toàn bộ bị Tần Lãng một quyền đánh nát, mượn pháp bảo ngăn cản Cổ Tang Điền vội vàng hướng lui về phía sau ra hơn 10 mét xác định chạy ra Tần Lãng phạm vi công kích lúc này mới miệng lớn thở hổn hển. Tim đập nhanh không thôi. Vốn cho là Tần Lãng bất quá là chỉ có bề ngoài mà thôi, Cổ Tang Điền cảm thấy hắn hoàn toàn có thể tùy tiện miểu sát Tần Lãng, nhưng không nghĩ tới lại căn bản không phải Tần Lãng đối thủ. Cũng may phụ thân hắn là Phần Thiên Tông tông chủ, hắn bên trong nhẫn chữ vật có không ít hộ thân pháp bảo lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở Tần Lãng công kích, nếu không sớm đã mất mạng tại Tần Lãng trong tay. Tần Lãng đem Cổ Tang Điền ném ra món pháp bảo cuối cùng đánh nát, con người băng lãnh rơi vào cái sau trên thân, lần nữa đột nhiên vọt tới trước. Đối phương đã muốn lấy tính mệnh của hắn, Tần Lãng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Hừ, bản thiếu thừa nhận ngươi mạnh mẽ hơn ta, nhưng chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết bản thiếu. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhìn xem vọt tới Tần Lãng, Cổ Tang Điền hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất ra một thanh định vị phù toàn bộ tế ra. Hô, hô, liên tiếp hơn 10 đạo vệt trắng hiện lên, tại Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, hơn 10 người thanh niên xuất hiện tại Cổ Tang Điền trước người. Mỗi người khí thế trên người đều so Cổ Tang Điền cường hãn rất nhiều. Rất hiển nhiên tới những này thanh niên đều là Đốt Thiên Tông đệ tử bên trong tinh anh, thực lực muốn so Cổ Tang Điền cường đại hơn rất nhiều. Cổ sư đệ, xảy ra chuyện gì, ngươi vậy mà lao sư động chúng như thế, đem tất cả chúng ta đều triệu hoàn tới. Đi đầu một thực lực cường hãn nhất thanh niên áo trắng như mày, ánh mắt lộ ra một tia không vui. Cổ Tang Điền gia hỏa này ỷ là tông chủ nhi tử thường xuyên hồ làm không phải, nếu như không phải kiêng kỵ thân phận của hắn, thanh niên áo trắng căn bản khinh thường để ý tới. Còn lại hơn 10 người thanh niên đồng dạng cực kỳ khó chịu, bọn hắn đang cố gắng tìm kiếm dưỡng hồn điện, kết quả lại bị không hiểu triệu hoán đến nơi đây. Các sư minh, không nên tức giận. Ta hôm nay đưa các ngươi một món lễ lớn. Cổ Tang Điền mỉm cười, chỉ hướng đã ngừng bước chân Tần Lãng, các ngươi nhìn người này là ai? Thuận Cổ Tang Điền ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Tần Lãng dung mạo, hơn 10 người thanh niên lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Tần Lãng. Phía trước nhất một thanh niên mở miệng kinh hỉ nói, bọn hắn 10 đại tông môn trong lệnh truy nã người không có mấy cái, Tần Lãng dung mạo sớm đã xâm nhập bọn hắn não hải, một chút liền nhận ra. Chợt những này thanh niên trên mặt liền tuôn ra vẻ mừng như điên, đánh giết Tần Lãng chẳng những có thể lấy đạt được hải lượng tông môn ban thưởng, còn có thể dương danh lập vạn, như thế nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt vậy mà để bọn hắn đụng phải. Ha ha ha. Cổ sư đệ, nguyên lai có chuyện tốt bực này, vậy chúng ta liền vui vẻ nhận. Một đám thanh niên nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn phần lớn là võ linh tam trọng thực lực, trong đó dẫn đầu thanh niên thực lực càng là đạt tới võ linh tứ trọng, đối phó trong truyền thuyết chỉ là chỉ có võ linh nhất trọng Tần Lãng hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Đối phó chỉ là một cái Tần Lãng, đáng giá lao sư động chúng đem tất cả chúng ta đều gọi tới sao, thật sự là chuyện bé xé ra to, một mình ta đủ để đem chém giết. Phía trước nhất một cao gầy thanh niên một mặt khinh thường, bàn chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, đột nhiên phóng tới Tần Lãng, một chưởng hung hăng đánh ra. Còn lại thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, như thế cơ hội cực tốt vậy mà để tiểu tử này nhanh chân đến trước. Điền sư huynh, tuyệt đối không thể khinh địch, Tần Lãng thực lực không chỉ võ linh nhất trọng. Cổ Tang Điền vội vàng nhắc nhở cao gầy thanh niên, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, cả người liền sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp Tần Lãng bước chân có chút một bên, tùy tiện tránh thoát cao gầy thanh niên một trường, năm ngón tay thành chảo đột nhiên bắn ra chuẩn xác năm cái sau cổ, dùng sức vặn một cái, răng rác một tiếng. Cái cổ đứt gãy. Cao gầy thanh niên lúc này mất mạng. Sao lại thế? Hơn 10 người thanh niên tiếu dung trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Câu nguyện phiếu 6. Chương 314, đánh giết Cổ Tang Điền. Võ Linh Tam Trọng Điền sư huynh chỉ một chiêu liền bị Tần Lãng đánh giết. Kia thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần Lãng thực lực không phải Võ Linh nhất trọng, mà là Võ Linh Tam Trọng. Võ Linh tứ trọng thanh niên áo trắng cảm nhận được Tần Lãng lúc công kích linh lực ba động, trầm giọng nói. Võ Linh Tam Trọng. Hơn 10 người thanh niên âm thầm tặc lưỡi. Một tháng trước hỗn loạn chi vực đại chiến Tần Lãng cũng mới võ linh nhất trọng thực lực, vẹn vẹn một tháng liền tăng lên tới võ linh tam trọng. Đây cũng quá biến thái a. Càng chết là đồng dạng võ linh tam trọng, Điền sư huynh một chiêu liền mất mạng tại Tần Lãng trong tay, kia Tần Lãng thực lực đến khủng bố cỡ nào. Lúc này tất cả thanh niên trong đầu hiện lên một cái tử, cùng giai vô địch. Lấy Tần Lãng sức chiến đấu, chỉ sợ võ linh tam trọng bên trong căn bản không có người sẽ là đối thủ của hắn. Mọi người cùng nhau xông lên. Cầm đầu thanh niên áo trắng vung tay lên, còn lại chúng thanh niên nhao nhao gật đầu, không có người còn dám xem thường Tần Lãng, đồng thời khởi hành phóng tới Tần Lãng. Tần Lãng sư huynh, không cần quản ta, ngươi mau chạy đi. Tư Đồ Hiên cả kinh nói. Mặc dù Tần Lãng nhẹ nhõm đánh giết đối phương một người, nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh, đồng thời tiến công, Tư Đồ Hiên cảm thấy Tần Lãng chưa chắc là đối phương địch thủ, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Muốn chạy trốn. Muộn. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, mười mấy người đã đem Tần Lãng bao bọc vây quanh. Khóa kín hắn chạy trốn tuyến đường, giết chết chúng ta người, chúng ta sao lại để ngươi dễ dàng như thế đào tẩu. Chuẩn bị chịu chết đi. Ai nói ta muốn chạy trốn? Nhàn nhạt ánh mắt liếc nhìn Phần Thiên Tông đám người, Tần Lãng trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, vừa mới hắn dùng hắc sắc nhãn luân võ hồn dò xét qua, mười mấy người này đều là võ linh tam trọng thực lực, chỉ có thanh niên áo trắng một người là võ linh tứ trọng thực lực, dạng này tổ hợp căn bản đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Giết hắn. Chịu chết đi. Từng đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, súng lại tại Tần Lãng chung quanh hơn 10 người thanh niên đồng thời động thủ, từng đạo bàng bạc các loại linh lực điên cuồng hướng ở giữa Tần Lãng đồng thời công kích mà đi. Vừa vặn thử một chút ta đột phá đến võ linh tam trọng sau liệt diễm thao thiên uy lực. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tần Lãng ngón tay vung vẩy ở giữa trong đan điền linh dịch điên cuồng tuôn ra, dựa theo hạng nhất tuyến đường cấp tốc vận chuyển, một nháy mắt Tần Lãng toàn thân phảng phất bị ngọn lửa màu đỏ bao khỏa. Hai đạo cường đại ngọn lửa tại trong hai tay thoáng hiện. Khí thế trong nháy mắt lên cao đến cực hạn, sau đó theo Tần Lãng song trưởng đột nhiên vung ra, tại quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Liệt diễm thao thiên. Một tiếng quát chói tai, ngọn lửa nóng bỏng lấy Tần Lãng làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra, hướng bốn phía quét sạch mà đi, những nơi đi qua hơn 10 người thanh niên bàng bạc linh lực công kích trong nháy mắt bị đốt cháy thành hư vô, sau đó tốc độ không giảm chút nào trực tiếp đem thanh niên áo trắng ở bên trong mười mấy người toàn bộ quét sạch. Một nháy mắt, hơn 10 người thanh niên toàn bộ táng thân biển lửa. A. A. Tiếng kêu thảm thiết cơ hồ trong cùng một lúc vang lên, mười mấy thân ảnh ở trong biển lửa không ngừng lan lộn, dãy rua, mặc hắn nhóm cố gắng như thế nào lại căn bản là không có cách dập tắt ngọn lửa trên người. Ừ ngực. Nhìn trước mắt như là luyện ngục thê thảm tràng diện cùng trong không khí nóng bỏng nhiệt độ, Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử bản năng nuốt nước bọt, Tần Lãng lực công kích thực sự quá cường đại, một võ linh tứ trọng thêm hơn 10 người võ linh tam trọng cường giả đồng thời công kích, lại bị một mình hắn một chiêu đánh bại. Cổ Tang Điền kinh ngạc nhìn trước mắt thê thảm tràng cảnh, sắc mặt trắng bệch. Vốn cho là triệu tập tông môn tất cả đệ tử thiên tài tới Tần Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà sử xuất cường đại như thế võ kỹ trong nháy mắt công chúng đệ tử thiên tài vây giết hóa thành phản sát. Chuyện của tôi lốt nét. Sững sờ nhìn trước mắt một màn, Cổ Tang Điền trong lúc nhất thời đúng là quên chạy trốn. Chỉ một lát sau thời gian, hơn 10 người võ linh tam trọng thanh niên đã đình chỉ dãy rua, hóa thành từng đạo thân thể vặn vẹo than đen, trên thân vẫn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, thỉnh thoảng phát ra ken ken âm thanh. Uy lực quả nhiên càng cường đại hơn, bất quá tiêu hao cũng quá lớn. Tần Lãng đối liệt diễm thao thiên tạo thành cường hãn lực phá hoại hài lòng gật đầu, duy nhất để hắn tiếc nuối là vừa rồi một kích liền tiêu hao trong đan điền ước chừng 100 nhỏ linh dịch. Nói cách khác một lần đại chiến hắn nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng 5 lần công kích như vậy. A. Võ linh tứ trọng thanh niên áo trắng kêu thảm từ trong biển lửa chạy trốn ra, toàn thân một mảnh cháy đen, trên tóc y nguyên bốc lửa mầm, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt một mảnh ố hắc, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, không còn có trước đó bình tĩnh cùng tùy tiện, điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Giờ phút này, Tần Lãng trong mắt hắn liền như là địa ngục các ma, hắn đã không có chút nào cùng Tần Lãng dũng khí chiến đấu. Muốn chạy trốn. Muộn. Nhìn thấy chạy trốn thanh niên áo trắng, Tần Lãng nhướng mày, đem đối phương trước đó còn nguyên trả lại. Bàn tay vung lên một ngọn lửa trên không trung xẹt qua một đạo thê mỹ độ cong, trực tiếp rơi vào thanh niên áo trắng trên thân. Phúc! Đã sợ mất mật thanh niên áo trắng căn bản né tránh không kịp, trên thân vừa mới dập tắt hỏa diễm lần nữa bay lên, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, lan lộn kêu thảm đổ vào Cổ Tang Điền phía trước. Đỏ! Xích viêm địa hỏa! Nhìn xem trong nháy mắt hóa thành than cốc thanh niên áo trắng Cổ Tang Điền hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Hắn phát hiện, Tần Lãng tế ra đạo này hỏa diễm cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Uy lực càng cường đại hơn, chính là năm đó hỏa di cốc bị người thu phục xích viêm địa hỏa. Nguyên lai ngươi chính là năm đó đánh chết chúng ta Phần Thiên Tông song tử tinh hung đồ. Cổ Tang Điền một mặt giật mình. Phần Thiên Tông một mực đau khổ tìm kiếm hung đồ lại chính là Tần Lãng. Ngươi rốt cuộc biết. Bất quá đáng tiếc, ngươi biết quá muộn. Có can đảm lộ ra xích viêm địa hỏa, Tần Lãng đương nhiên sẽ không để Cổ Tang Điền đào tẩu. Thân hình khẽ động, cấp tốc xông hướng về sau người. A. Kinh hô một tiếng. Cổ Tang Điền giờ phút này mới nhớ tới chạy trốn, thầm mắng mình thật sự là xuẩn có thể, làm sao không biết sớm một chút chạy trốn. Ngay cả toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, Cổ Tang Điền chỉ hận mẹ hắn không có cho hắn nhiều sinh hai cái đùi. Phong Vân Tông các sư huynh, cứu mạng A. Chạy trốn vài trăm mét về sau, nhìn thấy nơi xa đi tới một đám võ giả, Cổ Tang Điền phảng phất người chết chìm nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, ngạc nhiên hô lớn. Đám kia võ giả chính là Phong Vân Tông đệ tử tinh anh, thực lực xa so với Phần Thiên Tông đệ tử cường đại. Bọn hắn xuất hiện có lẽ có thể cứu mình một mạng. Trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, Cổ Tang Điền đột ngột cảm giác một trận kình phong đánh tới, sau một khắc cổ mát lạnh, khó khăn lắm lộ ra nụ cười đầu trực tiếp cùng thân thể tách ra, lộc cộc lăn đến phía trước đám kia Phong Vân Tông đệ tử dưới chân. Cổ Tang Điền nhìn thấy dưới chân đầu lâu, chúng Phong Vân Tông đệ tử khẽ giật mình, không nghĩ tới Phần Thiên Tông tông chủ chi tử đều bị người đánh giết. Đến cùng là người phương nào lớn mật như thế? Mười đại tông môn từ trước đến nay cùng chung mối thù, Cổ Tang Điền bị giết, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tần Lãng dương mắt nhìn về phía kia đánh giết Cổ Tang Điền người, chúng Phong Vân Tông đệ tử không khỏi khẽ giật mình. Câu nguyện phiếu 6. Chương 315, điên cuồng giết chóc. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Kẻ này đánh chết chúng ta Phong Vân Tông chấp sự và mấy tên chân truyền đệ tử, tội không thể tha, hôm nay nhất định phải đem hắn giải quyết tại chỗ. Tần Lãng thúc thủ chịu trói đi. Phát hiện Tần Lãng về sau, bọn này Phong Vân Tông đệ tử trên mặt trong nháy mắt dâng lên vẻ mừng như điên. Truy nã Tần Lãng 2 năm đều không có kết quả, hiện tại Tần Lãng tại trong lệnh truy nã tiền thưởng đã gần với xếp hạng thứ nhất Tạ Tứ gia, trở thành thứ 2 ban thưởng phong phú nhiệm vụ. Nếu như có thể thành công đánh giết Tần Lãng, hoàn thành truy nã nhiệm vụ, bọn hắn liền có thể cầm tới kia bút phần thưởng phong phú. Mặc dù Tần Lãng ở ngay trước mặt bọn họ đánh giết Cổ Tang Điền, bất quá bọn hắn không chút nào cho rằng Tần Lãng sẽ là bọn hắn đối thủ. Dù sao Cổ Tang Điền mới võ linh nhị trọng thực lực, bọn hắn trong nhóm người này thế nhưng là có mấy danh võ linh tứ trọng cường giả, đối mặt chỉ là Tần Lãng một người, hoàn toàn có thể đem chi ngược sát. Đương nhiên, nếu như bọn hắn nhìn thấy cách bọn họ không đủ ngoài ngàn mét đám kia phần Thiên Tông đệ tử tinh anh chết thảm hình tượng chỉ sợ cũng sẽ không như vậy muốn. Phong Vân Tông người. Tần Lãng đồng dạng phát hiện bọn này Phong Vân Tông đệ tử, bước chân dừng lại, có chút cau mày một cái, trong đó có mấy đạo cực kỳ khuôn mặt quen thuộc, chính là Tần Lãng tiến vào Phong Vân Tông lúc ngay tại các đệ tử xếp hạng bên trong 10 vị trí đầu tồn tại. Lúc đó cái này mấy tên đệ tử tại Tần Lãng trong mắt chính là cao cao tại thượng cường đại tồn tại, Tần Lãng chỉ có thể ngước đầu nhìn lên bọn hắn. Mà bây giờ, Tần Lãng có thực lực tuyệt đối cùng bọn hắn chính diện một trận chiến. Lên! Bọn này Phong Vân Tông đệ tử không chút do dự, hưng phấn nhào về phía Tần Lãng. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, thôi được, trước hết đánh chết ngươi nhóm, xem như ta hướng Phong Viễn Kỳ báo thủ phóng ra bước đầu tiên. Liệt Diễm Thao Thiên. Tại chúng Phong Vân Tông đệ tử bàng bạc linh lực trong công kích, Tần Lãng lại một lần nữa sử xuất mình mạnh nhất võ kỹ. Cuồng bạo linh lực trong nháy mắt hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm hương bốn phía quét sạch mà ra, không khí chung quanh trở nên vô cùng nóng bỏng nóng nảy. A a, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nào về phía Tần Lãng Phong Vân Tông đệ tử trực tiếp bước đốt Thiên Tông đệ tử theo gót, ở trong biển lửa mất mạng. Còn sót lại mấy muốn xông ra biển lửa võ linh tứ trọng Phong Vân Tông đệ tử cũng bị Tần Lãng phá lệ chiếu cố, một cái trưởng đao trực tiếp quanh sát. Tần Lãng làm sao lại trở nên cường đại như thế? Duy nhất một từ biển lửa chạy trốn Phong Vân Tông đệ tử trên mặt nguyên bản hưng phấn đã sớm bị vô cùng sợ hãi thay thế. Giang trưởng lão, Tống trưởng lão, cứu mạng a. Vội vàng tế ra một trương phù triện, tên này Phong Vân Tông đệ tử liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. Tần Lãng quá cường đại. Mạnh đến trực tiếp để hắn mất đi cùng Tần Lãng liều mạng dũng khí. Phốc xích. Vẹn vẹn chạy ra không đủ trăm mét, một kích linh lực trưởng đao xẹt qua, cuối cùng tên này Phong Vân Tông đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi như trụ từ thi thể không đầu bên trên phun ra ngoài. Chết hết. Nơi xa, nhìn thấy tử trạng so phần Thiên Tông chúng đệ tử còn thảm liệt Phong Vân Tông đệ tử, Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử lập tức dùng mình. Tần Lãng chỉ dựa vào lực lượng một người, lấy võ linh tam trọng thực lực, liền oanh sát phần Thiên Tông cùng Phong Vân Tông toàn bộ đệ tử tinh anh. Thực sự quá điên cuồng. Giờ phút này, trong mắt bọn hắn điên cuồng giết chóc Tần Lãng liền là một tử thần. Bất luận cái gì dám can đảm trêu chọc hắn người đều sẽ bị hắn không lưu tình chút nào hoành sát. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Vết trắng lóe lên, hai đạo giả mua lão giả áo xám hiện thân mà ra, gầm thét một tiếng, lại là không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Lãng đem một tên sau cùng Phong Vân Tông đệ tử tinh anh đánh giết. Cái này hai tên lão giả áo xám không phải người khác, chính là Phong Viễn Kỳ phái tới Hỗn Loạn Mê Cung đánh giết Tần Lãng Giang trưởng lão cùng Tống trưởng lão. Nhưng để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là bọn hắn còn có tìm tới Tần Lãng, kết quả lại bị hắn trước đem tiến vào Hỗn Loạn Mê Cung lịch luyện tất cả Phong Vân đệ tử toàn bộ đánh giết. Hỗn đản! Tần Lãng, ngươi tên phản đồ, ra tay lại ác độc như vậy. Một đôi quả đấm bóp bang bang vang lên, Giang trưởng lão cùng Tống trưởng lão đau lòng nhìn trước mắt chúng Phong Vân Tông đệ tử tinh anh thi thể, tức giận đến râu ria đều nết lên đến. Không nghĩ tới năm đó cái kia nho nhỏ ngoại môn đệ tử, vậy mà vẹn vẹn dùng thời gian 2 năm liền trưởng thành đến có thể bằng vào sức một mình đánh giết tất cả Phong Vân Tông đệ tử tinh anh cường đại tồn tại. Những tinh anh này đệ tử đều là Phong Vân Tông trăm vạn đệ tử bên trong chọn lựa ra thiên chi kiêu tử, mỗi một tên liền chút xuống Phong Vân Tông vô số tâm huyết, tài nguyên cùng thời gian, chính là Phong Vân Tông tương lai. Kết quả hôm nay toàn bộ bị Tần Lãng một người cho hủy. Chuyện này nếu để cho Phong Viễn Kỳ biết, nhất định sẽ bị tức đến thổ huyết. Ra tay ngoan độc. Hai người các ngươi láo hổ đồ a. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, những người này muốn giết ta, ta không giết bọn hắn chẳng lẽ còn dối ra cổ để bọn hắn giết hay sao? Nếu như vừa mới là ta bị bọn này Phong Vân Tông đệ tử tinh anh vây giết, các ngươi có phải hay không cũng sẽ cảm thấy bọn hắn ra tay ngoan độc đâu. Mà lại, ta ở chỗ này nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn cái gì bô hỉa đều hướng trên đầu ta chủ, ban đầu là ta chủ động rời khỏi Phong Vân Tông, cũng không phải là các ngươi trong miệng cái gọi là Phong Vân Tông phản đồ. Mặc dù cảm nhận được hai tên trưởng lão thực lực xa cường đại hơn mình, nhưng Tần Lãng không sợ hãi chút nào, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hừ, ăn nói bừa bãi. Hôm nay lão phu liền vì Phong Vân Tông thanh lý môn hộ, tự tay đánh chết ngươi tên phản đồ này. Tống trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất vọt thẳng hướng Tần Lãng, một trưởng đột nhiên đánh ra. Muốn giết ta trực tiếp phóng ngựa tới chính là, không cần giả nhân giả nghĩa, tìm những cái kia đường hoàng lý do. Tần Lãng đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Một trưởng đón Tống trưởng lão đập thẳng mà ra. Cuồng vọng, quả thực là muốn chết. Gặp Tần Lãng giam chính diện đón đỡ mình một cái, Tống trưởng lão sắc mặt trầm xuống, trên bàn tay linh lực càng thêm mãnh liệt mấy phần, trực tiếp sử xuất toàn lực. Bành! Hai bàn tay đột nhiên đụng vào nhau, cuồng bạo linh lực từ va chạm chỗ tứ tán mà ra, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng cấp tốc khuếch tán, chỗ đến cây cối khuynh đảo, đất đá bay tán loạn, tồi khô lạc hủ, hết thể đều bị phá hủy, ngàn thương trăm lỗ. Đập, đập, đập. Tông trưởng lão cùng Tần Lãng hai người đồng thời hướng lui về phía sau ra ba bước, song song đứng vững thân hình. Cái gì? Võ linh tam trọng thực lực đón đỡ ta võ linh thất trọng một kích toàn lực, vậy mà có thể cùng ta cân sức ngang tài. Tông trưởng lão trong đôi mắt giàn mua tràn đầy kinh ngạc. Vốn cho là một trưởng có thể đánh bay Tần Lãng, không nghĩ tới Tần Lãng chẳng những cứng rắn tiếp xuống, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kẻ này nhất định phải nhanh chóng chu sát. Nếu không nhất định hậu hoạn vô tận. Tần Lãng điên cuồng tốc độ phát triển cùng cường hãn sức chiến đấu khiến cho Tống trưởng lão trong lòng hiện lên một tia âm thầm sợ hãi, trong lòng sát ý càng thêm mãnh liệt mấy phần. Giang trưởng lão, cùng một chỗ động thủ chu sát tên phản đồ này. Tống trưởng lão không có chút nào do dự, trực tiếp mở miệng đối Giang trưởng lão nói. Giờ khắc này, Tống trưởng lão không để ý chút nào cùng cái gì lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, liên hợp Giang trưởng lão, sử xuất một kích mạnh nhất, lấy lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc đánh giết Tần Lãng. Câu nguyện phiếu 6. Chương 316, lấy một địch hai. Tốt. Giang trưởng lão gật gật đầu, bước chân khẽ động, cùng Tống trưởng lão hai người một trái một phải đồng thời phóng tới Tần Lãng. Hai tên võ linh thất trọng cường giả vậy mà liên thủ đối phó một chỉ có võ linh tam trọng thiếu niên, hôm nay thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, mỗi ngày lấy danh môn chính phái tự xưng là, không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể làm ra như thế không muốn mặt sự tình. Nơi xa quan chiến trung niên nữ tử mở miệng rêu cực nói. Hai tên võ linh thất trọng cường giả liên thủ công kích, Tần Lãng cho dù thực lực mạnh hơn, thủ đoạn lại nghịch thiên cũng khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Huống chi trước đó cùng Phần Thiên Tông cùng Phong Vân Tông chúng đệ tử đại chiến một trận. Đã tiêu hao Tần Lãng đại lượng linh lực, bây giờ lại đối mặt Giang trưởng lão cùng Tống trưởng lão tất nhiên giữ nhiều lành ít. Giang trưởng lão cùng Tống trưởng lão bị trung niên nữ tử nói mặt mo đỏ ửng, bất quá giờ phút này mục tiêu của bọn hắn chính là chu sát Tần Lãng, về phần mặt mũi. Bọn hắn đã chú ý chẳng phải nhiều. Vạn trọng sóng. Giang trưởng lão song trưởng đột nhiên vung ra, một đạo lại một đạo linh lực màu xanh lam từ trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, như là trùng điệp sóng biển, điên cuồng hướng Tần Lãng quét sạch mà đi. Gió tách ra. Tống trưởng lão đồng dạng song trưởng vung ra, một đạo trường cao mấy mét cự hình gió lốc chống giống mà sinh, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí cấp tốc biến lớn thành cao mười mấy mét, sau đó cấp tốc tách ra thành vô số lít nha lít nhít nhỏ bé gió lốc, xoay tròn lấy phát ra chói hai tiếng rít, hướng Tần Lãng quét sạch mà đi. Giang trưởng lão cùng Tống trưởng lão vừa ra tay liền riêng phần mình sử xuất mạnh nhất võ kỹ, phối hợp đến thiên y vô phùng, nhu cầu đem Tần Lãng nhất kích tất sát. Tại hai người cường hạn trong công kích, Tần Lãng thân ảnh gầy yếu như là trong biển rộng phiêu diêu một thuyền lá lênh đênh, lại tựa như trong cuồng phong một sợi tơ liễu, lúc nào cũng có thể bị mẫn diệt, hài cốt không còn. Vậy mà không có chút nào sơ hở. Tần Lãng cấp tốc tế ra hắc sắc nhãn luân võ hồn, phát hiện Giang trưởng lão cùng Tống trưởng lão liên thủ công kích cực kỳ hoàn mỹ, căn bản không có mảy may tránh né không gian, chỉ có thể chính diện tới đối địch. Ừ, muốn giết ta Tần Lãng nhưng không có dễ dàng như vậy. Trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Trong đan điền linh dịch điên cuồng tuôn ra, Tần Lãng hai tay vung vẩy ở giữa toàn thân buộc phát ra cường đại hỏa diễm khí tức, sau đó theo Tần Lãng một tiếng quát chói tai tuôn trào ra, hóa thành vô cùng vô tận hỏa diễm. Liệt diễm thao thiên. Nương theo lấy Tần Lãng quát khẽ một tiếng, vô cùng vô tận hỏa diễm hóa thành biển lửa đột nhiên cùng vạn đạo sóng biển cùng vô số xoay tròn gió lốc đụng vào nhau. Bành bành bành. Ba cổ lực lượng cường đại mỗi một lần va chạm đều phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, lẫn nhau điên cuồng tiêu hao. Hỏa diễm cùng sóng biển đồng thời bốc hơi thành hư vô, gió lốc hóa thành từng đoàn màu đỏ xoay tròn hỏa diễm, năng lượng tan hết, như là khô héo hoa hồng đỏ hóa thành mạn thiên hoa vũ, từ không trung đồng bền nhiều mà rơi, nhìn qua cực kỳ thê mỹ. Nhưng Tần Lãng dù sao chỉ có võ linh tam trọng thực lực, trọn vẹn so Giang trưởng lão cùng Tống trưởng lão thấp tứ trọng, tại hai người bọn họ hợp kích phía dưới, vẹn vẹn kiên trì mấy tức về sau biển lửa liền bị vô tận sóng biển cùng gió lốc từng bước xâm chiếm. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt thu nhỏ. Phúc! Liệt diễm thao thiên hỏa diễm cuối cùng phát ra một đạo không cam lòng thanh âm, hoàn toàn bị dập tắt, vô số sóng biển cùng gió lốc đột nhiên đụng vào Tần Lãng trên thân. Mặc dù giờ phút này sóng biển cùng gió lốc uy lực đã không đủ trước đó 1/10, nhưng y nguyên tùy tiện đánh nát Tần Lãng mặt ngoài thân thể linh lực màu đỏ áo giáp, sau đó đột nhiên đụng vào Tần Lãng trên thân. Tạch tạch tạch! Toàn thân quần áo trong nháy mắt bị xé rách thành vô số mảnh vỡ. Nhiều lần giúp Tần Lãng ngăn cản một kích chí mạng ô hắc linh lực áo giáp rốt cục chống đỡ không nổi lực lượng cường đại, phát ra chói hai thanh âm, đồng dạng phân thành vô số đạo mảnh vỡ. Sóng biển cùng gió lốc điên cuồng đụng vào Tần Lãng trên thân, Tần Lãng ngược một lõm, hai đạo xương sườn trực tiếp đứt gãy, cả người thân thể trực tiếp bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo thê mỹ đường vòng cung, hóa thành đầy trời huyết vũ, lấm ta lấm tấm nhuộm đỏ mặt đất. Hô! Song song thở dài ra một hơi, Giang trưởng lão cùng Tống trưởng lão nguyên bản ngưng trọng trên mặt rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Bị hai người bọn họ liên thủ một kích mạnh nhất đánh trúng, mặc dù cuối cùng uy lực giảm nhiều, nhưng cũng không phải Tần Lãng chỉ là một cái võ linh tam trọng võ giả có thể chống được. Đánh giết Tần Lãng vì tông môn chết đi những cái kia đệ tử tinh anh báo thù, bọn hắn trở về cũng coi là đối tông chủ có cái giá thỏa mãn. Tần Lãng, Tư Đồ Hiên hai mắt một mảnh huyết hồng, Tần Lãng vừa mới cứu hắn một mạng, không nghĩ tới trong chớp mắt liền mất mạng tại Phong Vân Tông hai tên trưởng lao trong tay. Ta muốn vì Tần Lãng huynh đệ báo thù. Giờ khắc này, Tư Đồ Hiên biết do không địch lại, y nguyên chuẩn bị nhào tới tìm Giang trưởng lão cùng Tống trưởng lão liều mạng. Đừng xúc động, Tần Lãng còn chưa chết. Một bên trung niên nữ tử kéo lại Tư Đồ Hiên, chỉ hướng nằm dưới đất Tần Lãng. Thuận tay nàng chỉ nhìn lại, chỉ gặp Tần Lãng đã bị máu tươi nhiễm đỏ bàn tay có chút rung động, sau đó chậm rãi chống đất, tại Giang trưởng lão cùng Tống trưởng lão ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi ngồi xuống. Cái gì, vậy mà không chết? Cái này sao có thể? Giang trưởng lão cùng Tống trưởng lão đôi mắt già nua chừng đến tròn trịa, chỉ là võ linh tam trọng thực lực bên trong hai người bọn họ hợp lực một kích, vậy mà không bị mất mạng tại chỗ. Khu khu. Hai người các ngươi lão bất tử, ta mạng rất dài, hai người các ngươi đều chết, ta cũng sẽ không chết. Ho ra một ngụm máu, phi một tiếng nôn trên mặt đất, Tần Lãng cấp tốc xuất ra một thanh tứ phẩm hạng nhất linh đan, ăn hạt đậu điên cuồng nuốt vào trong miệng. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mệnh so con rắn còn cứng rắn. Tống trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Tần Lãng đi đến, bất quá mạng ngươi lại cứng rắn, hôm nay cũng chắp cánh khó thoát, chịu chết đi. Ra trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đi vào Tần Lãng trước người. Tống trưởng lão một quyền đột nhiên vung ra, cuồng bạo linh lực tại nắm đấm mặt ngoài lan lộn, vạch phá không khí mang theo một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng hung hăng đánh tới hướng Tần Lãng trái tim. Đối mặt trọng thương Tần Lãng, Tống trưởng lão tin tưởng một quyền này Tần Lãng tuyệt đối không cách nào né tránh, hoàn toàn có thể kết thúc Tần Lãng tính mệnh. Tần Lãng tựa hồ căn bản không có tranh né ý tứ, ngược lại trực tiếp đón lấy Tống trưởng lão nắm đấm, hai tay đột nhiên duỗi ra, phát sau mà đến trước trực tiếp cầm thật chặt Tống trưởng lão nắm đấm. Mà hậu thân thể xoay thành một cái quỷ dị độ cong, nguyên bản đánh vào Tần Lãng trái tim một quyền lệch ra đánh vào Tần Lãng dưới bụng. Phúc! Lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra, Tần Lãng đau đến xé răng niết miệng, trên mặt lại là lộ ra một cỗ để Tống trưởng lão tim đập nhanh nụ cười quỷ dị. Ám đạo không ổn, Tống trưởng lão sắc mặt đại biến, đang muốn cấp tốc lui lại, lại phát hiện bàn tay bị Tần Lãng gấp nắm trong tay căn bản là không có cách rút ra. Cùng lúc đó, còn như lai từ cửu lũ địa ngục thanh âm lạnh như băng từ Tần Lãng trong miệng đột nhiên truyền ra. Tử thần chi nhãn. Đỉnh đầu đống nhiên hiện ra hỏa long võ hồn, trước mắt, hai đạo hắc mang bắn ra. Phốc xích. Tống trưởng lao trái tim trực tiếp bị đánh xuyên, hai đạo con mắt kích cỡ tương đương lô máu có thể thấy rõ ràng, xuyên thấu qua cốt cốt tuôn ra máu tươi có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong đã nát nát trái tim. Lại là. Võ hồn thần thông. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ tuyệt vọng, tống trưởng lao chật vật nói ra câu nói sau cùng, đầu một úi, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Câu nguyện phiếu 6. Chương 317, tuyệt cảnh. Chết. Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử miệng đại trương, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này, đồng thời tự lẩm bẩm, bờ môi phát khô nói. Tống trưởng lão oanh sát trọng thương Tần Lãng không thành, kết quả bị Tần Lãng oanh sát. Đường đường võ linh thất trọng cường giả, vậy mà chết tại một bản thân bị trọng thương võ linh tam trọng võ giả trong tay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người tin tưởng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Tống trưởng lão. Giang trưởng lão hai mắt trong nháy mắt che kín con run tơ máu, hắn không nghĩ tới Tần Lãng như thế ngoan lệ, lại trọi cứng một kích, sau đó mượn cơ hội vây khốn Tống trưởng lão, vận dụng cường đại võ hồn thần thông đem phản sát. Nhìn xem Tống trưởng lão chậm rãi té ngã trên đất thân thể, Giang trưởng lão lửa giận dâng lên, hận không thể đem Tần Lãng đánh chết tại chỗ. Hỗn đản, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Song quyền bóp bang bang vang lên, Giang trưởng lão bản chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, đột nhiên phóng tới Tần Lãng. Tần Lãng làm sao có thể ngồi chờ chết? Đánh giết Tống trưởng lão sau cấp tốc đem đối phương nhẫn chữ vật hút vào trong tay, trước tiên quay người bỏ trốn mất dạng. Bước lên nguy hiểm tính mạng mới xuất kỳ bất ý đem Tống trưởng lão đánh giết, Tần Lãng cũng sẽ không ngây thơ coi là hiện tại thụ thương càng nặng hắn sẽ là Giang trưởng lão đối thủ. Thậm chí, hiện tại Tần Lãng đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể từ Giang trưởng lão truy sát hạ thuận lợi đào thoát. Du Long Bộ. Đem Du Long Bộ thi triển đến cực hạn, điên cuồng thôi động trong đan điền còn thừa không nhiều linh dịch. Tần Lãng liều mạng hướng hỗn loạn mê cung nội bộ chạy trốn. Lúc này không liều mạng, một khi bị Giang trưởng lão truy sát nhưng là không còn mệnh. Tại Tần Lãng sau lưng đuổi sát không buông, Giang trưởng lão cho mày, không nghĩ tới trọng thương về sau Tần Lãng tốc độ còn nhanh như vậy, hắn toàn lực truy kích hạ cũng vẻn vẹn chỉ là có thể một chút xíu rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hy vọng Tần Lãng có thể thành công trốn qua kiếp nạn này. Nhìn xem một đuổi một chạy xa xa biến mất thân ảnh, trung niên nữ tử trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng, cầu khẩn. Chỉ mong đi. Tư Đồ Hiên ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, đông nhiên nghĩ đến cái gì, kinh nói, không được. Tần Lãng sư huynh đảo tẩu phương hướng ta vừa mới đi ngang qua, nơi đó là một mảnh đầm lầy, một khi bước vào liền sẽ hãm sâu trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm? Trung niên nữ tử quá sợ hãi. Phía trước là đầm lầy tuyệt cảnh, đằng sau có Giang trưởng lão truy sát, kia Tần Lãng chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cái này không phải cũng là vừa mới nghĩ ra. Tư Đồ Hiên lúng túng nói. Chúng ta mau đuổi theo nhắc nhở Tần Lãng. Trung niên nữ tử nôn nóng quát một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa sớm đã không thấy Tần Lãng cùng Giang trưởng lão bóng dáng. Hô! Hô! Hai thân ảnh nhanh như thiểm điện phi tốc hướng hỗn loạn mê cung nội bộ phi nhanh, những nơi đi qua mang theo từng đạo kình phong, một chạy một đuổi, khoảng cách của song phương không đủ 100 mét. Cái này hai thân ảnh không phải người khác, chính là Tần Lãng cùng Phong Vân Tông Giang trưởng lão. Tần Lãng đã đầu đầy mồ hôi, không biết trốn bao lâu, sau lưng Giang trưởng lão lại như là da trâu thuốc cao đồng dạng không vung được. Theo Tần Lãng trong đan điền còn thừa linh dịch càng ngày càng ít, tốc độ của hắn cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, khoảng cách giữa hai người đang không ngừng thu nhỏ. 90m, 80m, 70m, 40m, 30m, 20m. Trong chớp mắt, Giang trưởng lão cùng Tần Lãng ở giữa khoảng cách đã không đủ 20m. Phúc, phúc. Đuổi sát Tần Lãng đồng thời tiến vào phạm vi công kích Giang trưởng lão một cái lại một cái linh lực trưởng đao hướng về phía trước chém ra. Tần Lãng không để ý tới quay đầu, bằng vào cường đại thần thức cảm giác linh lực trưởng đao vị trí công kích, hiểm lại càng hiểm tránh đi Giang trưởng lão công kích. Mượn Tần Lãng tránh né thời cơ, Giang trưởng lão cấp tốc rút ngắn cùng Tần Lãng ở giữa khoảng cách, trong chớp mắt khoảng cách giữa hai người đã không đủ 10 mét. Tiểu tử, chịu chết đi. 10 mét khoảng cách đối võ linh cường giả mà nói cơ hồ đi theo bên cạnh mình không có bao nhiêu khác nhau, Giang trưởng lão tin tưởng khoảng cách này tuyệt đối có thể đem Tần Lãng nhất kích tất sát. 3. Ngay tại Giang trưởng lão chuẩn bị xa xa đánh ra một quyền lúc, phía trước Tần Lãng dưới chân phát ra một đạo vang dội tiếng vang, một chân trực tiếp không xuống đất mặt, hãm sâu trong đó. Đầm lầy. Tần Lãng giật mình, vội vàng ngừng thân hình, tránh cho cái chân còn lại cũng bước vào đầm lầy. Một chân chống đất dùng sức, ý đồ đem không có vào đầm lầy bàn chân rút ra, để Tần Lãng tuyệt vọng là dù là hắn sử xuất toàn lực, bàn chân kia lại gắt gao lâm vào trong đầm lầy, không cách nào tránh thoát. Xong đời. Tần Lãng trong lòng chợt lạnh. Trong đan điền còn sót lại vài giọt linh dịch, đằng sau có Giang trưởng lão truy sát, kết quả hảo chết không chết bị vây ở đầm lầy bên trong, thật sự là nhà rột còn gặp mưa, vận khí này có đủ suy. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, lão phu nhìn ngươi bây giờ trốn nơi nào. Nhìn thấy Tần Lãng bị nhốt, Giang trưởng lão đại hỉ, đồng dạng dừng lại. Vì ngăn ngừa giống Tống trưởng lão như thế bị Tần Lãng khoảng cách gần đánh lén phản sát, Giang trưởng lão quyết định từ vị trí hiện tại công kích Tần Lãng. 10 mét khoảng cách. Lại thêm Tần Lãng bị nhốt đầm lầy, hoàn toàn liền là một cái chỉ có thể bị đánh bia sống, Giang trưởng lão tin tưởng Tần Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết đi. Giang trưởng lão xa xa đấm ra một quyền, linh lực cự quyền đón gió căng phồng lên, giống như một chiếc đũa lớn đột nhiên đánh phía Tần Lãng. Ra. Tần Lãng kinh hãi, lần nữa sử xuất toàn lực muốn đem chân rút ra, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, càng lún càng sâu, căn bản là không có cách rút ra. Tránh né vô vọng, Tần Lãng hung hăng cắn răng một cái. Toàn lực một quyền đột nhiên oanh ra, đón lấy linh lực cự quyền. Bành! Hai quyền đột nhiên chạm vào nhau, trọng thương Tần Lãng vội vàng ra quyền làm sao có thể là Giang trưởng lão đối thủ. Trực tiếp bị linh lực cự quyền đánh cho đứng không vững, hướng về sau vừa lui, ba một tiếng, cái chân còn lại cũng bước vào đầm lầy bên trong, hãm sâu trong đó. Cỏ! Hai cái chân toàn bộ bị đầm lầy vây khốn, không có cách nào động đậy, Tần Lãng trực tiếp bạo câu nói tục. Vừa rồi tối thiểu vẫn là cái bia sống. Hiện tại hoàn toàn thành chết bia ngắm, mặc cho Giang trưởng lão công kích lại không có cách nào tránh né. Ha ha, lần này ta nhìn ngươi làm sao tránh. Cười lạnh một tiếng, Giang trưởng lão trong tay linh khí lan lộn, bàn tay đột nhiên vung lên, một đạo linh lực trưởng đào bắn ra. Tần Lãng sắc mặt đại biến, thân thể cấp tốc xoay thành một cái cực kỳ quỷ dị độ cong, làm sao Giang trưởng lão cái này trưởng đao góc độ quá mức xảo trá. Tần Lãng mặc dù toàn lực tránh né, nhưng y nguyên sát hắn ngực trái mà qua, một đạo máu tươi vẩy ra. Tấc sâu vết thương nhìn thấy mà giật mình. Phúc! Phúc! Một đạo lại một đạo linh lực trưởng đao bị Giang trưởng lão liên tục tế ra, Tần Lãng căn bản không có cơ hội thở dốc, cơ hồ trong chốc lát trên thân liền nhiều mười mấy vết thương, trong đó hai đạo trực tiếp ở trái tim bên cạnh, chỉ cần tại lệnh một ly cũng đủ để muốn Tần Lãng mạng nhỏ. Giờ phút này Tần Lãng toàn thân hoàn toàn bị vết thương chảy ra máu tươi nhuộm đỏ, hai chân không cách nào động đậy, càng thêm muốn mạng chính là trong đan điền còn sót lại mấy giọt linh dịch tại cái này vài chục lần trốn tránh bên trong hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ. Chết đi. Trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, Giang trưởng lão một cái bén nhọn hơn mau lẹ màu lam trưởng đao trực tiếp chém về phía Tần Lãng cổ. Muốn chết à? Giờ khắc này, cực độ tiếp cận khí tức tử vong cấp tốc phun lên Tần Lãng trong lòng. Câu nguyện phiếu 6. Chương 318, có gan ngươi tiến đến. Tần Lãng phát hiện, ban đầu ở yêu vực bị tam đại yêu vương vây công đều không có hiện tại loại này khí tức tử vong mãnh liệt. Một khi bị cái kia cường đại linh lực trưởng đao đánh trúng, hắn tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ linh lực hoàn toàn không có hắn đừng nói ngăn cản, trốn tránh cũng không kịp. Thời khắc sống còn, Tần Lãng trong đầu kinh hoàng thoáng qua mà qua, thay vào đó thì là vô cùng tỉnh táo. Lúc này thất kinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có tỉnh táo có lẽ có thể tìm được một chút hy vọng sống. Trong đầu hắc sắc nhãn luân võ hồn vận dụng đến cực hạn, Tần Lãng cấp tốc đem ánh mắt quét về phía dưới chân đầm lầy, nguyên bản vũng bùn đầm lầy tại Tần Lãng tầm mắt bên trong hoàn toàn trở nên thông thấu, lập tức xuất hiện từng đầu nhúc nhích hắc tuyến. Tại những này hắc tuyến bên trong xen lẫn cực ít nhàn nhạt bạch tuyến. Giờ phút này Tần Lãng hai chân giẫm chính là tại những này hắc tuyến phía trên, mà tại phía sau hắn cách đó không xa vừa lúc có một tia trắng. Chẳng lẽ ta bị nhốt cũng là bởi vì những này hắc tuyến? Nói cách khác nếu như ta có thể di động đến bạch tuyến bên trên liền có khả năng thoát khốn. Trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, Giang trưởng lão phát ra trưởng đao đã gào thét mà tới, sau một khắc liền đem chặt đứt Tần Lãng cổ. Tần Lãng không kịp quá nhiều cân nhắc, đem hết toàn lực toàn bộ thân thể trực tiếp hướng về sau khuynh đảo, hướng phía bạch tuyến quẳng đi. Linh lực trưởng đao sát Tần Lãng đỉnh đầu gào thét mà qua, trực tiếp chặt đứt đỉnh đầu hắn một sợi sợi tóc, phi phi dương dương phiêu đãng trên không trung. HTTP. Vậy mà tránh thoát đi. Nhìn thấy Tần Lãng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát tất sát nhất kích, Giang trưởng lão già trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh Giang trưởng lão trên mặt liền hiện ra một vòng cười lạnh, hiện tại Tần Lãng ngửa mặt nằm vật xuống. Toàn bộ thân thể đều bị vây ở trong đầm lầy, tránh đều không có cách nào tránh, hoàn toàn liền là trên thất thịt, mặc cho mình xâm lược. Đi chết đi. Quát chói hai một tiếng, Giang trưởng lão lại là một cái linh lực trưởng đao từ trên xuống dưới đột nhiên chém ra, muốn đem Tần Lãng một bổ hai nửa. Vừa tiếp xúc với bạch tuyến, Tần Lãng đột ngột cảm giác thân thể nhẹ bẫng, lòng bàn chân vô tận hấp lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thoát khốn. Mừng rỡ trong lòng, Tần Lãng biết lần này mình thành công. Cấp tốc từ vũng bùn bên trong rút ra hai chân, Tần Lãng trực tiếp xoay người bỏ lên, mượn nhờ hắc sắc nhãn luân võ hồn, dọc theo bạch tuyến cấp tốc hướng đầm lầy nội bộ chạy tới. Phúc! Lăng lệ trưởng đao trực tiếp chạm tại Tần Lãng sau lưng vũng bùn, tóe lên vô số bùn điểm chiếu xuống Tần Lãng trên lưng. Cái gì? Hắn vậy mà từ vũng bùn ra? Giang trưởng lão hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, rõ ràng đã lâm vào tuyệt đối tử cảnh Tần Lãng vậy mà từ đầm lầy thoát khốn, hơn nữa còn ở phía trên như giẫm trên đất bằng, không ngừng chạy vội. Thật là sống gặp quỷ. Cấp tốc chém ra mấy đạo linh lực trường đao, nhưng mà Tần Lãng đã chạy trốn đến 100 mét có hơn, Giang trưởng lão linh lực trường đao còn chưa công kích đến Tần Lãng trước người liền linh lực tan hết, tiêu tán trong không khí, đối Tần Lãng căn bản không tạo được chút nào uy hiếp. Vậy mà để hắn trốn. Giang trưởng lão tức bực dậm chân. Con vịt đã đun sôi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem mày đi. Lão giả, có loại tiến đến truy ta a. Xác định Giang trưởng lão không cách nào công kích đến mình. Tần Lãng cấp tốc ăn vào một viên tứ phẩm hạng nhất hồi khí đan, quay đầu hướng đứng tại đầm lầy bên trên Giang trưởng lão mở miệng khiêu khích nói. Kiêng kỵ đầm lầy kinh khủng hấp lực, Giang trưởng lão chỉ có thể phẫn nộ nhìn xem gần trong gang tấc, nhảy nhót tưng bừng Tần Lãng, không dám chút nào hướng về phía trước phóng ra một bước. Nguyên bản kém chút hại chết Tần Lãng tuyệt cảnh đầm lầy qua trong giây lát trở thành hắn tránh né Giang trưởng lão truy sát tấm chắn thiên nhiên. Nguyên lai ngươi không có loại a. Đã ngươi không tiến vào, kia ta liền không đợi ngươi, ta coi như đi trước a, bye bye. Kém chút mất mạng tại Giang trưởng lão trong tay, mặc dù không có cách nào lập tức tìm hắn báo thù, nhưng trong lời nói nhất định hảo hảo kích thích hắn một phen, nếu như có thể đem hắn tức giận đến một mệnh ô hô tự nhiên không còn gì tốt hơn. Tiểu tử, lão phu liền canh giữ ở nơi đây, ta cũng không tin ngươi có thể tại cái này chim không thèm bị đầm lầy bên trong ngốc cả một đời. Bị Tần Lãng tức giận đến thất khiếu bốc khói, Giang trưởng lão tức giận cắn răng, trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị ôm cây lợi thỏ. Lão giả còn chết thủ tại chỗ này. Quay đầu chờ ta từ đầm lầy ra ngoài mối thù hôm nay nhất định gấp 10 gấp 100 lần hoàn trả. Tần Lãng cũng không có mạo muội xâm nhập đầm lầy, ngay trước Giang trưởng lão mặt đem toàn thân vết thương đơn giản xử lý một lần, đổi một bộ quần áo, sau đó xuất ra một đống lớn linh thạch nguyên ngồi xếp bằng công khai vận công chữa thương. Hỗn đản! Nhìn thấy Tần Lãng cử động lần này, Giang trưởng lão tức giận đến râu ria đều nết lên đến, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chữa thương. Không biết qua bao lâu, Tần Lãng đoạn xương sườn đã một lần nữa tiếp hảo, thương thế trên người tốt 7-8 phần, trong đan điền linh dịch lần nữa tràn đầy, trọn vẹn gia tăng đến hơn 900 tích. Luân phiên đại chiến, sinh tử chiến đấu về sau, Tần Lãng thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới võ linh tam trọng trung kỳ. Nhìn một chút đã chấp nhất thủ hộ tại đầm lầy bên trên Giang trưởng lão, Tần Lãng tự biết hắn hiện tại còn không phải Giang trưởng lão đối thủ, cũng không hề rời đi đầm lầy, mà là hướng đầm lầy chỗ càng sâu cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Mảnh này đầm lầy hoàn toàn liền là võ giả cấm địa, một khi bước vào trong đó không cẩn thận dẫm tại hắc tuyến khu vực, cho dù võ vương cường giả chỉ sợ cũng là hữu tử vô sinh. Nếu như không phải Tần Lãng vừa lúc có nghịch thiên hắc sắc nhãn luân võ hồn, dù cho không có Giang trưởng lão truy sát chỉ sợ mạng nhỏ cũng phải nằm tại chỗ này. Quỷ dị như vậy địa phương, tựa hồ đang ngăn trở bất luận cái gì võ giả tiến vào bên trong. Tần Lãng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm, phảng phất có người cố ý bố trí ra mảnh này đầm lầy tử vong, không cho bất luận kẻ nào phát hiện bên trong ẩn tàng bí mật. Nghĩ tới đây Tần Lãng trong lòng hoảng hốt không thôi. Mảnh này đầm lầy thế nhưng là ngay cả võ vương cường giả đều có thể tùy tiện thôn phệ, nếu thật là người làm, kia bố trí mảnh này đầm lầy người thực lực đến kinh khủng bực nào. Ngẫm lại Tần Lãng liền có loại cảm giác không rét mà run. Mang theo loại này nghi hoặc, Tần Lãng từng bước một xâm nhập đầm lầy, tiến lên hơn 10 dặm sau lưng đã không nhìn thấy Giang trưởng lao bóng dáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đầm lầy hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có ngẫu nhiên một hai đoàn bọt khí từ đầm lầy vũng bùn bên trong toát ra. Chẳng lẽ ta phán đoán sai, cái này đầm lầy là thiên nhiên hình thành, bên trong cũng không có cái gì bí mật. Tần Lãng cau mày một cái, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, đối lại trước dự cảm sinh ra một tia hoài nghi. Đúng lúc này, đột nhiên một loại cực kỳ không hiểu tim đập nhanh truyền đến, Tần Lãng cảm giác toàn bộ trái tim phảng phất bị thứ gì hung hăng bóp, hô hấp tùy theo trì trệ. Không chút do dự, Tần Lãng toàn bộ thân thể đột nhiên phóng lên tận trời, như là đại bàng dương cánh, trọn vẹn cất cao 7-8 mét. Bành! Cùng lúc đó, Tần Lãng nguyên bản đứng thẳng dưới chân một tiếng vang trầm, lòng bàn chân bùn nhão ẩm vang nổ tung thành vô số bùn điểm, một con đen xì, khoảng chừng 4-5 tầng lầu cao quái vật khổng lồ đột nhiên từ nổ tung chỗ chui ra. Vung ra như là nham thạch bàn tay khổng lồ hung hăng chụp về phía giữa không trung Tần Lãng. Cùng hắn kia bàn tay khổng lồ so sánh dưới, Tần Lãng liền như là một con lớn hơn một vòng con rồi. Một khi bị vỗ chúng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Câu nguyện phiếu 6. Chương 319, trên trăm đầu. Uống. Tần Lãng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, một quyền đánh vào to lớn trên bàn tay, mượn nhờ phản xung chi lực thân hình lại lần nữa cất cao mười mấy mét, chạy ra phạm vi công kích, quái vật khổng lồ hung hăng một trưởng vô không. Hung hăng đập vào một bên trong đầm lầy, đem nơi đó đánh ra một đạo chừng mấy mét lớn nhỏ hố to. Thật là lớn ra hỏa. Tần Lãng từ giữa không trung nhìn xuống dưới, ánh mắt rơi vào quái vật khổng lồ trên thân, hai mắt chừng đến tròn trịa. Thể tích cực kỳ khổng lồ, thân cao chừng mười mấy mét, toàn thân dính đầy đen xì bùn nhão, xuyên thấu qua bùn nhão lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong đen nhánh tỏa sáng làn da lộ ra kim loại quang trạch, sinh ra hai tay hai chân chợt nhìn cùng tinh tinh cực kỳ tương tự. Nhưng quỷ dị chính là tại trên cổ lại là dài một khỏa loài cá cực đại đầu. Đây là quái vật gì? Mọc ra đầu cá tinh tinh. Ánh mắt lộ ra nghi hoặc, Tần Lãng cũng không dám có chút chủ quan. Vừa rồi tiến lên Tần Lãng một đường cực kỳ cẩn thận, thần thức thời khắc dò xét bốn phía cùng dưới chân, quái vật này vậy mà có thể né tránh thần thức dò xét, đủ thấy thực lực cùng trí tuệ không phải bình thường, không thể khinh thường. Một kích không trúng, quái vật khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng. Lộ ra to lớn miệng cá bên trong cao thấp không đều sắc bén răng nanh, bên thai mang cá một trận cổ động, lập tức một đạo sâm bạch xương cá từ thể nội như là mũi tên nhọn bắn về phía Tần Lãng. Giữa không trung không chỗ mượn lực, Tần Lãng trực tiếp lại đấm một quyền đánh ra. Nhưng này đạo xương cá lực lượng cực lớn, Tần Lãng đúng là bị trực tiếp phản chấn hướng rơi xuống hướng phía dưới đầm lầy. Ánh mắt quét qua mình rơi xuống đất chỗ, Tần Lãng sắc mặt đại biến, nơi đó tràn đầy một mảnh hắc tuyến, một khi rơi vào nơi đó liền sẽ ham sâu trong đó. Không phải bị trước mắt cái này quái vật khổng lồ một ngụm nuốt mất liền là một bàn tay ba phải, một mệnh ô hô. Bành! Tại sắp rơi xuống đầm lầy lúc, Tần Lãng một trưởng đột nhiên đánh ra, nước bùn văng khắp nơi, mượn nhờ phản xung chi lực Tần Lãng cấp tốc vọt tới bạch tuyến chỗ khu vực an toàn, miệng lớn thở hổn hển. Tần Lãng tự phụ đối linh vũ đại lục cũng coi như giải 7-8 phần, nhưng là như thế kỳ quái sinh vật vẫn là lần đầu gặp được. Vừa rồi ngắn ngủi quyết đấu, Tần Lãng có thể đánh giá ra thực lực của đối phương trên mình. Hẳn là cùng phía ngoài Giang trưởng lão tương đương, mình bây giờ còn không phải đối thủ của đối phương, huống chi tại mảnh này trong đầm lầy sợ đầu sợ đuôi, muốn chém giết cái này quái vật khổng lồ độ khó cực lớn. Bành 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 bành. Ngay tại Tần Lãng suy nghĩ ở giữa, liên tục không ngừng ngột ngạt âm thanh truyền ra, nước bùn văng khắp nơi, trên trăm hố to bị tặc ra, một đạo lại một đạo quái vật khổng lồ xuất hiện tại Tần Lãng trước mặt, trang diện uy vi trắng quan, rất có lực trùng kích. Cái này, chí ít có trên trăm đầu quái vật khổng lồ. Dung động nhìn xem bốn phía không ngừng xuất hiện từng đạo quái vật khổng lồ, Tần Lãng bản năng nuốt vài ngụm nước miếng, khóe miệng hung hăng co lại. Một đầu loại này quái vật khổng lồ, Tần Lãng còn có cùng đánh một trận ý nghĩ, nhiều như thế, căn bản không cần nghĩ. Thời khắc này Tần Lãng trực tiếp bị cái này trên trăm đầu quái vật khổng lồ vây vào giữa, làm sủi cảo, ngay cả chạy trốn đều không có chỗ có thể trốn. Trong lúc nhất thời trên trăm đầu quái vật khổng lồ xuống lại mà lên, tại Tần Lãng chung quanh một mảnh đen kịt, che khuất bầu trời, từng cái trừng mắt lồi ra cực đại mắt cá túi đầu nhìn xem thân cao vẹn vẹn đến bọn hắn lòng bàn chân Tần Lãng. Bị nhiều như vậy có thể so với võ linh thất trọng cường giả nhìn chằm chằm, Tần Lãng thậm chí có thể cảm nhận được từ bọn hắn trong miệng không ngừng phun ra cá mùi tanh, một trái tim lập tức treo lên. Chư vị, các ngươi nhìn ta cánh tay nhỏ bắp chân, còn chưa đủ các ngươi một người nhét cái răng, các ngươi nhiều người như vậy làm sao chia nha, đến lúc đó bởi vì ta đánh nhau nhiều tổn thương hòa khí, không bằng dứt khoát đem ta thả. Tần Lãng cười khan một tiếng, mặc kệ bọn hắn có thể hay không nghe hiểu được, mở miệng hướng những quái vật khổng lồ này cẩn thận thương lượng nói. Gan dám một thân một mình xâm nhập chúng ta Dạ Xoa tộc bảo vệ thánh địa, ngươi thật to gan. Một đạo buồn buồn quát chói hai âm thanh từ phía trước nhất một đầu quái vật khổng lồ miệng cá bên trong đột nhiên truyền ra. Vậy mà biết nói tiếng người. Tần Lãng toàn thân chấn động, trong mắt kém chút rơi trên mặt đất. Vừa mới hắn chỉ là thuận miệng nói, không có nghĩ đến những quái vật khổng lồ này không nhưng nghe hiểu, hơn nữa còn sẽ miệng nói tiếng người. Nguyên lai những quái vật khổng lồ này liền là truyền thuyết Trung Hải bên trong ác ma Dạ Xoa. Mà ở trong đó xác thực cùng Tần Lãng đoán đồng dạng, có cực kỳ cường đại bảo bối. Chẳng những võ giả không cách nào tiến vào nơi này, hơn nữa còn có cường đại như thế Dạ Xoa chủng tộc thủ hộ, có thể thấy được cái này trong thánh địa bảo vật nhất định không thể coi thường. Nói, ngươi xâm nhập thánh địa, là không phải là muốn trộm lấy chúng ta Dạ Xoa tộc trông coi thánh vật. Phía trước nhất một đầu Dạ Xoa hiển nhiên là này một đám Dạ Xoa đầu lĩnh, mở miệng lần nữa quát hỏi. Ta chỉ là bị cựu nhân truy sát, trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, về phần các ngươi nói thánh vật, ta ngay cả là cái gì cũng không biết, tại sao muốn trộm lấy a? Tần Lãng im lặng buông buông hai tay, nếu như các ngươi không tin, ta hiện tại liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Sớm biết liền không hiếu kỳ xông tới, hiện tại ngược lại tốt, bảo bối còn không có nhìn thấy, mình ngược lại là gần thành một đám Dạ Xoa món ăn trong mâm. Như thế nào chứng minh? Dạ Xoa thủ lĩnh tiếng chấm hỏi. Cái này còn không đơn giản, ta hiện tại lập tức rời đi nơi này để chứng minh trong sạch của ta. Tần Lãng đôi mắt nhất chuyển, cười nói. Tốt, vậy thì nhanh lên rời đi chứng minh đi. Dạ Xoa thủ lĩnh còn chưa nói chuyện, chung quanh mấy chục con Dạ Xoa nhao nhao gật đầu, cho Tần Lãng tránh ra một đầu thông lộ. Tần Lãng trong lòng vui mừng, những này Dạ Xoa nhìn như cường đại sẽ còn miệng nói tiếng người, bất quá tựa hồ đầu góc không quá linh quang a. Không chút do dự, Tần Lãng nắm chặt cơ hội dọc theo thông lộ đi ra ngoài, chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Một đám đồ đần. Người này tự tiện xông vào thánh địa, sao có thể dễ dàng như thế thả hắn rời đi. Dạ Xoa thủ lĩnh cự trưởng chỉ hướng Tần Lãng, hung ác nói, cho ta đem hắn bắt lấy đến, lột ra, rút gân, điểm thánh đèn. Vâng. Dạ Xoa thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, lập tức vô số cự trưởng phô thiên cái địa, che khuất bầu trời công hướng Tần Lãng. Lột ra. Rút gân. Điểm thánh đèn. Mẹ trứng, cái này Dạ Xoa quả nhiên là ác ma, vậy mà như thế ngon độc. Ngẫm lại chết còn phải gặp loại kia không phải người tra tấn, Tần Lãng lập tức không rét mà run, bàn tay vẫy một cái, song trưởng bên trên trống rông xuất hiện hai đạo phù phiếm ngọn lửa màu đỏ thắm, chính là xích viêm địa hỏa. Đi! Trong miệng khẽ quát một tiếng, xích viêm địa hỏa đột nhiên bộc phát ra cường đại hỏa diễm, hướng công kích Tần Lãng Dạ Xoa cự trưởng quét sạch mà đi. Lốt bút! Lông tóc đốt cháy khét mùi thối truyền ra, mấy chục con Dạ Xoa bị đau cấp tốc thu về bàn tay, kiêng kỵ nhìn về phía Tần Lãng trong tay xích viêm địa hỏa. Lại là không còn có hành động thiếu suy nghĩ. Ghê tởm. Dạ Xoa thủ lĩnh gầm thét một tiếng, cự trưởng đột nhiên đè xuống Tần Lãng. Muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tần Lãng quát lạnh một tiếng, quyết định cho Dạ Xoa thủ lĩnh một hạ mã huy, giết một người răn trăm người. Nếm thử ta đăng thiên thê tư vị. Ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, lập tức đăng thiên thê xuất hiện tại Tần Lãng trong tay. Tần Lãng một mực không có cái gì tiện tay vũ khí, mặc dù đăng thiên thê bị hao tổn còn chưa chữa trị. Nhưng đối mặt da dày thịt béo Dạ Xoa, cũng đủ để đem đập ra chóc thịt bong. Ách, tại sao có thể như vậy? Xuất ra đăng thiên thê, Tần Lãng lại là ngẩn ngơ, trực lăng lăng nhìn xem đăng thiên thê phần đuôi, nơi đó rõ ràng liên tiếp một khối màu trắng phảng phất bị người đánh xương tảng đá. Câu nguyện phiếu 6. Chương 320, dưỡng hồn điện. Rất nhanh, Tần Lãng giật mình. Thế này sao lại là cái gì đánh xương tảng đá? Rõ ràng liền là trước đó tại Hoàng Thành đấu giá hội bên trên mình đấu giá được viên kia màu trắng xấu xí trứng đá. Lập tức lại có một cái nghi vấn phun lên Tần Lãng trong lòng, cái này trứng đá làm sao lại cùng Đăng Thiên Thê dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, Tần Lãng liền phát hiện cái này mai trứng đá cũng không phải là cùng Đăng Thiên Thê dung hợp lại cùng nhau, mà là trực tiếp đem Đăng Thiên Thê cuối cùng bao khỏa, nhìn qua tựa như là tại thôn phệ Đăng Thiên Thê. Không sai. Liền là thôn phệ. Trứng đá phảng phất đem Đăng Thiên Thê coi như đồ ăn, tại thôn phệ hấp thu Đăng Thiên Thê. Mẹ nó. Tần Lãng trong nháy mắt đau lòng không thôi. Đăng Thiên Thê thế nhưng là một kiện nghịch thiên tiên khí, chính là Phong Vân Tông lập tông chí bảo, cứ như vậy bị cái này mai xấu xí trứng đá hủy trọn vẹn 1/10. Bất quá, giờ phút này Tần Lãng đã không để ý tới đau lòng, bởi vì tại hắn đối diện còn có một đầu thực lực cường đại Dạ Xoa đầu lĩnh cần đối phó. Nhưng mà, để Tần Lãng kinh ngạc là Dạ Xoa thủ lĩnh đúng là ngạnh sinh sinh thu hồi cự trường, lộ ra mặt mũi tràn đầy cung kính thần sắc, thân thể khổng lồ trực tiếp đối Tần Lãng quỳ xuống đến. Cùng lúc đó, bốn phía trên trăm đầu Dạ Xoa đồng dạng lộ ra cực kỳ cung kính thần sắc, trước tiên quỳ xuống đến. Một nháy mắt, nguyên bản còn hung thần ác sát chúng Dạ Xoa như là trở mặt, trở nên cực kỳ cung kính tại Tần Lãng chung quanh đen nghịt quỳ xuống một mảnh, động tác dứt khoát lưu loát, lấm ta lấm tấm nước bùn tung tóe Tần Lãng một thân. Mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Ngắm nhìn bốn phía, Tần Lãng sờ một thanh bị tung tóe một mặt nước bùn, hai trượng sờ không tới đầu não. Chẳng lẽ là vừa rồi mình tế ra Xích Viêm Địa Hỏa, đem bọn này Dạ Xoa dọa nước tiểu? Bất quá Tần Lãng rất nhanh liền lắc đầu. Nếu như bọn này Dạ Xoa sợ Xích Viêm Địa Hỏa, vừa mới Dạ Xoa đầu lĩnh liền sẽ không tại biết mình có Xích Viêm Địa Hỏa sau còn động thủ công kích mình. Hẳn là bọn hắn là bị ta hổ khu chấn động, cường đại chiến đấu khí thế sợ mất mật, không đánh mà hàng. Tần Lãng lần nữa lắc đầu. Hắn nhưng không có như vậy tự luyến. Những này Dạ Xoa từng cái thực lực đều cường đại hơn mình, một người một miếng nước bọt cũng đủ để chết đối mình, làm sao lại sợ mình? Không phải sợ mình, vậy bọn hắn tại quỷ cái gì? Tần Lãng phát hiện những này Dạ Xoa chẳng những sắc mặt cực kỳ cung kính, thậm chí thân thể khổng lồ run không ngừng lấy. Loại kia run rẩy không phải kích động, mà là phát hiện cực kỳ tồn tại cường đại, phát ra từ sâu trong linh hồn bản năng kính sợ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này mai xấu xí trứng đá? Hồi tưởng vừa rồi toàn bộ quá trình, Tần Lãng phát hiện đúng là mình xuất ra Đăng Thiên Thê về sau, một màn quỷ dị này liền xuất hiện. Nếu như bây giờ Tần Lãng vẫn không rõ vấn đề xuất hiện ở cái này mai trứng đá bên trên vậy liền quá ngớ ngẩn. Chẳng lẽ ta hoa 1000 linh thạch mua được xấu muốn chết trứng đá vậy mà thật là cái gì thần thú? Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tần Lãng tận lực gáp chế nội tâm cuồng hỉ, chỉ phía trước nhất Dạ Xoa thủ lĩnh, vội ho một tiếng lạnh lùng nói. Ngươi không phải mới vừa muốn đánh ta sao, làm sao không động thủ, sợ. Chúng ta ngu muội vô tri, không biết là thánh sứ đại giá quang lâm, va chạm thánh sứ, mong rằng thánh sứ trách phạt. Dạ Xoa thủ lĩnh cơ hồ vùi đầu vào nước bùn bên trong, toàn thân run rẩy, run giọng hồi đáp, không còn có trước đó cuồng vọng dáng vẻ, lộ ra cực kỳ e ngại Tần Lãng. Thánh sứ. Tần Lãng cảm thấy kinh ngạc, mình lúc nào liền thành bọn hắn thánh sứ. Ngẫm lại đoán chừng là trong tay cái này mai trứng đá nguyên nhân, cố ý đem trứng đá hướng về phía trước duỗi ra, hỏi nói, các ngươi nhưng nhận biết vật này? Nhận biết, đây là thánh linh. Trong thánh địa thánh vật chính là vì thánh linh mà sinh, chúng ta đều là thánh linh nô bộc. Thủ vệ thánh địa chính là vì chờ thánh linh vương giả quay về. Dạ Xoa thủ lĩnh vùi đầu thấp hơn, mặt mũi tràn đầy nước bùn, cẩn thận từng ly từng tí trả lời nói, chúng ta cái này cung nên thánh sứ cùng thánh linh tiến đến tìm kiếm thánh vật. Thánh linh. Tần Lãng cau mày một cái, trong lòng càng thêm nghi hoặc, có chút hoài nghi có phải hay không bọn này Dạ Xoa lầm, bất quá giờ phút này tên đã trên dây, không đi ngược lại lộ ra chuẩn dạng, dễ dàng lộ ra chân ngựa, không khỏi ra vẻ không nhịn được phất phất tay, ngạo nghễ nói, dẫn đường. Rõ. Dạ Xoa thủ lĩnh linh mệnh, đứng dậy, Tần Lãng đột ngột cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đã bị bàn tay khổng lồ cẩn thận từng ly từng tí nâng qua đỉnh đầu, hướng đầm lầy tử vong chỗ càng sâu chạy như điên. 333. Thân ở mười mấy thước không trung, Dạ Xoa tốc độ chạy cực nhanh, tiếng gió vun vút bên thai bờ vang lên, hai bên cảnh vật không ngừng bay ngược, sau lưng trên trăm đầu Dạ Xoa đồng thời chạy, đem đầm lầy giẫm 33 vang lên, nước bùn vẩy ra, toàn bộ đầm lầy đều không ngừng run rẩy. Trang diện úy vi trắng quan. Tần Lãng tận lực dùng hát sắc nhãn luân võ hồn quan sát, phát hiện Dạ Xoa sở dĩ có thể tại đầm lầy tử vong bên trong tùy ý phi nước đại, là bởi vì thể nội có được cùng trong đầm lầy hát tuyến đồng dạng bản chất thần bí vật thể, lẫn nhau bảo trì cân bằng, cho nên đối với võ giả chí mạng hấp lực ngược lại đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dạ Xoa tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vọt ra hơn 100 dặm, ngay tại Tần Lãng cảm thán mảnh này đầm lầy vậy mà như thế khổng lồ lúc, một mảnh to lớn khu kiến trúc xa xa xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Toàn bộ khu kiến trúc trình viên hình, một tầng so một tầng cao lớn, phía ngoài cùng lùn nhất, tận cùng bên trong nhất cơ hồ không trong mây bưng. Thánh sứ, chúng ta đến. Dạ Xoa đầu lĩnh mở miệng hướng Tần Lãng nhắc nhở. Ừm. Ra vẻ chấn định một chút gật đầu, Tần Lãng nhưng trong lòng thì âm thầm tắc lưỡi, không nghĩ tới tại đầm lầy tử vong nội bộ còn có như thế quy mô hùng vĩ khu kiến trúc. Giờ phút này trong đầm lầy toàn bộ bị hắc tuyến vây quanh, nếu như không có Dạ Xoa dẫn đường, cho dù Tần Lãng có hắc sắc nhãn luân võ hồn cũng vô pháp tiến vào kia khu kiến trúc bên trong. Tại một tòa cửa thành to lớn trước dừng lại, Dạ Xoa thủ lĩnh cung kính đem Tần Lãng buông xuống. Ô! Kéo dài âm thanh gào thét xa xa truyền đến, Dạ Xoa thủ lĩnh huyên thuyên xa xa giống vài câu Tần Lãng căn bản nghe không hiểu, cửa thành to lớn phát ra nặng nề thanh âm, từ bên trong từ từ mở ra, hai tên càng thêm cao lớn Dạ Xoa một mặt ngạo nghễ đi tới, cùng Dạ Xoa thủ lĩnh huyên thuyên một phen giao lưu, nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhanh đồng dạng lộ ra kính ý thần sắc, cung kính đem Tần Lãng mời đến khu kiến trúc bên trong. Ba tên Dạ Xoa dẫn Tần Lãng tam chuyển lưỡng chuyển, đi thẳng tới khu kiến trúc trung tâm nhất, cũng là cao lớn nhất như là bảo tháp kiến trúc trước. Giờ phút này, tại kiến trúc đại môn hai bên riêng phần mình ngồi ngay thẳng hai tên hình thể càng thêm to lớn, toàn thân khí huyết vô cùng tràn đầy, khí thế dọa người Dạ Xoa. Cách một khoảng cách, Tần Lãng đều có thể cảm ứng được trên người bọn họ kia cố khiến người ta run sợ khí thế cường đại, liền ngay cả tim của hắn đập đều bị cố này khí thế cường đại ảnh hưởng dưới khiêu động càng phát ra kịch liệt. Cho dù gặp được yêu vực tam đại yêu vương Tần Lãng đều không có kịch liệt như thế phản ứng. Tần Lãng có thể khẳng định, trước mắt cái này bốn tên cường đại Dạ Xoa thực lực tối thiểu đạt tới võ vương phía trên võ tông cảnh giới. Hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, ánh mắt rơi vào bảo tháp kiến trúc đại môn đỉnh bảng hiệu bên trên, nhìn thấy phía trên viết ba cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, Tần Lãng toàn thân chấn động, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, cả kinh nói: "Dưỡng hồn điện, cầu nguyện phiếu 6." Chương 321: Tăng lên điên cuồng linh hồn lực. Mình vậy mà đánh bậy đánh bạ, tìm tới vô số võ giả đau khổ truy tìm dưỡng hồn điện. Tần Lãng có loại bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập trúng cảm giác. Cái này sao có thể? Tần Lãng trên mặt rất nhanh từ kinh hãi hóa thành hoài nghi. Tiến vào hỗn loạn mê cung trước, hắn làm qua kỹ càng điều tra, nghe nói dưỡng hồn điện là tại hỗn loạn mê cung trung tâm, trung quanh bị linh khí nồng nặc vần quanh, bên trong vô cùng rộng lớn, nhưng chỉ có một tầng, đồng thời không có bất kỳ người nào thủ hộ. Nhưng trước mắt tòa này dưỡng hồn điện vậy mà ở vào trong đầm lầy tử vong tâm. Hình dạng chính là một tòa cao vút trong mây bảo tháp, chung quanh còn có bốn tên võ tông cấp bậc Dạ Xoa cường giả thủ vệ. Vô luận từ vị trí, vẻ ngoài, tình trạng đều cùng mình trước đó điều tra đạt được tin tức hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ Tạ Tứ gia bọn hắn nói dưỡng hồn điện cũng không phải mình trước mắt tòa này? Hay là nói tại hỗn loạn trong mê cung có hai tòa dưỡng hồn điện? Tần Lãng có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Còn xin thánh sư xuất ra thánh linh để cho chúng ta hành nghiệm. Đúng lúc này, thủ vệ tại dưỡng hồn điện cổng một võ tông Dạ Xoa chậm rãi mở hai mắt ra, mở miệng nói. Tần Lãng cũng không xác định mình bên trong nhẫn chữ vật viên kia xấu xí tảng đá trứng có phải thật vậy hay không thánh linh, nhưng giờ phút này đã đi tới nơi này, mình tuyệt đối không có khả năng từ võ tông cường giả thủ hạ đào tẩu, chỉ có thể kiên trì xuất ra bên trong nhẫn chữ vật đã đem đăng thiên thê thôn phệ 1/10 tảng đá trứng. Bưng lấy tảng đá trứng, một mặt lạnh nhạt nhìn về phía thủ vệ dưỡng hồn điện bốn tên võ tông Dạ Xoa. Tần Lãng nhưng trong lòng thì lo lắng bất an, bất ổn. Một khi những này võ tông Dạ Xoa nói cái này chứng không phải thánh linh, vậy mình coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết tảng đá vụn, tiên khí đăng thiên thê đều bị ngươi ăn 1/10, ngươi cần phải cho ta tranh khẩu khí, không nên bị người cho xem thường. Tần Lãng trong lòng không ngừng cầu khẩn. Phảng phất nghe hiểu Tần Lãng, nguyên bản xấu xí vô cùng như là xương tảng đá chứng đúng là chậm rãi tản mát ra chướng mắt vệt trắng, đem chung quanh hết thể chiếu lên vô cùng trắng bệnh. Nói chuyện lúc trước võ tông Dạ Xoa con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màu trắng tảng đa trứng, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một bên, còn lại ba tên võ tông Dạ Xoa đồng dạng mở hai mắt ra, đem ánh mắt rơi vào tảng đa trứng bên trên, phảng phất tại cảm ứng đến cái gì. Hồi lâu, ngay tại Tần Lãng phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt đẫm lúc, bốn tên võ tông Dạ Xoa lúc này mới lẫn nhau quen biết một chút, chậm rãi gật gật đầu. Nhìn thấy bốn tên võ tông Dạ Xoa phản ứng, Tần Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục buông ra. Đúng là thánh linh, thánh sứ có thể mang theo thánh linh tiến vào dưỡng hồn điện. Lúc trước mở miệng nói chuyện võ tông Dạ Xoa đối Tần Lãng nói, ngữ khí rõ ràng so trước đó thân mật rất nhiều lần. Theo hắn âm rơi, nguyên bản đóng chặt dưỡng hồn điện đại môn ầm vang mở ra, một cỗ huyền ảo khí tức thần bí từ dưỡng hồn điện bên trong tàng ra, Tần Lãng lập tức thần thanh khí sảng, đại não sáng rực khắp. Ta có thể hỏi hay không một vấn đề? Tần Lãng cũng không có vội vã tiến vào dưỡng hồn điện, mà là mở miệng hỏi, có chút vấn đề ở trong lòng như nghẹn tại hầu, không nhả ra không thoải mái. Thỉnh giảng. Võ Tông Dạ Xoa nói, tòa này dưỡng hồn điện, tựa hồ cùng trong truyền thuyết dưỡng hồn điện không giống nhau lắm. Trong truyền thuyết dưỡng hồn điện là một tòa một tầng rộng lớn đại điện, tòa này không biết có phải hay không y theo tòa kia xây theo. Ngẫm lại, Tần Lãng nói ngay vào điểm chính. Xây theo. Võ Tông Dạ Xoa cười lạnh một tiếng, đây mới thật sự là dưỡng hồn điện, về phần ngươi nói rộng lớn đại điện, vậy chỉ bất quá là dưỡng hồn điện bên trong tàn thứ khí tức thu nạp xử lý bãi rác mà thôi, không nghĩ tới lại bị nhân loại các ngươi coi như bảo vật tranh đoạt, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cái gì? Tần Lãng cảm giác trong nháy mắt nhận một vạn điểm bạo kích tổn thương. Mọi người nghe đồn có thể tăng lên võ giả võ hồn tinh cấp, có nghịch thiên tác dụng dưỡng hồn điện tại Võ Tông Dạ Xoa trong miệng cũng chỉ là thu nạp tàn thứ khí tức bại giác. Đây cũng quá đả kích người a. Nếu như chuyện này để bên ngoài ba đại đế quốc võ giả biết, đoán chừng mọi người nhất định sẽ buồn bực thổ huyết. Nhanh chóng đi vào đi, dưỡng hồn điện bên trong khí tức sinh sôi không dễ, 20 năm mở ra một lần chỉ có thể tiếp tục 3 ngày thời gian, mời không nên tùy tiện lãng phí. Võ Tông Dạ Xoa mở miệng nhắc nhở. Ta sát, ngươi làm sao không nói sớm? Tần Lãng hai mắt tỏa ánh sáng như thiểm điện xông vào dưỡng hồn điện. Cái này nhưng là chân chính dưỡng hồn điện. Tại như thế thánh địa trước mặt lãng phí thời gian là đáng xấu hổ. Tần Lãng muốn đầy đủ lợi dụng mỗi một giây hảo hảo tăng lên mình võ hồn tinh cấp. Vừa tiến vào dưỡng hồn điện, lập tức so trước đó tại cửa ra vào nồng đậm vô số lần huyền ảo khí tức xông vào mũi. Tần Lãng một mặt say mê, nhịn không được hít sâu một hơi, tâm cảnh tươi sáng. Linh đài thông triệt vô cùng. Ha ha ha, thoải mái. Cảm giác này quá thoải mái. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Lãng liền cảm giác mình linh hồn lực có rõ ràng tăng trưởng, trong đầu thức hải diện tích cũng tăng lớn một tia. Trực tiếp đem tảng đá trứng thiết ở một bên, Tần Lãng toàn vẹn quên mang tảng đá trứng tiến vào nơi này nhiệm vụ chủ yếu, hoàn toàn đắm chìm trong điên cuồng hấp thu huyền ảo khí tức tăng lên võ hồn lực lượng bên trong. Nửa ngày về sau, một đạo tiếng long ngâm từ Tần Lãng thể nội truyền ra. Lục tinh hỏa long võ hồn tinh cấp từ lục tinh trực tiếp tăng lên tới thất tinh, Tần Lãng võ hồn lực lượng trọn vẹn so trước đó tăng cường mấy lần. Sau một ngày, màu đen huyền ảo quang mang đem Tần Lãng toàn thân bao phủ, hắc sắc nhãn luân võ hồn điên cuồng xoay tròn, đen nhánh mắt vòng chỗ sâu nguyên bản một đạo vòng xoáy hóa thành hai đạo. Sau hai ngày, tiếng long ngâm cùng màu đen huyền ảo quang mang đồng thời xuất hiện, hỏa long võ hồn tinh cấp tăng lên tới bát tinh, mà hắc sắc nhãn luân võ hồn càng là nhất cử từ nhất tinh tăng lên tới tam tinh. Giờ phút này Tần Lãng thức hải đã so hai ngày trước diện tích mở rộng là mười mấy lần, trước đó chẳng qua là khẽ cong nho nhỏ đầm nước, hiện tại hoàn toàn đã hóa thành một mảnh nhỏ ao nước. Càng quan trọng hơn là Tần Lãng linh hồn lực cường độ tăng lên tới một loại cực kỳ khủng bố cường độ, cho dù võ vương cảnh giới cường giả, võ hồn lực lượng cũng không có hiện tại hắn cường đại. Ngắn ngủi hai ngày, mặc dù thực lực không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng Tần Lãng bản thân phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, linh hồn lực đạt tới một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Tư chất càng hơn lúc trước, tốc độ tu luyện càng là tiến triển cực nhanh. Đông. Đông. Ngày thứ ba. Ý gì anh nguyên đắm chìm trong tăng lên điên cuồng linh hồn lực Tần Lãng cũng không có chú ý tới bị hắn phiết qua một bên tảng đá trứng phảng phất nhận ủy khuất tiểu hải tử, đúng là quỷ dị nhảy lên, không ngừng va chạm mặt đất phát ra từng đạo nhẹ vang lên. Nhưng mà, quá mức chuyên chú Tần Lãng không có chút nào chú ý tới tảng đá trứng dị động, y nguyên đắm chìm trong bản thân linh hồn lực tăng lên điên cuồng bên trong. Minh Bạch nhắc nhở Tần Lãng hoàn toàn là tại đàn gậy thai châu, tảng đá trứng dứt khoát từ bỏ nhảy lên, trực tiếp dọc theo dưỡng hồn điện bên trong uốn lượn mà lên thang lầu chậm rãi nhấp nô, rất nhanh liền lăn đến cuối thang lầu, một viên tản ra nhàn nhạt vầng sáng, lăng không lơ lửng hạt châu thình lình xuất hiện tảng đá trứng trước mặt. Như là tiểu hài tử phát hiện thích ăn nhất bánh kẹo, tảng đá trứng hân hoan nhảy cẫng phóng tới viên kia hạt châu. Nhưng mà lúc này dị biến nảy sinh. Tảng đá trứng trực tiếp đem viên kia hạt châu đập xuống thang lầu, công bằng trực tiếp nện ở Tần Lãng trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, vô cùng bàng bạc linh lực phảng phất vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào Tần Lãng thể nội. Chương 322, Thánh Linh ấp. Ngay tại cô động võ hồn cường độ Tần Lãng giật mình, kịp phản ứng sau lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Nhiều như vậy tinh thuần linh lực, đối tăng cao tu vi có trợ giúp thật lớn. Lập tức vận chuyển công pháp đem bàng bạc linh lực chuyển hóa làm tự thân linh dịch, chứa đựng ở đan điền bên trong, Tần Lãng trong đan điền linh dịch lấy một loại điên cuồng tốc độ tăng vọt. 1000 giọt, 1500 giọt, 2000 giọt, 2500 giọt. Trong đan điền một trận rung động, dung lượng lần nữa mở rộng mười mấy lần, toàn thân khí huyết lần nữa cường thịnh rất nhiều, phát ra lốp bốp thanh thúy tiếng vang, Tần Lãng thực lực trực tiếp từ võ linh tam trọng tăng lên tới võ linh tứ trọng. Nhưng mà kia liên tục không ngừng linh lực cũng không có đình chỉ, còn tại không ngừng từ hạt châu dâng trào hướng Tần Lãng thể nội. Cũng may Tần Lãng vừa mới võ hồn đẳng cấp tăng lên, công pháp vận chuyển hấp thu linh lực tốc độ tăng cường mấy chục lần, nếu không nhiều như vậy linh lực nồng nặc điên cuồng tràn vào, chỉ sợ hắn căn bản không kịp chuyển hóa liền sẽ bị sông gân mạch hủy hết. Bất quá linh lực dâng trào tốc độ càng lúc càng nhanh, điên cuồng vận chuyển phần thiên thần hỏa quyết Tần Lãng cũng không kịp đem hoàn toàn hấp thu chuyển hóa, thể nội hội tụ linh lực càng ngày càng nhiều, toàn thân khắp nơi tràn đầy mạo xương trướng cảm giác, Tần Lãng thân thể càng lạ như là khí cầu dần dần mạo xương trướng lên đến, càng ngày càng béo, càng ngày càng tròn. Dừng lại cho ta. Phát giác thể nội dị dạng, Tần Lãng kinh hãi, dạng này tiếp tục kéo dài sớm muộn sẽ bị bàng bạc linh lực xung kích bạo thể mà chết, vội vàng cố gắng ngăn chặn trong hạt châu linh lực tràn vào trong cơ thể mình. Bất quá vô luận hắn cố gắng như thế nào, dùng hết các loại biện pháp, nhưng căn bản vô sự vô bổ, càng ngày càng nhiều tinh thuần liên tục không ngừng tràn vào thể nội. Tranh thủ thời gian luyện hóa những linh lực này. Không cách nào ngăn cản linh lực tràn vào, Tần Lãng chỉ có thể đem hết toàn lực điên cuồng hấp thu luyện hóa, phần thiên thần hỏa quyết vận chuyển tới cực hạn, trong đan điền linh dịch lần nữa lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng gia tăng. 3.000 dọn. 5.000 dọn. 1.000 dọn. 1.200.000 dọn. Lốt bút. Giòn vang âm thanh truyền ra, Tần Lãng toàn thân khí thế lần nữa phóng đại, thực lực lần nữa đột phá, từ võ linh tứ trọng tăng lên điên cuồng đến võ linh ngũ trọng. Giờ phút này Tần Lãng một mặt đau nhức cũng khoái hoạt lấy biểu lộ. Thực lực lại một lần nữa đột phá là chuyện tốt, nhưng là linh lực trong cơ thể đã tràn đầy đến cực hạn, Tần Lãng toàn bộ thân thể đã bành trướng thành viên thịt, so trước đó Nguyệt Bán Thành không biết béo gấp bao nhiêu lần. Tiếp nhận không, lại tràn vào linh lực, ta liền muốn nổ. HTTP. Đột phá kinh hỉ rất nhanh liền biến thành tràn đầy lo lắng, Tần Lãng một mặt khóc không ra nước mắt. Thật muốn như thế treo, vậy nhưng thành Linh Vũ Đại Lục buồn cười lớn nhất. Ngay tại Tần Lãng cơ hồ không kiên trì nổi lúc, tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu tảng đá trứng rốt cục nhanh như chớp từ thang lầu lăn xuống đến, nhìn thấy nguyên bản thuộc về hắn hạt châu bị Tần Lãng hấp thu, lộ ra cực kỳ lo lắng, đột nhiên nhảy lên tròn vo thân thể trực tiếp đâm vào Tần Lãng cùng trong hạt châu ở giữa. Sau đó nó liền bị tròn vo Tần Lãng cùng tròn vo hạt châu kẹp lại. Nếu có người ở đây nhất định sẽ bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Tần Lãng, tảng đa trứng, hạt châu, ba cái tròn vo đồ vật liền cùng chuỗi đường hồ lô đồng dạng hợp thành một chuỗi, trang diện cực kỳ buồn cười. Một cỗ càng thêm điên cuồng hấp lực từ tảng đa trứng bên trong truyền ra, lớn chừng quả đấm hạt châu dần dần dung nhập trong đó bộ, mà Tần Lãng thể nội tràn đầy linh lực cũng bị kỳ đồng lúc điên cuồng hấp thu, Tần Lãng thể tích cấp tốc giảm nhỏ. Không nghĩ tới lại bị cái này tảng đá vụn cứu một mạng. Linh lực bị hút đi, Tần Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục bỏ xuống trong lòng lo lắng, nhìn xem trước người tảng đá trứng cười nói. Nếu như hắn biết kém chút để hắn nổ rớt hạt châu chính là tảng đá này trứng đẩy tới, không biết là có hay không còn có thể giống bây giờ như vậy cười được. Ken két. Ngay tại Tần Lãng thể nội dư thừa linh lực cùng hạt châu toàn bộ bị tảng đá trứng sau khi hấp thu, một đạo cực kỳ nhỏ nhẹ nhàng vỡ tan âm thanh truyền ra, tảng đá trứng kia gập ghềnh xương mặt ngoài lộ ra một đạo như là tơ tằm nhỏ bé vết rách. Sau đó vết rách dần dần biến lớn, vỡ tan âm thanh cũng càng lúc càng lớn, xuyên thấu qua màu trắng da thậm chí có thể nhìn thấy có một con thịt hồ hồ móng vuốt đang ở bên trong cố gắng đập, một chút lại một chút kiên trì không ngừng cào động tảng đá trứng ra. Ta sát, cái này thánh linh muốn ra, không biết sẽ là cái gì. Tần Lãng nháy mắt một cái không nháy mắt, mong đợi nhìn xem sắp phá xác mà ra tảng đá trứng, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Đến cùng sẽ ấp ra một con Mỹ lệ phượng hoàng đâu. Vẫn là một con đáng yêu chim nhỏ. Hay là một đầu thần kỳ tiểu xà. Bất quá tuyệt đối không nên ấp ra hướng ra phía ngoài như thế dạ xoa liền tốt. Tần Lãng trong đầu hiện ra các giống thú hình tượng, sau một khắc, kết một tiếng kịch liệt giòn vang, tảng đá trứng rốt cục hoàn toàn vỡ tan, một con thịt hồ hồ móng nuốt dẫn đầu nhô ra đến, ngay sau đó chỉ gặp một viên mao nhung nhung đầu lung la lung lay nhô ra đến, mở ra miệng nhỏ không ngừng ăn vỏ trứng, miệng bên trong phát ra răng rắc thanh âm. Lại, vậy mà ấp ra một con chó. Nhìn xem trước mặt vừa mới ấp ra vật nhỏ, Tần Lãng một mặt im lặng, đây rõ ràng liền là kiếp trước trên địa cầu thường xuyên gặp nhị cát. Chó không phải sinh ra sao? Làm sao từ trứng đá bên trong vậy mà ấp ra một con chó ra? Tần Lãng một mặt thất lạc, vốn cho là có thể ấp ra cái gì nghịch thiên thần thú, kết quả là ra như vậy một đầu chó con. Giờ khắc này, Tần Lãng cảm thấy coi như ấp ra một đầu dạ xoa cũng so trước mắt chó con mạnh gấp trăm lần. Càng làm cho Tần Lãng im lặng là ấp ra một đầu chó con cũng nhận, ngươi tối thiểu huyết thống thuần khiết một chút cũng được. Nhưng là nhìn lấy con chó nhỏ này trên thân trắng đen xen kẽ lông tóc, xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Tại Tần Lãng thất lạc trong ánh mắt, chó con rất nhanh liền đem trứng đá triệt để ăn xong, nho nhỏ bụng trống tròn trịa, để cho người ta lo lắng tùy thời có thể nổ tung. Mở ra miệng nhỏ đánh cái ở một cái, nâng lên thịt hồ hồ móng vuốt xoa xoa hắc con mắt như đá quý, nhìn thấy Tần Lãng sau tiểu gia hỏa lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nện bước nhỏ chân ngắn, lắc lắc mập mạp cái mông lung la lung lay đi đến Tần Lãng trước mặt, méo mó đầu kinh ngạc nhìn xem Tần Lãng, sau đó chân ngắn đạp xuống đất, trực tiếp đôi Tần Lãng bàn tay cắn một cái hạ. Tần Lãng căn bản không nghĩ tới vừa lên tiếng chó con liền sẽ cắn người, không có phòng bị trực tiếp bị thứ nhất miệng cắn trúng. Ta sát, chó dại. Tần Lãng giật mình, đang muốn vung tay hất ra chó con, đồng nhiên phát hiện chó con trong miệng truyền ra một cỗ cường đại hấp lực, một mực giấu kín nơi tay trưởng màu đỏ bên trong ngọc bội tiểu hồ ly phát ra một đạo thất kinh tiếng kêu. Mau để cho nó dừng lại, nó muốn thôn phệ nguyên thần của ta. Tần Lãng lúc này mới phát hiện mặc dù bị chó con cắn trúng, bàn tay của mình lại lông tóc không tổn hao gì. Chó con mục tiêu tựa hồ không phải mình, mà là ngọc bội hình xăm bên trong đầu kia một mực rất cao ngạo tiểu hồ ly. Cái này tiểu hồ ly thế nhưng là cực kỳ tồn tại cương đại, lúc trước nếu không phải có ngọc bội hình xăm, Tần Lãng rất có thể liền mất mạng tại nó trong tay. Như thế tồn tại cường đại vậy mà lại e ngại một đầu vừa mới ấp ra chó con. Cái này sao có thể? Chương 323, kinh thiên động địa một cái rắm. Nhưng tiểu hồ ly càng ngày càng thê lương cùng kinh hoàng tiếng kêu để Tần Lãng biết nó xác thực hết sức e ngại đầu này vừa mới ấp chó con. Cứu mạng! Thê lương thanh âm tuyệt vọng phát ra, chó con lại là một mặt say mê bộ dáng, miệng nhỏ dùng sức vểnh lên, tựa hồ đang cố gắng hút lấy cái gì. Tần Lãng bĩu môi, cũng không có xuất thủ ngăn cản chó con dự định. Kém chút mất mạng tại tiểu hồ ly trong tay, mặc dù đem sai sót ngẫu nhiên thu phục, bất quá trừ thỉnh thoảng khinh bỉ mình một phen về sau. Gia hỏa này tựa hồ hận không thể mình có thể sớm một chút quài điệu, về sau mình mấy lần mạng sống như treo trên sợi tóc nó đều cùng chết đồng dạng căn bản thờ ơ, không có tác dụng gì. Nếu như không phải màu đỏ ngọc bội hình xăm, Tần Lãng thậm chí hoài nghi cái này tiểu hồ ly sẽ ở mình mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm hung hăng bổ thêm một đao. Đối với cái này thể nội bom hẹn giờ Tần Lãng đã sớm nghĩ trừ chi cho thông khoái, nếu như không phải là không có thích hợp biện pháp, Tần Lãng đã sớm mình đối tiểu hồ ly động thủ. Hiện tại nó sắp bị chó con thôn phệ hết, Tần Lãng cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể xuất thủ ngăn cản. Ghê tởm nhân loại, ghê tởm thánh. Cuối cùng chửi mắng một câu, tiểu hồ ly thanh âm đã yếu đến thấp không thể nghe thấy, tựa hồ nguyên thần hoàn toàn bị chó con thôn phệ. Sắp chết đến nơi còn tại mắng lao tử, có thể xuất thủ cứu ngươi mới là lạ. Bất quá cái này tiểu hồ ly cuối cùng nói là cái gì? Thánh cái gì? Là nói con chó nhỏ này sao? Tần Lãng tự lẩm bẩm. Thần thức dò vào bàn tay hình xăm bên trong, phát hiện đã không có tiểu hồ ly một tơ một hào bóng dáng, hiển nhiên đã mất mạng tại chó con trong miệng. Ánh mắt rơi vào không ngừng đánh lấy ở một cái, rỗi ra hồng nộn đầu lưỡi, một mặt vẫn chưa thỏa mãn không ngừng liếm láp bàn tay của mình chó con trên thân, Tần Lãng vẻ mặt nghi hoặc. Cái này ngay cả đi đường đều lung la lung lay lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống chó con, vậy mà như thế cường đại, vừa mới xuất sinh liền thôn vệ một cường đại yêu tu nguyên thần. Tính! Xem ở ngươi vừa ra đời liền cứu ta một mạng, lại giúp ta giải quyết một cái ẩn tàng đại phiền toái phân thượng, ta liền cố mà làm thu giữa ngươi, ngươi liền làm sủng vật của ta đi. Sờ lấy chó con nhu thuận làn ra, Tần Lãng cười nói. Về sau nếu là xem ai khó chịu, mình liền đóng cửa thả chó cắn hắn. Phảng phất có thể nghe hiểu Tần Lãng, chó con nhãn tỉnh sáng lên, dùng cái đầu nhỏ từ từ Tần Lãng bàn tay, sau đó càng thêm ra sức thêm, miệng đầy nước bọt dính Tần Lãng một tay. Đã về sau cùng ca hốn. Làm sao có thể không có danh tự? Tần Lãng cảm thấy một mực gọi nó chó con quá ngã phân, ngẫm lại, nhìn xem chó con tròn vo như là viên thị thân thể, cười nói, dạng này, về sau tên của ngươi liền gọi Trứng Trứng. Nghiêng cái đầu nhỏ ngẫm lại, tựa hồ đối với Trứng Trứng cái tên này hết sức hài lòng, chó con hưng phấn giao lên cái đuôi, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng kêu. Đột nhiên, chó con một mặt đỏ lên, tròn trịa bụng một trận lúc ních, đặt mông ngồi sập xuống đất, trừng mắt bốn đầu nhỏ chân ngắn không ngừng dãy rủa. Phảng phất cực kỳ khó chịu bộ dáng. Không được. Tần Lãng giật mình. Dù sao đây chỉ là vừa ra đời chó con, tiểu hồ ly còn không biết tồn tại bao nhiêu năm lao yêu quái, rất có thể thừa cơ ra cái gì yêu thiêu thần, trái lại đoạt xá cũng không phải là không có khả năng. Trứng Trứng, ngươi thế nào? Tần Lãng chau mày, đang chuẩn bị đem thần thức dò vào thể nội, nhỏ cẩu đản trứng đột nhiên đình chỉ dãy rua, thân thể kéo dài, cái mông một vểnh lên, sau đó thả một cái kinh thiên động địa giám thúi. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, giám thúi đột nhiên toát ra, toàn bộ bảo tháp kiến trúc phảng phất đều chấn động, trong không khí khí tức một trận điên cuồng phun trào, một đạo truyền tống trận hiện hiện mà ra, giám thúi cùng trong không gian khí tức huyền ảo điên cuồng tuôn hướng truyền tống trận, vô tận hấp lực từ đó truyền đến. Ta sát, một cái giám toát ra một đạo cự hình gió lốc, cái này cái giám uy lực cũng quá lớn đi. Tần Lãng che mũi, im lặng nhìn vẻ mặt vô tội chứng chứng, còn lo lắng nó bị tiểu hồ ly phản vệ, xem ra chỉ là ăn quá nhiều chống đỡ. Hô! Trong truyền tống trận hấp lực càng lúc càng lớn, trong chốc lát liền đem ôm chứng chứng Tần Lãng cuốn vào trong đó, hai thân ảnh triệt để từ bảo tháp bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Thủ hộ tại bảo tháp bên ngoài bốn tên võ tông giả xoa phát giác động tĩnh bên trong, vội vàng mở ra đại môn đi tới, nhưng giờ phút này sớm đã người đi nhà trống, nơi đó còn có Tần Lãng cái bóng. Thánh vật bị thôn phệ, thánh sứ vậy mà mở ra ngay cả ta chợt đều không thể mở ra truyền tống trận rời đi. Phát giác được bảo tháp bên trong tình huống, bốn tên võ tông giả xoa trên mặt lộ ra một mặt ngược thành chi sắc, quỳ xuống đất quỳ lạy, nguyên lai thánh sứ là vô thượng như bức tồn tại, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, chúng ta cùng tiện thánh sứ cùng thánh linh. Giờ phút này, võ tông giả xoa trong miệng như bức thánh sứ Tần Lãng chính ôm chứng chứng kinh ngạc nhìn xem hết thảy trước mắt. Truyền tống trận trực tiếp đem Tần Lãng truyền tống đến một chỗ đại điện trống trải bên trong. Giờ phút này hơn 10 người ngay tại tham lam hút lấy cuồng phún mà đến rườm ra khí tức, một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Nhanh hút, lần này thả ra huyền ảo khí tức so trước đó nồng đậm rất nhiều, dựa theo này xuống dưới, ta chỉ cần thời gian nửa tháng liền có thể đem võ hồn tăng lên nhất tinh. Thật là nồng nặc khí tức, chỉ là mùi vị kia bên trong làm sao xen lẫn một cỗ phân thúi. Ngươi đánh rắm, làm sao có thể? Không hút xéo đi nhanh lên, đều cho láo tử hút. Hơn 10 người võ giả không ngừng hít sâu. Một mặt say mê hưng phấn hít vào khí, mà Tần Lãng nhìn thấy bọn hắn dành trước hút vào miệng nuôi khí chính là trước đó chứng chứng tung ra cái kia cái giám. Chư vị, không có ý tứ quấy rầy một chút, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Thực sự không muốn đánh nhiễu cái này hơn 10 người võ giả nha hứng, bất quá Tần Lãng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Mười mấy mệnh võ giả quen biết một chút, sau đó nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt như cùng ở tại nhìn xem đồ đần đồng dạng, từng cái lắc đầu cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, tiếp tục bắt đầu hít sâu. Hưởng thụ nghe chứng chứng giám thúi. Tần Lãng sư huynh. Lúc này hai đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, chỉ gặp hai thân ảnh chạy như bay đến, trong khẩu khí tràn đầy kinh hỉ. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào tới trên thân hai người, Tần Lãng lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hai người này không phải người khác, chính là trước đó hắn đã cứu một mạng Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử. Tần Lãng sư huynh, thật là ngươi. Ngươi bình yên vô sự, thực sự quá tốt. Tư Đồ Hiên hưng phấn nói, lúc trước ngươi đảo tẩu phương hướng là đầm lầy tử vong. Ta chưa kịp thông chi ngươi, thật sự là lo lắng chết chúng ta. Ha ha, xem ra chúng ta vẫn là thật sự là hữu duyên. Nơi này là địa phương nào? Tần Lãng mở miệng cười hỏi. Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử sững sờ, không nghĩ tới Tần Lãng sẽ hỏi vấn đề như vậy, mở miệng nói. Tần Lãng sư huynh ngươi từ đại môn lúc tiến vào không nhìn thấy phía trên treo bảng hiệu sao? Nơi này là dưỡng hồn điện A. Dưỡng hồn điện. Tần Lãng kinh ngạc một tiếng, rất nhanh minh bạch. Nơi này hẳn là võ tông giả xoa trong miệng nói bãi rác ra. Chương 324, tiểu sắc chó. Tần Lãng sư huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến dưỡng hồn điện. Tư Đồ Hiên không có phát hiện Tần Lãng dị sắc, một mặt hưng phấn nói, bên trong tòa đại điện này thỉnh thoảng sẽ tràn vào một loại khí tức huyền ảo, hấp thu những khí tức này liền có thể nhanh chóng tăng lên hồn lực, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, ta hồn lực đã lật một phen, tin tưởng chỉ cần lại có nửa tháng ta võ hồn liền có thể tăng lên nhất tinh. Không sai. Tòa này dưỡng hồn điện thật quá nghịch thiên, ta hồn lực cũng có phi tốc tăng trưởng. Trung niên nữ tử ở một bên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, gật đầu phụ hòa nói. Hai người trên mặt lộ ra vô cùng vui vẻ thân sắc. Tiến vào hỗn loạn mê cùng võ giả vô số, chí ít hơn ngàn vạn, nhưng cuối cùng có thể tiến vào cái này dưỡng hồn điện cũng bất quá chỉ là mười mấy người mà thôi, cái này đã đủ để cho bọn hắn cảm thấy may mắn cùng kiêu ngạo. Tần Lãng chớp chớp hai mắt, nửa cái nguyệt hồn lực mới lật một phen, một tháng võ hồn mới có thể tăng lên nhất tinh. Cái này cũng gọi người tiên. Mình tại chính thức dưỡng hồn điện ngắn ngủi 3 ngày hai đạo võ hồn trọn vẹn thăng 2 sao. Hai đạo dưỡng hồn điện so sánh dưới, đơn giản như trời vực. Bất quá Tần Lãng cũng không có nói ra mình tới qua chân chính dưỡng hồn điện, miễn cho đả kích đến Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử. Dù sao, có thể thiên tân vạn khổ tiến vào tòa này bãi rác dưỡng hồn điện cũng là cần cơ duyên to lớn cùng vật khí. Hoa, Tần Lãng, ngươi từ nơi đó đạt được cái này chó con, thật đáng yêu a. Trung niên nữ tử lúc này chú ý tới Tần Lãng trong tay chứng chứng, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, một mặt mừng rỡ. Nữ nhân trời sinh đối lông xù đồ vật không cách nào kháng cự. Ê! Hoa 1000 linh thạch mua. Suy tính một chút, Tần Lãng nói, dù sao lúc trước tảng đá chứng xác thực hoa Tần Lãng 1000 mai linh thạch, nói như vậy cũng không có sai. Chọn vẹn 1000 linh thạch mua một con chó nhỏ. Tần Lãng sư huynh ngươi thật là bỏ được, lô lớn, như thế một con chó nhỏ làm sao có thể giá trị nhiều như vậy. Tư Đồ Hiên âm thầm tặc lưỡi, cảm thấy Tần Lãng khẳng định bị vô lương tiểu thương hố. Ha ha, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy như vậy. Tần Lãng cười nói. Hắn cũng không nghĩ tới lúc trước trong lúc vô tình đấu giá được một khối xấu xí tảng đá trứng bên trong vậy mà lại có dạng này một con thần kỳ chó con. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua trứng trứng chỉ là một con bề ngoài xấu xí phổ thông chó con, nhưng trước đó kinh lịch để Tần Lãng minh bạch người không thể xem bề ngoài, chó càng không nhìn tướng mạo. Ta có thể ôm một cái nó sao? Trung niên nữ tử đôi mắt đẹp đã tất cả đều biến thành tinh tinh, mong đợi nhìn về phía Tần Lãng. Đương. Tần Lãng đang muốn đáp ứng, còn chưa có nói xong, trứng trứng đã một cái bay nhào trực tiếp nhảy đến trung niên nữ tử trong ngực. Gâu gâu gâu. Ngại thanh mãi khí gọi hai tiếng, trứng trứng cái đầu nhỏ dùng sức tại trung niên nữ tử trong ngực cọ, thấy Tần Lãng một trận miệng đắng lưỡi khô, liền tranh thủ đầu ngoặt sang một bên, trong lòng quắc khẽ. Tiểu sắt chó. Ê. Tư Đồ Hiên cũng bị trứng trứng cử động làm cho lung túng không thôi. Sạm mặt lại, nhìn trái phải mà nói hắn. Hi hi ha ha. Trung niên nữ tử lại là một mặt hưởng thụ dáng vẻ, thỉnh thoảng phát ra cười khanh khách âm thanh. A, ta làm sao phát giác cái này chó con trên người có vô cùng nồng đậm huyền ảo khí tức. Đột nhiên trung niên nữ tử kinh hô một tiếng, kinh hỉ nói, vẹn vẹn ôm nó cái này một lát, ta cũng không có tận lực hấp thu, nhưng hồn lực tăng trưởng nhanh chóng so trước đó một ngày hiệu quả còn muốn tốt rất nhiều. Không thể nào, làm sao có thể? Tư Đồ Hiên cười nói. Khẳng định là ảo giác của ngươi đi. Là thật, ta hồn lực đúng là nhanh chóng tăng trưởng, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Trung niên nữ tử nghi hoặc nói, chỉ bất quá tăng trưởng tốc độ đang nhanh chóng trở nên chậm. Tần Lãng chỉ là tiêu tiếu, không nói gì. Trứng trứng mới từ chân chính dưỡng hồn điện ra, trên thân khẳng định mang theo dưỡng hồn điện bên trong nồng đậm huyền ảo khí tức, trung niên nữ tử khoảng cách gần tới tiếp xúc tự nhiên cảm ứng được cũng hấp thu. Bất quá theo huyền ảo khí tức nhanh chóng tiêu tán, nàng hồn lực tốc độ tăng lên cũng liền hạ. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ đại điện một trận rung động, phảng phất địa chấn kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Có người hoảng sợ nói. Huyền ảo khí tức đoạn tuyệt, đại điện tựa hồ phải đóng lại. Cảm ứng được tình huống chung quanh, lần nữa có người cả kinh nói. Cái gì? Dĩ vãng dưỡng hồn điện chí ít sẽ mở ra 2-3 tháng, lần này mới mở ra không đến nửa tháng vậy mà liền phải đóng lại. Hơn 10 người võ giả một mặt khó chịu. Hao hết thiên tân vạn khổ thật vất vả tìm tới dưỡng hồn điện. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ quan bế. Thực sự quá phiền muộn. Bạch. Đột nhiên quang mang lóe lên, đại điện bên trong bạch quang hiện lên, Tần Lãng, Tư Đồ Hiên, trung niên nữ tử cùng còn lại hơn 10 người võ giả toàn bộ bị truyền tống ra dưỡng hồn điện, rơi vào đầm lầy tử vong bên cạnh một chỗ vắng vẻ chi điện. Không nghĩ tới dưỡng hồn điện nhanh như vậy liền quan bế. Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử một mặt tiếc hận. Ta liền kém một chút, võ hồn liền có thể thăng nhất tinh, ai. Đến đi. Ngươi trọn vẹn tại dưỡng hồn điện đợi nửa tháng còn không biết dừng. Vừa mới có người thiếu niên vừa tiến vào dưỡng hồn điện liền bị truyền tống ra, vậy hắn chẳng phải là muốn buồn bực thổ huyết. Ha ha, cũng thế. Cùng hắn so sánh, ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyến đi này không tệ, ha ha ha. Tiểu tử, tới đến cái này nghe, có lẽ còn có thể cảm ứng được một tia dưỡng hồn điện khí tức, ha ha ha. Hơn 10 người võ giả ảo não sau khi, nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Mới vừa tiến vào dưỡng hồn điện liền bị truyền tống ra, còn có so đây càng để cho người ta buồn bực sao. Trong mắt bọn hắn, Tần Lãng hoàn toàn liền là một chuyện cười, thành bọn hắn phát tiết phiền muộn, bản thân an ủi đối tượng. Tần Lãng một mặt lạnh nhạt, căn bản khinh thường để ý tới bọn hắn, hoàn toàn đem xem như gió thoảng bên hai. Một đám vô tri người, nếu như bọn hắn biết Tần Lãng tiến vào chân chính dưỡng hồn điện, mà bọn hắn tiến vào chỉ là thu nạp tàn thứ khí tức bãi rác, có thể hay không còn cười đến như thế vui vẻ. Mà lại Tần Lãng suy đoán lần này dưỡng hồn điện như thế trong thời gian ngắn quan bế rất có thể cùng mình tiến vào chân chính dưỡng hồn điện, cùng chứng chứng thành công ấp có quan hệ rất lớn. Ngậm miệng, không cho phép các ngươi vũ nhục Tần Lãng sư huynh. Một bên Tư Đồ Hiên nghe được hơn 10 người võ giả, lập tức sắc mặt trầm xuống, Tần Lãng chính là ân nhân cứu mạng của hắn, tuyệt đối không cho phép người khác ở trước mặt hắn như thế vũ nhục hắn. Vũ nhục hắn lại như thế nào? Ngươi thì tính là cái gì, nơi này cũng có phần của ngươi nói chuyện. Hung hăng đánh cho hắn một trận, để hắn thêm chút giáo huấn. Hơn 10 người võ giả sắc mặt trầm xuống, đồng thời nhào về phía Tư Đồ Hiên, mười mấy cỗ khí thế cường hãn hùng hậu linh lực phát ra trận trận tiếng rít trong nháy mắt đem Tư Đồ Hiên bao khỏa. Trung niên nữ tử sắc mặt đại biến. Cái này hơn 10 người thực lực võ giả cường đại, thấp nhất tu vi đều tại võ linh tứ trọng, bọn hắn đồng thời xuất thủ uy lực vô cùng cường hãn, Tư Đồ Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 325, lão phu muốn đem ngươi đánh chết tại chỗ. Ngay tại lúc kia mười mấy cỗ hùng hậu linh lực sắp đụng phải Tư Đồ Hiên lúc, chỉ gặp một bóng người lóe lên, như quỷ mị xuất hiện Tư Đồ Hiên bên người, một tay một chảo, trực tiếp mang theo cái sau từ trùng điệp linh lực đang bao vây mang ra. Toàn bộ quá trình thân thể của hắn cơ hồ hoàn toàn sát linh lực, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị linh lực công kích đến thụ thương. Bất quá nhìn hắn biểu hiện trên mặt cực kỳ lạnh nhạt, phảng phất từ hơn 10 đạo linh lực trùng điệp đang bao vây cứu ra Tư Đồ Hiên hoàn toàn là đi bộ nhàn nhã, chuyện dễ như trở bàn tay. Đa tạ Tần Lãng huynh đệ, ngươi lại cứu ta một lần. Tư Đồ Hiên lòng tràn đầy tuyệt vọng, vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới thời điểm then chốt Tần Lãng lại một lần xuất thủ đem hắn từ trong tuyệt cảnh cứu ra. Không cần khách khí. Tần Lãng cười nhạt một tiếng. Tư Đồ Hiên cũng là vì cho mình ra mặt mới tao ngộ cái này hai bay vạ gió, có mình ở đây, khẳng định không thể để cho kia hơn 10 người võ giả tổn thương đến hắn một tơ một hào. Tiểu tử, dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, ngươi muốn chết. Nhìn thấy xuất thủ cứu đi Tư Đồ Hiên đúng là bọn họ trước đó trào phúng tên thiếu niên kia, hơn 10 người võ giả lập tức một mặt hung tướng. Bọn hắn người đông thế mạnh, sao lại sợ chỉ là một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu tử. Cút! Chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, Tần Lãng sắc mặt phát lạnh, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Mặc dù vẻn vẹn một chữ, nhưng thanh âm rơi vào hơn 10 người võ giả trong thai còn như lai từ cửu u địa ngục, để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Bị Tần Lãng trên thân tức giận uy áp mạnh mẽ áp bách dưới, đứng tại phía trước nhất ba tên võ giả càng là tâm thần run lên, không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước. Giờ khắc này, bọn hắn có loại ảo giác, cảm thấy đứng tại đối diện bọn họ không phải một thanh tú thiếu niên, mà là một đầu vô cùng hung hãn tuyệt thế hung thú. Trong lúc nhất thời, Tần Lãng cũng không động thủ, vẹn vẹn nói ra một chữ, liền để đối diện hơn 10 người cường đại võ giả sững sờ ngay tại chỗ, không người nào dám động thủ. Hắn chỉ bất quá một người, chúng ta có gì phải sợ? Mọi người cùng nhau xông lên, phế hắn. Một xấu xí võ giả trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghiêm nghị quát to. Đúng rồi. Hắn tuổi còn nhỏ thực lực có thể mạnh đến mức nào, vừa mới chẳng qua là ảo giác mà thôi. Không sai, giết hắn. Kịp phản ứng, nhìn thấy bên mình người đông thế mạnh, cái này hơn 10 người võ giả lần nữa lộ ra hung thần ác sát biểu lộ. Siêu 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 siêu. Tiếng xe gió truyền đến, hơn 10 người võ giả đồng thời nhào về phía Tần Lãng. Từng đạo nhan sắc khác nhau hùng hậu linh lực công kích của tới, cơ hồ muốn đem Tần Lãng bao phủ. Muốn chết. Tại Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử lo lắng trong ánh mắt, Tần Lãng không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước liên tiếp phóng ra ba bước, sau đó một đạo linh lực cự quyền đột nhiên vung ra. Một người ngạnh kháng chúng ta 10 cái, tiểu tử này thật là cuồng vọng. Hừ, quả thực là muốn chết. Bỏ ngựa đầu xe, không biết sống chết. Hơn 10 người võ giả trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, bọn hắn mười mấy người hợp lực một kích. Cho dù võ linh hậu kỳ cường giả cũng không dám ngạnh kháng, thiếu niên này còn muốn đón đỡ, hoàn toàn là đang chủ động muốn chết. Bành! Trong nháy mắt, Tần Lãng đánh ra linh lực cự quyền cùng hơn 10 đạo nhan sắc khác nhau linh lực đột nhiên đụng vào nhau, phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Tần Lãng linh lực cự quyền ngưng tụ không tan, đối diện hơn 10 đạo linh lực phảng phất đụng phải giống như tường đồng vách sắt, trực tiếp đảo ngược mà quay về, trung điệp đánh vào hơn 10 người võ giả trên thân. Lập tức mười mấy người đồng thời miệng phun máu tươi trùng điệp hướng về sau quẳng đi. Thật mạnh. Tần Lãng sư huynh trở nên càng cường đại hơn. Nhìn thấy Tần Lãng một người trong nháy mắt đánh bại hơn 10 người võ linh trung kỳ cường giả, Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Ngắn ngủi một tháng thời gian không thấy, Tần Lãng thực lực so trước đó càng thêm cường đại. Ai u. Hơn 10 người võ giả che ngực, từng cái đau xé răng niết miệng, không thể tin nhìn xem đối diện nhàn nhạt mà đứng Tần Lãng. Trong mắt vốn hung thần ác sát hoàn toàn bị sợ hãi thật sâu thay thế. Đối diện thiếu niên thực sự quá cường đại. Lấy sức một mình một chiêu trọng thương bọn hắn mười mấy người. Dạng này tồn tại cường đại căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Bọn hắn rốt cuộc biết lần này đá trúng thiết bản. Đại nhân, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng ngài không muốn cùng chúng ta chấp nhận. Đại nhân, chúng ta có mắt không tròng, thực sự đáng chết. Đại nhân, tha cho chúng ta lần này đi, chúng ta lần sau không dám. Hơn 10 người võ giả ngay cả vội vàng quỳ xuống đất đối Tần Lãng dập đầu cầu xin tha thứ, hy vọng Tần Lãng có thể buông tha bọn hắn. Các ngươi xác thực đáng chết. Tần Lãng nguyên bản khinh thường để ý tới bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn lại không biết tốt xấu, còn muốn đánh giết Tần Lãng. Đối với loại này muốn tính mạng mình người, Tần Lãng xưa nay sẽ không nương tay. Phốc xích. Đưa tay vỗ tay một cái đao đánh ra, huyết quang văng khắp nơi, khoảng cách Tần Lãng gần nhất một võ giả đầu lâu bay thẳng ra ngoài. Ầm. Xa xa đấm ra một quyền. Năng lượng cự quyền đột nhiên đánh trúng một tên khác võ giả đầu lâu, lập tức như là từ giữa đó nổ tung dưa hấu, máu đỏ tươi, màu trắng óc tứ tán mà bay. Phốc xích. Vỗ tay một cái đao đánh xuyên một võ giả trái tim, đem sinh mệnh mang đi. Tần Lãng cơ hồ mỗi phát ra một lần công kích, liền sẽ mang đi một võ giả sinh mệnh. Toàn bộ tràng diện hoàn toàn thành một mình hắn đơn phương đồ sát. Trốn A. Còn sót lại 10 tên võ giả sớm đã dọa đến sợ vỡ mật, quỷ khóc sói gào một tiếng. co cẳng chạy tứ tán. Phốc xích, phốc xích. Tần Lãng căn bản không có cho bọn hắn cơ hội đào tẩu, bàn tay liên tục vung đẩy, mỗi một kích đều sẽ mang đi một võ giả sinh mệnh. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, quay người đào tẩu 10 tên võ giả toàn bộ mệnh tang Tần Lãng trong tay. Quá điên cuồng. Nhìn xem vừa mới còn sinh long hoạt hổ hơn 10 người võ linh trung kỳ cường giả trong chớp mắt hóa thành đầy đất thảm không nỡ nhìn thi thể, Tư Đồ Hiên nhịn không được mí mắt hung hăng nhảy một cái. Quá khỏe khoắn. Trung niên nữ tử trong đôi mắt đẹp phát ra sùng bái cùng lửa nóng ánh mắt, như thế thiếu niên anh hùng, câu nàng xuân tâm manh động, có loại lấy thân báo đáp xúc động. Chúng ta đi thôi. Thanh lý chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, Tần Lãng đang muốn mang Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử rời đi, phóng ra bước chân dừng lại, nhướng mày. Lạnh lùng nhìn về phía một bên một người cao bụi cỏ. Đã đến, làm gì lén lén lút lút, xem ra Phong Vân Tông người đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu nhân. Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử sững sờ, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy trong bụi cỏ không có bất kỳ người nào, Tần Lãng làm sao đột nhiên đối không khí nói chuyện. Hừ hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi chẳng những nhanh như vậy liền sinh long hoặc hổ, hơn nữa còn thực lực đại trướng, thật là làm cho lão phu ngoài ý muốn. Tất tất tắc tắc thanh âm từ bụi cỏ truyền đến. Sau đó bụi cỏ hướng hai bên tách ra, chỉ gặp một lão giả áo xám lạnh lùng đi tới, băng hàn ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Tần Lãng. Lần trước để ngươi mượn đầm lầy tử vong may mắn đào thoát, hôm nay lão phu thể phải đưa ngươi đánh chết tại chỗ. Nhìn thấy lão giả áo xám, Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử lập tức lạnh cả sống lưng. Cái này đột nhiên xuất hiện lão giả không phải người khác, chính là trước đó truy sát Tần Lãng Giang trưởng lão. Chương 326: Lấy mạng sống ra đánh đổi. Lão phu tại đầm lầy tử vong khổ đợi một tháng. Nguyên bản đều chuẩn bị từ bỏ, không nghĩ tới trời xanh mở mắt, rốt cục vẫn là để ngươi trở đến lão phu trong tay. Giang trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, thản nhiên nói. Đúng là trời xanh mở mắt. Tần Lãng đồng dạng nhàn nhạt nhìn về phía Giang trưởng lão, ta nói qua, ngày đó trọng thương mối thù tất gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi cho rằng giết như thế mấy cái thối khoai lang, nát trứng chim, ngươi bây giờ liền là đối thủ của lão phu. Giang trưởng lão vẻ mặt khinh thường, hừ lạnh nói. Yên tâm. Ta hiện tại liền đưa ngươi xuống dưới bồi tống trưởng lão. Tần Lãng cười lạnh. Hừ. Hôm nay lão phu sẽ vì chết đi tống trưởng lão cùng ta Phong Vân Tông chúng đệ tử tinh anh báo thủ. Giang trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, trong miệng quát chói tai một tiếng. Vạn trọng sóng. Song trưởng đột nhiên vung ra, một đạo lại một đạo linh lực màu xanh lam từ Giang trưởng lão trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, như là trùng điệp sóng biển, điên cuồng hướng Tần Lãng quét sạch mà đi. Còn tới chiêu này. Chậm rãi lắc đầu. Khoe miệng lộ ra một vòng trào phúng, Tần Lãng trong đan điền linh dịch trong nháy mắt tuôn trào ra. Hai tay vung vẩy ở giữa toàn thân buộc phát ra cường đại hỏa diễm khí tức, sau đó hóa thành vô cùng vô tận hỏa diễm. Bành! Trung điệp màu lam sóng biển cùng vô tận hỏa diễm đột nhiên đụng vào nhau, lẫn nhau điên cuồng tiêu hao, tiếng vang truyền ra, cuồng bạo linh lực lấy va chạm chỗ làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán, những nơi đi qua, tồi khô là hủ, cây cối trong nháy mắt hóa thành vô tận mảnh gỗ vụn, đại địa xuất hiện từng đạo kinh khủng ngân sâu. Ngàn thương trăm lỗ. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà tăng lên tới võ linh ngũ trọng. Cảm nhận được Tần Lãng thực lực, Giang trưởng lão già ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Lúc này mới vẻn vẹn một tháng, Tần Lãng vậy mà từ võ linh tam trọng tăng lên tới võ linh ngũ trọng, thực lực tăng lên tốc độ cũng quá biến thái a. Một khi để hôm nay đào thoát, ngày sau trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành Phong Vân Tông ác mộng. Giờ khắc này, Giang trưởng lão trong lòng càng thêm kiên định đánh giết Tần Lãng quyết tâm. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hôm nay Tần Lãng phải chết. Vạn trọng sóng, tách ra. Giang trưởng lão trong lòng khẽ quát một tiếng, trùng trùng điệp điệp trướng trướng sóng biển linh lực đúng là biến một là hai, uy lực trọn vẹn là trước kia gấp hai, trong nháy mắt làm cho liệt diễm thao thiên biển lửa hướng về sau liên tục lui bước. Chết đi. Ngăn chặn Tần Lãng, Giang trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Võ linh ngũ trọng lại như thế nào, đối mặt võ linh thất trọng mình còn không làm theo không chịu nổi một kích. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Lãng bất vi sở động, hư lạnh một tiếng. Trong đan điền linh dịch lần nữa điên cuồng tuôn ra, vừa mới bị áp chế hỏa diễm trong nháy mắt phát ra mấy chục trượng sóng lửa, hướng biển sóng điên cuồng phản công. Lần này, Tần Lãng thi triển ra liệt diễm thao thiên rõ ràng so trước đó cường đại chí ít hơn trăm lần. Trong nháy mắt, vừa mới chiếm thượng phong sóng biển trực tiếp bị áp chế, cấp tốc thu nhỏ, biển lửa cấp tốc tới gần Giang trưởng lão. Cái này, đây không có khả năng. Giang trưởng lão trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ bối rối. Tần Lãng linh lực tinh thuần, hung hậu trình độ đúng là so chính mình cái này võ linh thất trọng hậu kỳ mạnh hơn nhiều. Mình cường đại nhất võ kỹ công kích lại bị hắn ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Phúc! Màu lam sóng biển cơ hồ qua trong giây lát bị biển lửa thôn tính tiêu diệt, phát ra một đạo không cam lòng mẫn diệt tâm thanh, sau đó vô tận biển lửa điên cuồng nuốt hết Giang trưởng lão thân ảnh. Siêu. Quang mang lóe lên, một đạo thân ảnh chật vật từ trong biển lửa chạy ra, chỉ gặp sông trưởng lão quần áo trên người bị đốt ra mấy chục cái tiêu động, quần áo tả tơi, tóc cũng bị thiêu đến cháy đen một mảnh, đen xỉ dính tại đỉnh đầu, khắp khuôn mặt là đen xám, nhìn qua so ăn xin dọc đường tên ăn mày còn thê thảm mấy phần. Không phải đâu, chính diện đối quyết, Tần Lãng vậy mà lấy võ linh ngũ trọng thực lực sinh sinh ngăn chặn võ linh thất trọng Giang trưởng lão. Tư Đồ Hiên trừng lớn hai mắt, hắn vạn lần không ngờ sẽ phát sinh trước mắt một màn này. Hô! Từ trong miệng thốt ra một ngụm hắc khí, Giang trưởng lão răng cắn bang bang vang lên, song quyền cũng không tự chủ được nắm chặt. Tiểu tử, đây là ngươi bức lão phu. Trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, Giang trưởng lão lật bàn tay một cái, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một viên màu nâu xám linh đan, từng đạo thần bí vầng sáng bao phủ trên đó. Hóa hồn tử đan. Nhìn thấy Giang trưởng lão trong tay linh đan, Tần Lãng khẽ chau mày. Hóa hồn tử đan, một loại cực kỳ cường đại tứ phẩm linh đan, phục dụng về sau võ hồn lực lượng sẽ bị cấp tốc chuyển hóa làm thực lực bản thân, trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới cực kỳ khủng bố cực hạn, lực công kích trở nên vô cùng cường đại. Bất quá sử dụng hóa hồn tử đan đại giới chính là võ hồn tiêu tán, thân tử đạo tiêu. Lấy mạng sống ra đánh đổi. Tần Lãng không nghĩ tới, vì đánh giết mình, Giang trưởng lão như thế quả quyết, ngay cả hắn tính mạng của mình đều không thèm đếm xỉa. Ha ha ha, tiểu tử, tính ngươi có mấy phần nhãn lực. Có phải hay không sợ? Chuẩn bị chịu chết đi. Cười lớn một tiếng, Giang trưởng lão đem trong tay hóa hồn tử đan một ngụm nuốt vào, võ hồn lực lượng cấp tốc chuyển hóa làm thực lực bản thân, toàn thân khí thế liên tục tăng lên, từ võ linh thất trọng nhảy lên tới võ linh bát trọng sơ kỳ, võ linh bát trọng trung kỳ, võ linh bát trọng hậu kỳ, sau đó lại lần nữa nhảy lên tới võ linh cửu trọng. Thẳng đến khí thế dâng lên đến võ linh cửu trọng đỉnh phong, cái này mới dừng lại. Giang trưởng lão thực lực vậy mà đạt tới võ linh cửu trọng đỉnh phong. Tư Đồ Hiên chau mày. Tần Lãng vẻn vẹn võ linh ngũ trọng thực lực, song phương thực lực trọn vẹn chênh lệch tứ trọng, Tần Lãng làm sao có thể là võ linh cửu trọng cường giả tối đỉnh đối thủ? Trung niên nữ tử hoa dung thất sắc, ngọc thủ chăm chú bóp cùng một chỗ, vì Tần Lãng lo lắng không thôi. Chịu chết đi. Quát chói hai một tiếng, Giang trưởng lão tốc độ so trước đó nhanh mấy chục lần. Trong chớp mắt liền vọt tới Tần Lãng trước mặt, một cái năng lượng cự quyền đột nhiên vung ra. Cùng mãnh năng lượng phun trào mà ra, một quyền này đánh ra liền ngay cả không khí đều phát ra trận trận bị chèn ép nổ đùng thanh âm, uy lực vô cùng kinh khủng, một cỗ khiến người ta run sợ khí tức tử vong từ đó tuôn ra. Đối mặt thực lực đống nhiên tăng lên tới võ linh cửu trọng đỉnh phong Giang trưởng lão, Tần Lãng không có chút nào vẻ sợ hãi, chậm rãi lắc đầu, trong hai mắt thậm chí lộ ra thương hại quan mang. Ngay cả võ hồn đều không có võ linh cửu trọng đỉnh phong, lại làm sao có thể là chân chính võ linh cửu trọng đỉnh phong, nhìn như cuồng mánh mặt ngoài chẳng qua là chỉ có bề ngoài a. Thôi được, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút võ hồn đối với võ giả đến cùng là bực nào trọng yếu. Âm rơi, Tần Lãng thân hình bỗng nhiên khẽ động, liên tục lui về phía sau, đồng thời trên đỉnh đầu hiện ra một đạo dương nanh múa vướt hỏa long võ hồn. Thực lực tăng lên điên cuồng, lại thêm võ hồn tinh cấp tăng lên. Hiện tại Tần Lãng Hỏa Long Võ Hồn đã từ trước đó 4-5 mét trưởng thành đến trọn vẹn dài 10 mấy mét, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, trận trận thần bí trang nghiêm khí tức ở trong đó ẩn ẩn lan lộn. Đi. Một tay trước chỉ, Hỏa Long Võ Hồn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, như là một con to lớn hỏa tiễn ở giữa không trung vạch ra một đạo thật dài vệt lửa, đột nhiên cùng Giang trưởng lão đánh ra năng lượng cự quyền đụng vào nhau. Bành. Kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, Hỏa Long Võ Hồn đúng là xuyên qua Giang trưởng lão năng lượng cự quyền. Trực tiếp từ trái tim xuyên qua mà qua. Xuyên thấu qua Giang trưởng lão chống rông vết thương, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn chính đang thiêu đốt hừng hực trái tim. Chương 327, chấn nộ phong viễn kỳ. Cái này sao có thể? Mơ mị túi đầu nhìn một chút mình cháy hừng hực trái tim, Giang trưởng lão vặn vẹo khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Thực lực đại trướng đến võ linh cửu trọng đỉnh phong mình, vậy mà không phải Tần Lãng chỉ là võ linh ngũ trọng đối thủ. Phong Vân Tông chỉ sợ muốn xong. Đây là Giang trưởng lão trong lòng lóe lên cái cuối cùng suy nghĩ, ngay sau đó hắn toàn bộ thân thể đột nhiên té ngã trên đất, trên thi thể bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Giang trưởng lão đến chết đều không nghĩ tới thiêu đốt võ hồn lực lượng hắn đối địch võ hồn lực lượng vô cùng cường đại Tần Lãng, hoàn toàn đem yếu thế bại lộ tại Tần Lãng trước mặt, tùy tiện liền bị Tần Lãng dùng cường đại võ hồn lực lượng oanh sát. Giang trưởng lão đều không phải là Tần Lãng đối thủ. Tư Đồ Hiên cùng trung niên nữ tử hai người mặt mũi tràn đầy rung động. Một tháng trước Tần Lãng còn bị Giang trưởng lão truy sát, kém chút vẫn lạc. Kết quả ngắn ngủi một tháng, Tần Lãng liền lấy một loại cực kỳ cường hãn tư thái chính diện đem Giang trưởng lão hoanh sát. Tần Lãng trưởng thành nhanh chóng, kinh khủng để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Theo dưỡng hồn điện triệt để quan bế, tiến vào hỗn loạn mê cung chúng võ giả lần lượt lui ra ngoài, Tần Lãng cùng Tư Đồ Hiên, trung niên nữ tử cùng rời đi, trở lại hỗn loạn chi vực. Phó vực chủ phủ. Tần Lãng khoanh chân ngồi tại một đống lớn linh thạch bên trên, vận chuyển công pháp bắt đầu điên cuồng tu luyện. Phong Viễn Kỳ vậy mà phái trưởng lao đến hỗn loạn mê cung đánh giết mình, cái này khiến Tần Lãng ý thức được mình thật nhanh trưởng thành đã để Phong Viễn Kỳ vô cùng bất an, hiện tại Phong Viễn Kỳ sự tình gì cũng có thể làm được. Mà ngăn chặn các loại khả năng biện pháp tốt nhất liền là cố gắng tăng cao tu vi, sớm một ngày tìm tới Phong Vân Tông đánh giết Phong Viễn Kỳ. Hỗn loạn mê cung chuyến đi, hai đạo võ hồn đều thăng 2 sao, hiện tại Tần Lãng tư chất so trước đó càng thêm lợi tiên, tốc độ tu luyện so trước đó đề cao mấy chục lần, tiến triển cực nhanh. Chuẩn. Cua tui đốt nét ngay tại Tần Lãng điên cuồng tu luyện tăng cao tu vi đồng thời, một đầu tin tức truyền ra lại là làm cho cả Tung Hoành Đế quốc đều hành động. Phong Vân Tông, Phần Thiên Tông, Tung Hoành Đế quốc cường đại nhất hai đại tông môn phái nhập hỗn loạn mê cung tất cả đệ tử tinh anh toàn bộ bị một người hoành sát, không ai sống sót. Liền ngay cả Phần Thiên Tông tông chủ Cổ Thương Hải chi tử Cổ Tang Điền đồng dạng bị người đánh chết. Những tinh anh này đệ tử đều là tông môn hao hết vô số tâm huyết, thời gian, tài nguyên bồi dưỡng lên, là tông môn tương lai hy vọng, kết quả toàn bộ bị mất tại hỗn loạn mê cung. Đối Phong Vân Tông cùng Phần Thiên Tông mà nói, cái này hoàn toàn là có tính chất hủy diệt đả kích. Cũng không lâu lắm, một cái khác đầu càng thêm kình bạo tin tức truyền đến. Phong Vân Tông hai tên võ linh thất trọng trưởng lão đều phơi thây hỗn loạn mê cung. Võ linh thất trọng tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tùy tiện đánh giết. Nghe đồn, có người tận mắt nhìn thấy, vô luận đánh giết Phong Vân Tông cùng Phần Thiên Tông đệ tử tinh anh, vẫn là Phong Vân Tông hai tên trưởng lão hung thủ vẹn vẹn chỉ là một thiếu niên, cái kia đã từng bị 10 đại tông môn truy nã thiếu niên, Tần Lãng. Kế lần trước hỗn loạn chi vực đại chiến lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ về sau, Tần Lãng uy danh lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ Tung Hoành Đế quốc, không ai không biết không người không hay. Phong Vân Tông. Phong Vân Sơn mạch trung tâm nhất như là lợi kiếm xuyên thẳng chân trời cao ngất trên ngọn núi, Phong Viễn Kỳ kinh ngạc nhìn xem trước người hai cố bị vải trắng bao trùm thi thể, cả người phảng phất ngốc trệ, hồi lâu không động. Tại phía sau hắn hai tên người áo đen quỳ một chân trên đất, căn bản không dám ngưỡng mộ Phong Viễn Kỳ, trong lòng run sợ. Thân là Phong Viễn Kỳ tâm phúc, bọn hắn rõ ràng nhất, Phong Viễn Kỳ biểu hiện càng là bình tĩnh thì nói rõ nội tâm của hắn càng là tức giận. Hiện tại chẳng qua là trước khi mưa báo tới một lát tiến tĩnh. Rất nhanh Phong Viễn Kỳ liền sẽ buộc phát ra khiến người ta run sợ lôi đỉnh chi nộ. Đột nhiên Phong Viễn Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, một tay hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Lập tức trước mặt hắn hai cố bị vải trắng bao trùm thi thể đúng là bị hắn cách không bóp nát, vô số thịt nát cùng màu nâu đỏ máu tươi văng khắp nơi mà ra, nhuộm đỏ mặt đất nham thạch, trang diện vô cùng thê thảm. Không có giết chết Tần Lãng, ngược lại bị hắn giết diệt ta Phong Vân Tông đông đảo đệ tử tinh anh. Hai cái vô dụng lao giả, thành sự không có bại sự có dư. Đem Giang trưởng lão cùng Tống trưởng lão thi thể thịt nát xương tan về sau, băng lãnh thanh âm từ Phong Viễn Kỳ trong miệng yêu ớt truyền tới. Hai tên người áo đen không rét mà run. Được mặt nạ không nhìn thấy bọn hắn thời khắc này biểu lộ, bất quá chưa từng đoạn run run toàn thân không khó phán đoán hai người hoàn toàn bị Phong Viễn Kỳ cử động điên cuồng chấn nhiếp. Đây chính là hai vị thay Phong Viễn Kỳ chinh chiến vô số, lập xuống công lao hãn mã trưởng lão, kết quả địch nhân cũng không có hủy đi thi thể của bọn hắn, ngược lại là bọn hắn chân thành đi theo chủ nhân để bọn hắn thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Giờ phút này, hai tên người áo đen có loại thỏ tử hồ bi đau thương. Nếu như nhiệm vụ bọn họ thất bại, hạ chàng chỉ sợ sẽ không so Giang trưởng lão cùng Tống trưởng lão tốt bao nhiêu. Tần Lãng, ta đã hết sức xem trọng ngươi, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp ngươi. Phong Viễn Kỳ xa xa nhìn về phía Phong Vân Tông đám mây một tòa sơn mạch, nơi đó chính là đã từng đăng thiên thế chỗ. Từ khi Tần Lãng đăng đỉnh đăng thiên thế, phát hiện Tần Lãng thân phận về sau, Phong Viễn Kỳ liền muốn tru sát Tần Lãng. Nhưng hơn 2 năm đến nay, hao phí vô số nhân lực cùng tinh lực, chẳng những không có thành công tru sát Tần Lãng, ngược lại làm cho hắn từng bước một nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại Tần Lãng thậm chí đã từ lúc trước một nho nhỏ võ giả trưởng thành đến để Phong Viễn Kỳ đều cảm thấy kiêng kỵ võ linh cường giả. Nếu như lại tùy ý Tần Lãng trưởng thành tiếp, Phong Viễn Kỳ đơn giản không dám tưởng tượng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Là thời điểm kết thúc đây hết thảy phân tranh. Thu hồi ánh mắt, Phong Viễn Kỳ chậm rãi nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, đã người khác bắt ngươi không thể làm gì, vậy ngươi liền đến Phong Vân Tông. Từ bản tông chủ tự mình động thủ kết quả tính mạng của ngươi. Ngươi dẫn người đi Thanh Phong trấn, đem Tần gia tất cả mọi người mang đến, như có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Chỉ một người áo đen, Phong Viễn Kỳ hạ lệnh. Rõ. Người áo đen chắp tay lĩnh mệnh, thân hình khẽ động, cấp tốc trốn vào trong bóng tối. Các ngươi Tần gia tất cả mọi người rơi vào trong tay của ta cũng không tin ngươi Tần Lãng sẽ thấy chết không cứu. Chỉ cần ngươi một ngày không đến ta liền giết một tộc nhân của ngươi, hai ngày không đến ta liền giết một đôi. Thẳng đến cuối cùng đem các ngươi người Tần gia tất cả đều giết sạch mới thôi. Trong mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ, Phong Viễn Kỳ khỏe miệng mang theo một vòng khát máu cười lạnh. Tông chủ, thuộc hạ có một chuyện bẩm báo. Còn sót lại một người áo đen thấp giọng nói.
Giảng.
Phong Viễn Kỳ trầm giọng nói. Chúng ta trong lúc vô tình phát hiện trước đó cùng Tần Lãng cùng một chỗ mưu phản tông môn tiểu nha đầu Vân Nhi, bất quá nàng cùng luyện đan sư công hội Thiệu Soái đan sư cùng một chỗ, bên người còn có một Tần Lãng võ linh cửu trọng đỉnh phong khôi lỗi thủ hộ, bởi vậy chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn xin tông chủ ngài định đoạt. Người áo đen bẩm báo nói.
Ồ,
lại có tiểu nha đầu kia tin tức. Phong Viễn Kỳ ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ, thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần bắt được tiểu nha đầu kia, hoàn toàn so bắt toàn bộ Tần gia tộc người đều có tác dụng. Có nàng tại trong tay chúng ta, Tần Lãng 100% sẽ đến ta Phong Vân Tông cứu nàng, đến lúc đó tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 328, điên cuồng đột phá. Ngươi đi Phần Thiên Tông đem tin tức này cáo chi Cổ Thương Hải, con của hắn chết bởi Tần Lãng chi thủ, có hắn xuất thủ bắt tiểu nha đầu kia, chỉ là một cái võ linh cửu trọng đỉnh phong khôi lỗi căn bản không đáng kể. Phong Viễn Kỳ nói.
Vâng, tông chủ.
Người áo đen lĩnh mệnh lách mình không có vào trong bóng tối. Tần Lãng, tộc nhân của ngươi cùng tiểu nha đầu đều rơi vào bản tông chủ trong tay, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn theo bản tông chủ đấu, ngươi còn non điểm. Phong Viễn Kỳ ngóng nhìn phương xa, chậm rãi chăm chú song quyền, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, bày mưu nghị kế nói.
Phong Vân Tông.
Nội môn đệ tử ở lại chỗ.
Siêu.
Một đạo hắc ảnh hiện lên.
Ai?
Đang tu luyện bên trong Tần Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt. Quát chói hai một tiếng, đang muốn xuất ra vũ khí đã bị người một trưởng hung hăng đánh trúng cái cổ, nhất thời ngất đi. Không biết qua bao lâu, Tần Nguyệt mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, khôi phục tri giác. Ta đây là ở đâu bên trong? Cau mày một cái, xoa đầu, Tần Nguyệt nhớ kỹ mình đang tu luyện, đột nhiên có người xâm nhập, sau đó liền bị kích choáng. Nghĩ tới đây Tần Nguyệt giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía phát hiện trước người cách đó không xa một người áo đen đưa lưng về phía mình. Ở bên người hắn có hai thất tuấn mã cao lớn cùng một thiếu niên. Tần Kiếm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Nguyệt một mặt kinh ngạc, nàng phát hiện thiếu niên kia không phải người khác, chính là tộc trưởng Tần Chiến Sơn chi tử Tần Kiếm. Ta cũng không biết, ta tu luyện bị người đánh ngất xỉu, tỉnh lại liền xuất hiện nơi này. Tần Kiếm đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đã đều tỉnh lại, vậy ta liền đem sự tình nói cho các ngươi biết đi. Người áo đen cũng không có quay người, thanh âm lạnh lùng truyền tới. Phong Viễn Kỳ muốn đối các ngươi thanh phong trấn Tần gia xuất thủ, đây là hai thất ngàn giảm lương câu, hai người các ngươi nhanh chóng chia ra hành động, một người về thanh phong trấn thông chi Tần gia, một người đi hỗn loạn chi vực thông chi Tần Lãng, để hắn hỏa tốc cứu viện Tần gia.
Cái gì?
Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm kinh hãi. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Còn có ngươi là người phương nào, tại sao phải giúp chúng ta? Tần Kiếm cau mày, nhìn về phía người áo đen. Việc quan hệ các ngươi Tần gia nhất tộc căn nguy. Các ngươi đại khái có thể không tin. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, căn bản khinh thường giải thích, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa.
Nguyệt tỷ, ngươi đi thông chi Tần Lãng, ta về thanh phong trấn thông chi tộc nhân.
Khẽ cắn môi, Tần Kiếm lúc này quyết đoán nói.
Tốt.
Gật gật đầu, phi thân nhảy lên một đầu tuấn mã, hai chân kẹp lấy ngựa bụng, Tần Nguyệt vội vã mà đi. Tần Kiếm cười bên kia tuấn mã đồng dạng phi nhanh rời đi. Nguyên bản rời đi người áo đen hiện ra thân đến, nhìn qua rời đi Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt. Chậm rãi giật xuống mặt nạ, lộ ra một trường xuất khí gương mặt cương nghị.
Phong huynh, ta Mạc Phong nhất định phải ngăn cả ngươi, không thể trơ mắt nhìn xem ngươi tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa.
Hỗn loạn chi vực, phó vực chủ phủ đệ.
Tần Lãng chỗ trong phòng ngủ.
Lốt bút. Một trận tiếng vang lanh lảnh từ Tần Lãng gian phòng bên trong truyền ra, một cỗ vô cùng khí thế cường đại buộc phát ra, Tần Lãng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi đen nhánh bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Rốt cục đột phá đến võ linh bắt trọng. Hỗn loạn mê cung chi hành đối Tần Lãng tu luyện trợ giúp cực kỳ nghịch thiên. Có được bát tinh hỏa long võ hồn cùng tam tinh hắc sắc nhãn luân võ hồn, Tần Lãng tốc độ tu luyện so trước đó đề cao vô số lần. Vẹn vẹn từ hỗn loạn mê cung ra ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, Tần Lãng tu vi đã từ võ linh ngũ trọng nhất cử đột phá đến võ linh bắt trọng, có thể nói tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, điên cuồng đột phá tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, từ phiên già bên trong nhẫn chữ vật đạt được mấy trăm vạn linh thạch đã tiêu hao sạch sẽ.
Lộc cộc.
Một đạo bụng lộc cộc tiếng vang từ dưới chân truyền đến, chỉ gặp Trứng Trứng co quắp tại nơi đó, ngửa đầu một khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy u oán thần sắc. 2 tháng trước mang Trứng Trứng sau khi trở về, Tần Lãng liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, Trứng Trứng không giống bình thường chó con như thế bú sữa mẹ ăn thịt, mà là chỉ ăn mang linh lực đồ vật, tỉ như linh thạch, linh khí chờ chút. Càng là linh lực dư thừa đồ vật, đối Trứng Trứng lực hấp dẫn càng lớn. Mà lại tiểu gia hỏa sức ăn kinh người.
một lần ăn linh thạch nhiều thậm chí so với nó bản thân thể tích đều lớn hơn, để Tần Lãng mỗi lần đều lo lắng có phải hay không sẽ đem nó bụng nhỏ nứt vỡ. Mỗi lần ăn no trứng trứng liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thẳng đến đói mới có thể tỉnh lại lần nữa, sau đó tiếp tục cuồng ăn linh thạch. Dung Tần Lãng nói liền là ăn ngủ, ngủ ăn, thời gian trôi qua vô cùng tiêu diêu tự tại. Bất quá, qua đi tới gần 2 tháng, trứng trứng không có chút nào lớn lên xu thế, y nguyên vẫn là vừa mới ấp ra lúc lớn nhỏ. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, ăn lại không giải thịt, cho ngươi ăn quả thực là lãng phí. Tức giận bạch trứng trứng một chút, nhìn thấy nó như là nhận ủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng ủy khuất ánh mắt, Tần Lãng chỉ có thể bất đắc dĩ xuất ra một kiện hạ phẩm linh khí đại đao vứt cho nó. Linh thạch không có, thích hợp ăn đi. Nhìn thấy đại đao, trứng trứng lỗ thai nhỏ lập tức dựng thẳng lên đến, hắc con mắt như đá quý sáng lên, một thanh nắm chặt đại đao, há miệng nhỏ răng rắc điên cuồng gặm. Nếu như người khác tiến đến thấy cảnh này nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bình thường võ giả điên cuồng công kích đều không cách nào phá hư chút nào linh khí, lại bị trước mắt cái này thịt hồ hồ chó con xem như đồ ăn, tùy tiện bị cắn thành mảnh vỡ. Trứng trứng động tác nhanh chóng, rất nhanh liền đem linh khí đại đao ăn hết tất cả, bụng nhỏ trống như là bóng da tròn trịa. Đánh cai ở một cái, thân mật từ từ Tần Lãng bản chân biểu thị cảm kích, rất nhanh cuộn thành một đoàn, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tần Lãng bàn tay một vòng, lập tức trứng trứng từ biến mất tại chỗ không thấy, sau một khắc đã xuất hiện tại bàn tay hắn ngọc bội hình xăm trong không gian. Xem ra cần phải đi tìm Tạ Tứ gia mượn điểm linh thạch. Tần Lãng đứng dậy đi ra gian phòng của mình, hướng phó vực chủ bên ngoài phủ đi đến. Thực lực lại đề thăng 2 trọng liền có thể đột phá đến võ vương cảnh giới, Tần Lãng đã có chút không kịp chờ đợi. Chỉ cần thực lực đột phá đến võ vương, Tần Lãng liền định giết tới Phong Vân Tông, tìm Phong Viễn Kỳ vì cha báo thủ. Nơi này là phó vực chủ phủ đệ, người nào dám can đảm tự tiện xông vào. Phó vực chủ phủ cửa chính, mấy khí thế cường hãn binh sĩ đem một phong trần mệt mỏi, tay dắt tuấn mã thiếu nữ cản lại. Ta là các ngươi phó vực chủ Tần Lãng đường tỷ Tần Nguyệt, ta có phi thường chuyện khẩn cấp muốn nói cho hắn biết, làm phiền các ngươi để cho ta đi vào. Thiếu nữ vội la lên. Phó vực chủ đường tỷ. Binh sĩ khẽ giật mình. Không dám thất lễ, đạo, ngài xin chờ chốc lát, tha cho chúng ta đi trước thông báo một tiếng. Tần Nguyệt đường tỷ, mặc dù cách đại môn còn có cách xa mấy dặm, nhưng Tần Lãng hiện tại thần thức vô cùng cường đại, lục thức cảm ứng cực mạnh, rõ ràng nghe được cửa chính đối thoại, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia bất an, bước chân khẽ động, mấy tức liền tới đến cửa chính, nhìn thấy tay kia dắt tuấn mã thiếu nữ chính là đường tỷ Tần Nguyệt về sau, trực tiếp mở miệng nghi ngờ nói. Đường tỷ, làm sao ngươi tới hỗn loạn chi vực? Nhìn thấy Tần Nguyệt trên mặt không chút nào che giấu lo lắng, Tần Lãng cau mày một cái, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt mấy phần. Chương 329, ta mang ngươi chạy về Thanh Phong Trấn. Tần Nguyệt tuy là Tần Lãng đường tỷ, bất quá là Phong Vân Tông đệ tử, thiên phú, thực lực không hiện, bởi vậy mặc dù Tần Lãng bị 10 đại tông môn truy nã, Phong Viễn Kỳ vì hiện ra hắn rộng nhân rộng lượng, chẳng những không có khó xử Tần Nguyệt, ngược lại cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện. 2 năm này Tần Lãng cũng sẽ tại nhàn rỗi thời điểm tưởng niệm Tần Nguyệt, Tần Kiếm cùng Nguyễn Hồng Nhiên chờ ở Phong Vân Tông ngày xưa hảo hữu, bất quá đối với an nguy của bọn hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Chỉ là hôm nay Tần Nguyệt đột nhiên không xa vạn dặm tìm tới hỗn loạn chi vực, Tần Lãng trong lòng ẩn ẩn cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Tần Lãng. Nhìn thấy Tần Lãng xuất hiện, Tần Nguyệt đại hỉ, nhãn tình sáng lên, không lo được tị húy chung quanh những người còn lại, gấp nói, Phong Viễn Kỳ muốn phái người đối phó chúng ta Tần gia, lấy tính mạng của bọn hắn áp chế ngươi bên trên Phong Vân Tông chịu chết. Ngươi ngàn vạn không thể để cho âm mưu của hắn đạt được, tranh thủ thời gian cứu lấy chúng ta Tần gia tộc nhân đi. Cái gì? Tần Lãng sắc mặt kịch biến, Phong Viễn Kỳ càng như thế không muốn mặt. Bắt ta không có cách nào, vậy mà lợi dụng tộc nhân áp chế ta. Ta cùng Tần Kiếm nhận được tin tức liền chia ra hành động, hắn về Thanh Phong Trấn thông chi tộc nhân, ta thì đến hỗn loạn chi vực đem tin tức nói cho ngươi. Tần Nguyệt tiếp tục nói. Ghê tởm Phong Viễn Kỳ. Đường đường Phong Vân Tông tông chủ, vậy mà đối phó vực chủ tộc nhân động thủ. Phó vực chủ, chúng ta cái này chỉnh đốn nhân mã chạy tới Thanh Phong Trấn, giết Phong Vân Tông trở tay không kịp. Đúng, nhất định không thể để cho Phong Viễn Kỳ âm mưu đạt được. Mấy thủ vệ binh sĩ một mặt lòng đầy căm phẫn. Thân là phó vực chủ phủ đệ thủ vệ, bọn hắn tự nhiên tin tưởng Tần Lãng chính là quang minh lỗi lạc hán tử, đối Phong Viễn Kỳ loại này ngụy quân tử cực kỳ khinh thường. Hiện tại chỉnh đốn nhân mã chỉ sợ không kịp. Nghe được Tần Nguyệt, Tần Lãng chau mày, ngăn chặn bọn binh lính đề nghị. Phong Vân Tông đến hỗn loạn chi vực phải xuyên qua Thiên Phong Sơn, khoảng cách so đến Thanh Phong Trấn xa nhiều lắm, Tần Nguyệt này đi trên đường dùng thời gian tất nhiên so Tần Kiếm hơn rất nhiều. Phong Vân Tông phái ra nhân thủ hiện tại rất có thể đã đến Thanh Phong Trấn. Nếu như bây giờ chỉnh đốn nhân mã lại chạy tới Thanh Phong Trấn, chờ bọn hắn đến đoán chừng Tần gia đám người sớm đã bị Phong Vân Tông người bắt đi, đến lúc đó Hoàng Hoa Thái đều mát. Không được, nhất định phải lập tức xuất phát chạy tới Thanh Phong Trấn. Tần Lãng lúc này làm ra quyết định. Thời gian khẩn cấp, cấp bách. Sớm một giây đến Thanh Phong Trấn, Tần gia đám người liền an toàn một phần. Thế nhưng là chúng ta bây giờ xuất phát, có phải hay không đã tới không kịp? Nghe được Tần Lãng phân tích, Tần Nguyệt trong đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu lo lắng. Cho dù nhanh nhất tuấn mã chạy tới Thanh Phong Trấn cũng muốn chừng 10 ngày thời gian, đến lúc đó hết thảy đều muộn. Cha mẹ của nàng đều ở nơi đó, nếu có cái gì không hay xảy ra, vậy nhưng như thế nào cho phải? Chúng ta mau chóng chạy về là được. Tần Lãng trong mắt tràn đầy dày đặc chi sắc, kéo lại Tần Nguyệt, hướng hỗn loạn chi vực bên ngoài tiến đến. Chúng ta không cưỡi ngựa sao? Nhìn thấy Tần Lãng cử động, Tần Nguyệt nghi ngờ nói. Không cần, ngựa tốc độ quá chậm, ta mang ngươi chạy Thanh Phong Trấn. Tần Lãng nói. Cái gì? Chạy về đi. Tần Nguyệt sững sờ. Tạm thời bất luận Tần Lãng chạy tốc độ có hay không sai nha, hỗn loạn chi vực đến Thanh Phong Trấn khoảng cách xa như vậy một đường không ngừng nghỉ chạy về đi khẳng định đến mệt chết. Đến lúc đó cho dù gặp phải Phong Vân Tông nhân mã, chỉ sợ cũng không có khí lực tới quyết đấu. Tần Nguyệt ngay tại nghi hoặc ở giữa, đột ngột cảm giác một cỗ cường đại sức kéo từ cánh tay truyền đến, không tự chủ được vọt lên phía trước đi, hai bên cảnh vật hướng về sau bay ngược mà đi, tốc độ chí ít so tuấn mã nhanh mấy chục lần. Tốc độ thật nhanh. Tần Nguyệt âm thầm tặc lưỡi, nếu như một mực lấy cái tốc độ này đi đường, nàng cùng Tần Lãng đoán chừng vẹn vẹn cần chưa tới nửa ngày liền có thể đuổi tới Thanh Phong Trấn. Chỉ là dài như thế khoảng cách, Tần Lãng chưa hẳn có thể một mực bảo trì tốc độ như vậy. Ta thực lực bây giờ đạt tới võ linh bắt trọng, sử xuất du long bộ toàn lực chạy hạ tốc độ cơ hồ cùng võ vương tương đương, chúng ta chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đến Thanh Phong Trấn, hy vọng có thể kịp thời đuổi tới. Tần Lãng một bên chạy vội, vừa hướng Tần Nguyệt nói. Ngươi đã là võ linh bắt trọng. Tần Nguyệt miệng nhỏ trương tròn trịa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mình vẹn vẹn võ sĩ trung kỳ thực lực, không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà đã trở thành võ linh bắt trọng cường giả. Ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, lúc trước còn cần giúp mình thiếu niên đã trưởng thành đến để cho mình chỉ có thể ngưỡng mộ cảnh giới. Có lẽ lần này Tần Lãng thật sự có thể giúp Tần gia giải quyết lần này gần như diệt tộc nguy cơ.